Chương 525, cảnh sát vì cái gì không định tội. Chương 525, cảnh sát vì cái gì không định tội. Trương Chí Viễn đại não ông một tiếng, trống rỗng. Đặc định đối tượng. Người cái này điểm kiến thức, ít nhất rơi ở phía sau 5 năm. Trương Vĩ không chút lưu tình gõ lên mặt bàn, người bây giờ đi lật mới nhất tư pháp giảng giải. Đã sớm minh xác, thông qua thân hữu, đơn vị đồng sự các quan hệ lại hướng bên ngoài quyết tán, chỉ cần nhân số cùng kim ngạch đạt đến tiêu chuẩn, liền là vì công khai. Người cầm cái này đi trên tòa án biện, nhân viên công tố có thể làm chàng cười ra tiếng. Quan tòa chỉ có thể cảm thấy ngươi nghiệp vụ không tình, cũng dẫn đến đối ngươi tất cả quan điểm đều sinh ra hoài nghi. Trương Chí Viễn khuôn mặt trong nháy mắt trướng trở thành màu gan heo. Vụ án này, ngươi từ trên căn liền nghĩ sai. Trương Vĩ ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, ngươi duy nhất sinh lộ, không phải đi phủ định phạm tội cấu thành, mà là muốn đi thay đổi hành vi định tính. Quên đi những cái kia giấy vay nợ. Gắt gao bắt được chia hoa hồng hai chữ này. Ngươi muốn đem tất cả chứng cứ đều dùng để chứng minh, bị cáo cam kết không phải đầu tư hồi báo, mà là một loại kèm theo kết sổ lợi tức mượn tiền. Ngươi phải hướng quan tòa chứng minh, bản ý của hắn là tá mà không phải hấp. Trên tại trên cân nhắc mức hình phạt là hoàn toàn khác biệt suy tính. Người trên trường, tại định tính, tại chủ quan đắc ý, mà không phải tại cái kia ngươi căn bản không thắng được công khai tính chất lên. Trong văn phòng, Trương Chí Viễn đứng ở nơi đó, tay chân lạnh buốt, máy vi tính xách tay, bút ký từ ngón tay trở xuống, rơi tại trên mặt thảm. Hắn cảm giác mình bị đánh tan hoàn toàn. Trương Vĩ nhìn xem hắn thất hồn lạc phách dáng vẻ, bưng lên cà phê, chậm rãi uống một ngụm. Miễn cưỡng cưỡng a. Hắn để ly xuống, nhàn nhạt mở miệng. Trương Chí Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin vào tai của mình. Dạng này, coi như miễn cưỡng. Phía trước hai cái bản án, mạch suy nghĩ mặc dù nó nớt, nhưng phương hướng đại thể là đúng. Cái thứ ba, sai vô cùng, nhưng ít ra biết đi móc cấu thành văn kiện quan trọng, cũng coi như có chút cơ sở. Trương Vi đứng lên, dạo bước đến bên cửa sổ, nhìn xem lầu dưới ngựa xe như nước. Bất quá, những cái kia cũng là người khác nhai nát bản án, cho ngươi luyện tay một chút mà thôi. Hắn xoay người, nhìn xem vẫn như cũ ở vào trong khiếp sợ Trương Chí Viễn. Bây giờ, ta cho ngươi một đạo cuộc thi bổ sung đề. Một cái chân thực, chúng ta vừa nhận được bản án. Trương Vĩ trên mặt cái kia xóa kỳ dị thần sắc, để cho Trương Chí Viễn trái tim không khỏi vì đó nhảy một cái. Hắn từ trên bàn công tác cầm lấy một phần mới tinh, dùng túi giấy cờ giặc kín gió hồ sơ, tiện tay ném vào Trương Chí Viễn trước mặt. Vụ án này, cảnh sát đã điều tra kết thúc, chuyển giao viện kiểm sát. Viện kiểm sát cái kia vừa lấy chứng cứ bất túc không cho phê bộ, cuối cùng trở lại bổ sung điều tra, tiếp đó không giải quyết được gì. Bây giờ ra thuộc không phục, tìm được chúng ta. Trương Vĩ một lần nữa ngồi trở lại cái kia trương rộng lớn lao bàn trong ghế, cả người hõm vào. Ra thuộc tố cầu rất đơn giản, cũng rất điên cuồng. Trương Vĩ đầu ngón tay trên bàn điểm một chút. Bọn hắn muốn chúng ta tìm ra chứng cứ, đem người hiểm nghi đưa lên tòa án, định tội, tử hình. Trương Chí Viễn cảm giác cổ họng của mình có chút phát khô. Hắn tự tay chạm đến cái kia túi giấy cờ dạng, cái túi là lạnh như băng. Đi thôi, vẫn là cái kia ghế sofa. Trương Vĩ âm thanh nghe không ra tâm tình gì. Lần này không có thời gian hạn chế. Lúc nào ngươi cảm thấy ngươi tìm được cái kia có thể đưa nàng đóng chặt meo, lúc nào lại tới tìm ta. Là, Trương Luật. Trương Chí Viễn không có nửa phần do dự, ôm phần này nặng trĩu hồ sơ, lần nữa về tới xó xỉnh ghế sofa. Hắn mở ra bịt kín đầu, rút ra bên trong văn kiện. Hồ sơ vụ án 4, mật thất bệnh tim án giết người, hắn chỉ nhìn một mắt tiêu đề, mí mắt liền không khống chế được nhảy một cái. Trương Chí Viễn lật ra tờ thứ nhất, người bị hại ảnh chụp lập tức đập vào tầm mắt. Một cái hơn 50 tuổi nam nhân, khuôn mặt đan tường, thế ở thư phòng trên sàn nhà, bên cạnh là một tấm khuynh đảo cái ghế. Tình tiết vụ án trích yếu viết rất rõ ràng, người chết, Chu Lập Quân, 52 tuổi, nào đó công ty khoa học kỹ thuật người sáng lập, tài sản mấy ức. Có dài đến 10 năm bệnh tim lịch sử. Vụ án phát sinh đêm đó, hắn một thân một mình tại biệt thự lầu 2 thư phòng được làm. Ngày kế tiếp sáng sớm, bị bảo mẫu phát hiện chết bởi trong thư phòng. Cửa phòng từ nội bộ khóa trái, cửa sổ đóng chặt. Pháp y sơ bộ giám định, thời gian chết vì phía trước một đêm tầm 10 giờ, nguyên nhân cái chết vì cấp tính nhồi máu cơ tim. Hiện trường không có vật lộn vết tích, không có cưỡng ép xông vào dấu hiệu. Trên bàn, để một ly uống một nửa cà phê. Hết thể nhìn, đều giống như một hồi bất hạnh ngoài ý muốn. Căn cứ vào cảnh sát điều tra, duy nhất người hiểm nghi là người chết 28 tuổi thế tử, Bạch Vi. Nàng là Chu Lập Quân thứ 2 nhậm thế tử, một năm trước kết hôn. Chu Lập Quân khi còn sống mua một phần kết sổ bảo hiểm nhân thọ, người được lợi ích chính là Bạch Vi. Kim ngạch cao tới 5000 vạn. Đây chính là gia thuộc nhận định Bạch Vi là hung thủ nguyên nhân hạch tâm, ích lợi thật lớn. Trương Chí Viễn tiếp tục hướng xuống lật. Manh mối một vụ án phát sinh đêm đó 9 điểm đến 11 giờ, cũng chính là cảnh sát suy đoán thời gian chết cửa sổ bên trong, Bạch Vi đang tại 30 km bên ngoài Vân Thủy Giang cao cấp sở ba hội sở làm hộ lý. Có hội sở toàn trình màn hình giám sát, có điện thoại di động của nàng cơ trạm định vị tin tức, có nàng thẻ tín dụng tiêu phí ghi chép. Còn có 3 tên vật lý trị liệu sư cùng một cái hội sở quản lý nhân chứng. Nàng căn bản không có gây án thời gian. Manh mối 2 cảnh sát tại điều tra biệt thự lúc, tại trong Bạch Vi tủ đầu giường tường kép, tìm được một bản nhật ký. Trong nhật ký, Bạch Vi dùng nhắn nhủi bút pháp, ghi chép nàng gả vào hào môn sau kiềm chế cùng đau đớn, trong câu chữ tràn đầy đối với Chu Lập Quân chán ghét, cùng với đúng tự do cùng tài phú khát vọng. Trong đó một tờ, đông nhiên biết, nếu như hắn có thể giống trong phim ảnh như thế, an tĩnh ngủ mất, thì tốt biết bao. Trường Chí Viễn nhìn đến đây, lông mày gắt gao khóa lên. Cái này quá tận lực. Giống như một cái hung thủ, chỉ sợ người khác không biết mình có sát tâm một dạng. Manh mối 3 đây là gia thuộc chính mình dùng nhiều tiền mời tới thám tử tư tìm được chứng cứ. Bọn hắn tại trong thư phòng thám sợi, tìm được một cái cực nhỏ, cơ hồ không nhìn thấy giống ruột kim tiêm. Thám tử tư nói chắc như đinh đóng cột, nói đây là một loại hiếm thấy, có thể hòa tan tại huyết dịch sinh vật độc tố, rót vào nhân thể sau, sẽ nhanh chóng dụ phát trái tim đột nhiên ngừng, lại thông thường kiểm tra thi thể căn bản là không có cách xét ra. Mà Bạch Vi, vừa vặn là sinh vật học tiến sĩ. Trương Chí Viễn khép lại hồ sơ, nhắm mắt lại. Một người có lòng bệnh đường sinh dục phú hảo, tại trong mật thất bệnh đường sinh dục phát tác tử vong. Tuổi nhỏ của hắn thê tử có hoàn mỹ bằng chứng ngoại phạm, nhưng lại có minh xác động cơ giết người, tiền bảo hiểm, cùng năng lực giết người, sinh vật học tiến sĩ. Hiện trường còn có một ly uống một nửa cà phê. Vụ án này, nhìn thế nào cũng là một cái tử cục. Cảnh sát vì cái gì không định tội? Chương 526, động cơ của hắn đâu? Hắn tại sao muốn giết lão bản? Chương 526, động cơ của hắn đâu? Hắn tại sao muốn giết lão bản? Cảnh sát sở dĩ không cho lập án, là bởi vì chứng cứ liên có cực lớn đứt gãy. Bằng chứng ngoại phạm là bằng chứng, không cách nào lật đổ. Nhật ký động cơ quá rõ ràng, ngược lại giống đổ tội. Độc châm là thám tử tư tìm, nơi phát ra khả nghi, căn bản là không có cách xem như hiện lên đường chứng nhận cung cấp. Mặc dù hết thảy tất cả đều chỉ hướng Bạch Vi, nhưng mà không có bất kỳ cái gì một hạng chứng cứ có thể trực tiếp chứng minh là Bạch Vi làm. Trương Chí Viễn cảm giác chính mình giống như là đối mặt một bức bóng loáng, bò đầy rêu xanh vách tường, tìm không thấy bất kỳ một cái nào có thể mượn lực chỗ. Hắn bắt đầu ở trên nổ tệ bục điên của viết. Đột phá khẩu ở đâu? Bằng chứng ngoại phạm. 30 km, nàng làm sao có thể vừa đi vừa về? Linh hồn xuất khiếu sao? Vẫn là cái kia độc châm. Nếu như có thể chứng minh độc châm tồn tại, lại nghĩ biện pháp đem nó cùng Bạch Vi liên hệ tới. Nhưng cái này quá khó khăn, gần như không có khả năng. Ý nghĩ của hắn bị cái kia thần bí độc châm cùng hoàn mỹ nhật ký vững vàng dẫn dắt ở hắn cho rằng, cái này nhất định là hung thủ cố ý bày ra mê một trận. Chân chính sát cơ liền giấu ở mảnh này mê vụ sau lưng, có thể là trí hoang gây án. Rời đi nhà phía trước, nằm đưa một loại nào đó cơ quan. Trương Chí Viễn một lần lại một lần mà lật xem hình hiện trường, trong thư phòng hết thảy, giá sách, mô hình địa cầu, máy tính, điều hòa không khí. Chờ đã. Ánh mắt của hắn dừng lại tại thư phòng trong góc một cái cực lớn pha lê sinh thái tương bên trên. Trong hồ sơ có một nhóm ghi chú, người chết khi còn sống yêu thích chăn nuôi cao độ cao so với mặt biển côn trùng, sinh thái tương bên trong bắt chước cao nguyên sự giảm oxy huyết hoàn cảnh. Trương Chí Viễn nhịp tim hụt một nhịp. Sự giảm oxy huyết hoàn cảnh. Bạch Vi là sinh vật học tiến sĩ. Hắn cảm giác chính mình bắt được cái gì? Chẳng lẽ là một cái to gan suy nghĩ ở trong đầu hắn hình thành, Bạch Vi lợi dụng tri thức chuyên nghiệp của mình, viễn trình thao túng cái này sinh thái tương cung cấp oxy hệ thống, đem toàn bộ thư phòng đã biến thành một cái sự giảm oxy huyết mật thất, từ đó khơi gợi chu lập quần bệnh tim. Ý nghĩ này vừa ra tới, chính hắn giật nảy mình. Cái này liền có thể hoàn mỹ giảng giải mật thất cùng bằng chứng ngoại phạm. Hắn hưng phấn mà đứng lên, cầm máy vi tính sách tay, bút ký, lần nữa xông về Trương Vĩ bàn làm việc. Trương luật, ta nghĩ tới. Hắn đem suy luận của mình một hơi toàn bộ nói ra, trong mắt lập lòe phát hiện chân tướng kia sáng. Chúng ta hẳn là lập tức đi thăm dò cái kia sinh thái tương hậu trường số liệu. Còn có người chết đồng hồ thông minh, nhịp tim của hắn số liệu nhất định có dị thường. Hung thủ chính là Bạch Vi, nàng lợi dụng tri thức chuyên nghiệp của mình, tiến hành một hồi hoàn mỹ chênh lệch thời gian giết người. Hắn nói xong, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Trương Vĩ. Hắn cảm thấy, lần này chính mình cuối cùng không có ăn xin, mà là chủ động xuất kích, tìm được cái kia chí mạng neo. Trương Vĩ lặng lặng nghe xong, trên mặt không có gì biểu lộ. Hắn chỉ là hỏi ngược một câu. Ngươi cảm thấy, một cái tài sản mấy ước công ty khoa học kỹ thuật lão bản, sẽ ngu đến mức đem một cái có thể viễn trình giết chết chính mình chốt mở, giao cho người khác sao? Một câu nói đem Trương Chí Viễn hưng phấn khí diễm đè ép xuống. Trên mặt hắn hưng phấn trong nháy mắt ngưng kết. Đúng vậy a. Chu Lập Quân là làm khoa học kỹ thuật, công ty bọn họ làm chính là sở mát hôn một khối này. Hắn sẽ không rõ ràng sở mát hôn phong hiểm. Hắn sẽ đem loại này chí mạng quyền hạn khai phóng cho người khác. Không có khả năng. Ý nghĩ của ngươi bị nắm mùi dẫn đi. Trương Vĩ cuối cùng đứng lên, từ trong tay hắn rút đi cái kia bản máy vi tính sách tay, bút ký. Ngươi cùng cảnh sát một dạng, đều bị mặt ngoài đồ vật mê hoặc. Trương Vĩ đi đến trước mặt hắn. Nhật ký là giả. Độc châm là giả. Thậm chí, ngươi phân tích được sự giảm oxy huyết hoàn cảnh sát nhân cũng là giả. Những thứ này cũng là hung thủ muốn để ngươi đi suy tính phương hướng. Trương Chí Viễn triệt để ngộp. Này, đây đều là giả. Có thể tiếp tục cơ, năng lực, chứng cứ, toàn bộ đều chỉ hướng Bạch Vi a. Chỉ hướng. Trương Vĩ nét miệng lên một vòng lãnh ý, không, là chồng chất tại trên người nàng. Ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì một cái hung thủ muốn lưu lại nhiều chỉ hướng như vậy chính mình manh mối? Nàng là sợ cảnh sát quá đần, tìm không thấy nàng sao? Trương Chí Viễn cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Ta hỏi ngươi vấn đề thứ nhất, cái kia bản nhật ký, vì sao lại đặt ở trong tủ đầu giường? Là vì ẩn tàng. Không, là vì bảo đảm nhất định sẽ bị tìm được. Trương Vĩ cười lạnh một tiếng, một cái chân chính nghĩ tàng bí dầm dặt người, sẽ đem nhật ký đặt ở dễ dàng như vậy bị phát hiện chỗ sao? Đó là hung thủ tại đối với cảnh sát hô to, nhìn ở đây, ta có động cơ, mau tới hoài nghi ta. Ta hỏi ngươi vấn đề thứ hai, Bạch Vi có hoàn mỹ bằng chứng ngoại phạm, đúng không? Đúng. Bằng chứng như núi. Hung thủ kia tại sao phải để nàng nắm giữ hoàn mỹ như vậy bằng chứng ngoại phạm? Vấn đề này để cho Trương Chí Viễn đại nào trong nháy mắt đứng máy. Đúng vậy à, nếu như hung thủ phải giá họa Bạch Vi, vì cái gì không giả tạo một cái lập lờ nước đôi hiện trường, để cho nàng không có bằng chứng ngoại phạm, như thế không phải lại càng dễ định tội sao? Bởi vì hung thủ biết nếu như tất cả chứng cứ đều dễ dàng như vậy điệu, thống nhất mà chỉ hướng một người nào đó, như vậy người này khả năng cao là một cái dê thế tội. Nhưng nếu như tất cả chứng cứ đều chỉ hướng người này, nhưng mà người này lại có không ở tại chỗ chứng cứ, như vậy dạng này người hiểm nghi sẽ xếp tại cảnh sát điều tra thủ vị. Trương Vĩ ánh mắt trở nên sắc bén. Một cái nắm giữ manh liệt động cơ cùng gây án năng lực người hiểm nghi, lại nắm giữ như sắt thép bằng chứng ngoại phạm. Cái này sẽ đem cảnh sát tất cả tinh lực đều hao phí tại như thế nào phá giải bằng chứng ngoại phạm cái này trong ngõ cụt. Bọn hắn sẽ đi thăm dò giám sát có hay không bị sửa đổi, chứng nhân có hay không thông cùng, mà không để ý đến hiện trường căn bản nhất đồ vật. Hung thủ tại dùng Bạch Vi làm tấm mục, một cái hoa lệ đến khả năng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt tấm mục. Trương Chí Viễn cảm giác toàn thân huyết dịch đều lọc lại. Hung thủ kia là ai? Trả lời ta vấn đề thứ ba, cũng là vấn đề mấu chốt nhất. Trương Vĩ đi trở về bàn làm việc, từ trong hồ sơ rút ra một tấm hình. Là thư phòng cái kia cái tủ sách đặt tả. Phía trên ngoại trừ máy tính, văn kiện, còn có một ly uống một nửa cà phê. Một cái có 10 năm bệnh tim sử phú hảo, vì sao lại đột nhiên tử vong? Bởi vì có người ra tốc quá trình này. Trương Chí Viễn khó khăn phun ra câu nói này. Không tệ. Phương pháp cùng trước ngươi nói giống, một loại không độc kiểm sinh vật, cùng axit nitric cam du phản ứng, tạo ra chí mạng vật chất. Trương Vĩ ngón tay điểm vào ly kia cà phê bên trên. Vấn đề là, ly cà phê này là ai pha? Bạch Vi, nhưng nàng có bằng chứng ngoại phạm. Cho nên, ngươi bây giờ hẳn là biết rõ, Bạch Vi là trong sạch. Nàng cũng là người bị hại, một cái bị đẩy lên trước sân khấu quân cờ. Trương Vĩ nhìn xem hắn, bây giờ, quên đi Bạch Vi, chúng ta đến tìm cái kia chân chính người đánh cờ. Trong hồ sơ, sớm nhất tiếp xúc đến người chết, đồng thời xác nhận hắn đêm đó hành trình, là ai? Trương Chí Viễn cực nhanh đọc qua hồ sơ, tìm được phần kia hỏi thăm ghi chép. Là hắn phụ tá riêng, Lâm Phong. Vụ án phát sinh đêm đó 9:30, hắn cho người chết đưa qua một phần văn kiện, còn vì Chu Lập Quần rót một chén cà phê. Lâm Phong, một cái tại trong hồ sơ chỉ có chút ít mấy bút, cung cấp hoàn mỹ lời chứng, hơn nữa cùng tất cả mọi người đều không có mâu thuẫn công cụ người. Trương Chí Viễn không có đem hắn liệt vào đối tượng nghi, bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì động cơ, cũng không có gây án thời gian. Bây giờ, ta tới nói cho ngươi hung thủ là ai. Trương Vĩ ngữ khí bình tĩnh trở lại. Hung thủ chính là cái này Lâm Phong. Hắn lợi dụng chức vụ chi tiện, đang cấp Chu Lập Quần tiễn đưa văn kiện thời điểm, vì hắn ngâm ly kia chí mạng cà phê. Tiếp đó, hắn rời đi biệt thự, hắn cũng có hoàn mỹ bằng chứng ngoại phạm. Chu Lập Quần tại sau một giờ cảm thấy khó chịu, uống axit nitric cam du, tự tay giết chết chính mình. Cái này sao có thể? Trương Chí Viễn không thể nào tiếp thu được, động cơ của hắn đâu? Hắn tại sao muốn giết lão bản? Lại vì cái gì muốn đại phí Chu Trương giá họa cho Bạch Vi? Chương 527, ngươi duy nhất có thể tin, chỉ có chính ngươi. Chương 527, ngươi duy nhất có thể tin, chỉ có chính ngươi. Động cơ là tiền. Một bút đủ để cho hắn điên cùng tiền. Trương Vĩ giải thích nói, ngươi lại nhìn kỹ một chút hồ sơ ở trong Chu Lập Quần công ty tình huống. Chu Lập Quần công ty đang tiến hành một hạng hơn nữa cấp bậc thâu tóm án. Thâu tóm sau khi hoàn thành, xem như nắm giữ nguyên thủy cổ nguyên lão, Lâm Phong giá trị bản thân đem tăng vọt đến 3.000 vạn. Đây là hắn cả một đời đều không kiếm được tiền. Trương Vĩ đem hồ sơ lật đến một cái khác trang, ngươi nhìn lại một chút cái này. Ngay tại vụ án phát sinh trước 3 ngày, Chu Lập Quần thông qua nội bộ kiểm tra ra Lâm Phong lợi dụng chức vụ chi tiện, tham ô công khoản hơn ngàn vạn, hơn nữa ở bên ngoài dùng công ty danh nghĩa thiếu kết sổ tiền nợ đánh bạc. Chu Lập Quần đã chuẩn bị xong buổi việc hiệp nghị cùng báo án tài liệu, chuẩn bị tại ngày thứ 2 liền để hắn tịnh thân ra nhà, đồng thời tiến hắn vào ngục giam. Đây hết thảy đều sẽ phát sinh tại thâu tóm án ký tên phía trước. Một khi bị đuổi việc, Lâm Phong trong tay nguyên thủy cô đem toàn bộ hết hiệu lực. Hắn chẳng những lấy không được ba ức, còn muốn gặp phải lao ngục thai hương. Cho nên, hắn nhất thiết phải tại Chu Lập Quần động thủ phía trước, để cho hắn vĩnh viễn mở miệng. Trương Chí Viễn nghe tay chân lạnh buốt. Hắn giá họa Bạch Vi, là bởi vì Bạch Vi là tốt nhất bom khói. Kết sù chắc chắn, sinh vật học tiến sĩ bối cảnh. Đây đều là có sẵn tài liệu. Hắn thậm chí ngụy tạo cái kia bản nhật ký, thuê thám tử tư, cố ý dẫn đạo gia thuộc đi phát hiện cái kia cái gọi là độc châm. Hắn đem thủy quay đến càng đụng, chính mình lại càng an toàn. Một cái hoàn mỹ lộ dịp bế hoàn. Nhưng Trương Chí Viễn vẫn cảm thấy thiếu khâu mấu chốt nhất. Trương luận, đây đều là suy luận. Chúng ta neo là cái gì? Cái kia có thể đem hắn đóng chặt, duy nhất chứng cứ đâu? Là ly kia cà phê. Trương Vĩ đem hồ sơ lật đến chứng cứ trang, chỉ một tấm trong đó ảnh chụp. Trương Vĩ chỉ vào hồ sơ ở trong người chết trên thói quen nói, Chu Lập Quần là một cái cực độ bắt bẻ cà phê kẻ yêu thích. Hắn uống sinh ra từ Panama cơi hạ hạt cà phê, hơn nữa nhất định phải là cái nào đó đặc biệt trang biên. Loại này hạt đậu, hàng năm số lượng có hạn, rất khó mua sắm. Mà Lâm Phong, tại đêm đó vội vàng trong kế hoạch, căn bản không kịp chuẩn bị loại này đỉnh cấp hạt cà phê. Hắn dùng một loại trên thị trường thường gặp, hương vị tương tự Colombia hạt cà phê xem như thay thế. Trương Vĩ lần nữa đem hồ sơ lật đến hiện trường vật chứng giám định trang, chỉ vào trong đó cà phê giám định hắn nói. Trương Vĩ ngẩng đầu hỏi, một cái kết hôn một năm thế tử, lại không biết trượng phu tối xảo trá khẩu bị sao? Một cái mỗi ngày vì lão bản xử lý việc vật trợ lý, sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này sao? Hắn là không có lựa chọn nào khác. Cái này chút xíu khác biệt, chính là hắn lưu lại hiện trường chí mạng nhất manh mối. Trong văn phòng, Trương Chí Viễn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, nhìn xem Trương Vĩ, cảm giác đối mặt mình không phải một luật sư, mà là một cái ma quỷ có thể xuyên thủng lòng người. Trương Vĩ nhìn xem trước mắt phảng phất tam quan bị biển động phá tan Trương Chí Viễn, ngựa khí bình thản làm ra sau cùng tổng kết. Ngươi nhìn, ngón tay của hắn tại trên hồ sơ khe khẽ gõ một cái. Hết thảy tất cả, trong hồ sơ đều có. Cảnh sát nên điều tra đã điều tra, nên giám định cũng giám định, hạt cà phê thành phần giám định báo cáo liền kẹp ở trong cái kia một đống vật chứng danh sách, rõ ràng biết Colombia đầu. Bọn hắn thậm chí có thể nói là tận chức tận trách. Nhưng cuối cùng, lại bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền đi nhầm phương hướng, bị một cái hoa lệ bom khói mê hoặc hai mắt, chỉ có thể lấy chứng cứ liên đứt gãy thành tử, qua loa kết thúc. Trương Chí Viễn đứng ở đó, sững sờ nhìn xem trên bàn hồ sơ. Ta hiểu rồi. Trương Chí Viễn âm thanh khô khốc, hắn nhìn xem Trương Vĩ, trong ánh mắt chỉ còn lại một loại gần như triều thánh một dạng kính sợ. Ngay từ vừa mới bắt đầu, liền không có tin tưởng trong hồ sơ bất kỳ một cái nào kết luận ngài hoài nghi, là hết thảy tất cả, coi như có chút tiến bộ. Trương Vĩ cuối cùng từ cái kia trương rộng lớn lao bản trong ghế đứng lên, đi đến trước mặt hắn. Nhường ngươi nhìn vụ án này, không phải là vì nhường ngươi tìm ra hung thủ, ta là muốn cho ngươi biết rõ, làm chúng ta cái này một nhóm, ngươi duy nhất có thể tin, chỉ có chính ngươi. Không phải ngươi tận mắt thấy manh mối, cũng không phải ngươi chính thai nghe được lời chứng. Trương Vĩ ánh mắt trở nên sắc bén, thậm chí liền ngươi người trong cuộc cũng không thể tin hoàn toàn. Đặc biệt là ngươi về sau hành nghề sẽ tiếp vào số lớn dân sự tranh chấp. Nhớ kỹ, tại những cái kia trong vụ án, không có tuyệt đối người tốt người xấu, chỉ có tuyệt đối lợi ích. Ngươi người trong cuộc tìm được ngươi, hắn sẽ khóc lóc kể lể, biết phẫn nộ, sẽ đem mình đóng gói thành vô tội nhất người bị hại. Hắn có lẽ không có nói dối, nhưng người ký ức cùng biểu đạt, trời sinh liền sẽ mị hóa chính mình. Hán ngữ, bác đại tinh thâm, cùng một cái ý tứ, đổi một loại cách diễn tả, đổi một cái ngữ điệu, biểu đạt ra lập trường liền hoàn toàn tương phản. Dễ dàng tin tưởng ngươi người trong cuộc, nhẹ thì tại trên tòa án khắp nơi bị động, bị đối phương luật sư bắt được thiếu sót phản kích, nhường ngươi lâm vào quẫn cảnh. Nặng thì ngươi khả năng bị đối phương bị cắn ngược lại một cái, cuốn vào hư giả tố tụng, ngụy chứng vũ bùn. Hư giả tố tụng có thể đề cập tới lừa gạt tội, phương hại làm chứng tội, thậm chí giả tạo chứng cứ tội. Ngụy chứng thì càng trực tiếp, ngụy chứng tội, tình tiết nghiêm trọng, cao nhất có thể phán 7 năm. Công việc của ngươi không phải nghe hắn kể chuyện xưa, mà là muốn đem hắn giảng thuật cố sự toàn bộ đánh nát, lật đi lật lại, sau đó dùng chứng cứ cùng lộ gì đi một lần nữa ghép lại ra một cái tiếp cận nhất chân tướng nguyên trạng, tự mình nghiệm chứng mỗi một phần chứng cứ, tự mình cân nhắc mỗi một chi tiết nhỏ, đối với tất cả người và sự việc đều bảo trì độ cao cao nhất độ cảnh giác. Cái này mới là ngươi vũ khí duy nhất. Trương Chí Viễn nghe toàn thân cứng ngắc, thái dương mồ hôi lạnh theo gương mặt trượt xuống. Trương Luật, ta thụ giáo. Trương Vĩ nhìn xem hắn, không nói gì thêm nữa, chỉ là khoát tay áo, một lần nữa ngồi về trong ghế, ngựa khí khôi phục thường ngày lạnh lùng. Ra ngoài tìm chủ nhiệm Lưu xử lý thủ tục a. Trương Chí Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt là khó có thể tin cuồng hỉ. Trương Vĩ cầm lấy một phần mới văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên bổ sung một câu. Thuận tiện, tìm hắn dẫn ngươi thứ nhất bản án. Cực lớn kinh hỉ tại Trương Chí Viễn trong lồng ngực nổ tung, trong nháy mắt vỡ tung tất cả mọi mệt cùng kính sợ, chỉ còn lại một loại cơ hồ muốn để hắn hò hét đi ra ngoài sôi trào cùng kích động. Thứ nhất bản án, hắn cuối cùng có thể lên tràng. Là Trương Luật. Hắn lần nữa một cái 90 độ cúi đầu. Tiếp đó, hắn đứng nghiêm, quay người mang theo đầy người khói lửa cùng một khỏa nóng bỏng tâm, nhanh chân vọt ra khỏi văn phòng. Chương 528, đem luật sư chính mình đưa vào ngục giam, cái này cũng gọi diệu pháp. Chương 528, đem luật sư chính mình đưa vào ngục giam, cái này cũng gọi diệu pháp. Mấy ngày sau, Trương Vĩ cửa văn phòng bị gõ vang, Tô Huyền Nhu đẩy cửa vào, đi theo phía sau một cái làn da ngăm đen, thân hình đầy đặn nam nhân. Nam nhân lớn chừng tuổi hơn 40, mặc một bộ tắm đến hơi trắng bệnh áo giả kịp, trên chân giày da dính lấy một chút khô khốc vết bùn, một đôi quanh năm cạn thể lực sống tay lộ ra phá lệ thô to, đốt ngón tay chỗ hiện đầy thật dày vết chai. Hắn đứng ở cửa, ánh mắt mang theo vài phần co quắp cùng bất an, đánh giá căn này rộng rãi sáng tỏ luật sư văn phòng, có vẻ hơi không hợp nhau. Trương Luật, đây chính là trước mấy ngày ta nói với ngươi người nông dân kia công việc lấy tuổi án người bị thác, Bao Quốc Hưng tiên sinh. Tô Huyền Nhu chỉ vào nam nhân giới thiệu nói, nàng đem một chồng thật dày tư liệu phóng tới Trương Vĩ trên mặt bàn. Đây là nhất thẩm kỹ càng hồ sơ, các ngươi trò chuyện. Nói xong, Tô Huyền Nhu quan tâm mang lên môn lui ra ngoài, đem không gian để lại cho bọn hắn. Trong văn phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại Trương Vĩ cùng Bao Quốc Hưng hai người. Bao tiên sinh, ngồi. Trương Vĩ đứng lên, tự mình rót cho hắn một ly nước ấm, đưa tới. Thái độ của hắn bình thản mà trầm ổn, không có nửa phần đỉnh cấp luật sư giá đỡ. Cảm tạ Trương Luật. Bao Quốc Hưng hai tay tiếp nhận chén nước, câu nệ trên ghế salon ngồi xuống, lại chỉ ngồi một ba bên cạnh, lưng thẳng tắp. Trương Vĩ không gấp mở miệng, mà là cầm lấy cái kia chồng thật dày hồ sơ, từng tờ mà lật xem. Hoa lạc, hoa lạc. Trang giấy phiên động âm thanh tại phòng làm việc an tĩnh ở bên trong rõ ràng. Bao Quốc Hưng bưng chén nước, mấy lần muốn uống, lại mấy lần thả xuống, đứng ngồi không yên. Hắn thấy, Trương Vĩ loại này không nói lời nào bình tĩnh, ngược lại so bất luận cái gì nghiêm khắc chất vấn đều càng khiến người ta hoảng hốt. Điều này nói rõ bản án quá khó giải quyết. Nếu là trước kia, hắn có lẽ còn có thể đỡ được. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Vì cho đám kia các minh đệ ứng ra tiền lương, hắn đem chính mình duy nhất phòng ở đều thế chấp cho ngân hàng, mỗi ngày vừa mở mắt, chính là trắng bóng lợi tức tại tiêu. Nếu như cái vụ kiện này thật sự đánh không thắng, đừng nói cái kia hơn 300 vạn công trình tiểu, chỉ là ngân hàng lợi tức là có thể đem hắn tươi sống kéo chết. Càng chết là, bọn hắn nghề này có cái quy tắc ngầm, tiếp hạng mục mới, chính mình trước tiên cần phải cung cấp tiền đi vào. Không có tiền, chẳng khác nào đoạn mất tất cả trở mình tưởng niệm. Trương Luật Bao Quốc Hưng cuối cùng nhịn không được. Ngài nhìn ta việc này, đến cùng nên làm cái gì mới tốt? Cái trước luật sư, không chỉ có không đem tiền sẽ trở về, chính mình còn tiến vào. Thật lâu, Trương Vĩ cuối cùng khép lại hồ sơ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Bao Quốc Hưng hỏi, Bao tiên sinh, cái trước luật sư nhường ngươi đem tiền tá cho những nông dân kia công việc, là bởi vì lúc đó các công nhân lấy tuổi tình thế đã huyên náo rất lớn, đúng không? Vấn đề này phảng phất một cái chìa khóa, trong nháy mắt mở ra Bao Quốc Hưng máy hát. Hắn bỗng nhiên vô đuổi, mặt mũi tràn đầy cay đắng cùng kích động. Đúng vậy a, Trương Luật, cái kia diễn hai nơi công ty chậm chạp không chịu kết tiền, trong tay ta cũng túng quẫn, kéo hơn nửa năm. Các minh đệ trong nhà đều đói, có thể không náo sao? Đồn công an đều tới nhiều lần. Trên mạng những video kia ngài hẳn là cũng nhìn qua, thời điểm nghiêm trọng nhất, còn náo động lên ác ý thảo tuổi tin tức. Bao Quốc Hưng trong thanh âm tràn đầy ủy khuất cùng phẫn uất. Ta bị bức phải thực sự không có biện pháp, cái kia cao luật sư mới cho ta phân tích, để cho ta thế chấp phòng ở, lấy mượn tiền danh nghĩa trước tiên đem tiền phát hạ đi ổn định công nhân, sau đó lại dùng nông dân công danh nghĩa đi cáo cái kia diễn hai nơi công ty, nói là dạng này trên dư luận chiếm ưu thế. Kết quả ngài cũng nhìn thấy, luật sư tiến bảo. Ta con mẹ nó. Ta hắn nói một chút, một cái tục tằng hắn tử, hốc mắt lại có chút phím hồng. Trương Vĩ gật đầu một cái, trong ánh mắt không có ngoài ý muốn. Quả là thế. Nay liền không khó lý giải, Bao Quốc Hưng vì sao lại đồng ý cái kia nhìn như có tình có nghĩa, kỳ thực quá ngu xuẩn phương án. Không có tiền còn muốn tiền cho vay tiền, hoặc là thực sự tốt, hoặc chính là ngoại giới áp lực quá lớn. Không thể nghi ngờ, Bao Quốc Hưng chính là cái sau. Đương nhiên còn có khả năng loại thứ ba, đó chính là thực sự ngu xuẩn. Lúc đó, hắn không tin có thể kéo mấy chục người đội ngũ Bao Quốc Hưng sẽ là một cái ngu xuẩn. Trương Vĩ cơ thể hơi nghiêng về phía trước, tiếp tục hỏi, vậy ngươi như biết, cái trước luật sư, cụ thể là vì cái gì đi bảo? Cái này Bao Quốc Hưng ngây ngẩn cả người, mở mịt lắc đầu, ta không phải là quá rõ ràng. Pháp viện bản án bên trên viết một đồng lớn, liền nói cái kia cao luật sư làm cái gì hư giả tố tụng tùy tiện khởi tố. Ta là người thô kệch, cũng xem không hiểu những cái kia khôn sáo. Ta tới cho ngươi giảng giải. Ngươi cùng cao luật sư khởi tố kế hoạch lớn kiến thiết tóm tắt nội dung vụ án, là lao động thủ lao tranh chấp đúng không? Bao Quốc Hưng gật đầu một cái. Cái này tranh chấp hạch tâm, là kế hoạch lớn xây dựng kiếm tuổi. Nhưng mà, khi ngươi tại cao luật sư dưới sự chỉ đạo, để cho các công nhân đánh xuống giấy vay nợ, đem khoản tiền kia cho bọn hắn thời điểm, tại pháp luật phương diện, kiếm tuổi sự thật này liền đã không tồn tại. Pháp viện không nhìn tiền của ngươi là thế nào tới, cũng không nhìn ngươi có phải hay không thế chân phòng ở, bọn hắn chỉ nhìn một cái kết quả, các công nhân có phải hay không cầm tới tiền. Tất nhiên lấy được, vậy thì không tồn tại kiếm tuổi. Ngươi cầm đã không tồn tại kiếm tuổi sự thật, đi đánh một trận thảo tuổi kiện cáo, đây chính là hư giả tố tụng. Cuối cùng tự nhiên muốn không trở lại tiền, chỉ là có thể đem chính mình đưa vào trong cái trước luật sư cũng là kỳ tài. Nghe xong Trương Vĩ giảng giải, Bao Quốc Hưng cái kia trương dại gió dầm xương khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Mượn. Cái kia tiền là ta con mẹ nó thế chân phòng ở, từ ngân hàng cho mượn tới. Ta cho hắn mượn nhóm. Làm sao lại trở thành thanh toán tiền lương? Cái này còn có thiên lý hay không? Hắn gào thét tại rộng rãi trong văn phòng quân quẩn. Trương Vĩ biểu lộ không có biến hóa chút nào, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem trước mắt cái này gần như sụp đổ nam nhân. Bao tiên sinh, ngươi theo ta giống không dùng. Nhất thẩm pháp viện chính là nhận định như vậy. Bao Quốc Hưng động tác cứng lại. Trương Vĩ âm thanh không mang theo một tia cảm xúc. Hơn nữa, ta có thể rất rõ ràng mà nói cho ngươi, nếu như ngươi chỉ là trở lên tố phương thức, đi cùng lần hai thẩm pháp viện lặp lại số tiền này là một tiền, không phải tiền lương như vậy ngươi thua kiện xác suất là 99. Vì cái gì? Bao Quốc Hưng không hiểu hỏi. Bởi vì tư pháp thể hệ tính ổn định. Trương Vĩ giải thích nói, vì duy trì luật pháp quyền uy cùng phán quyết thống nhất tính chất, tòa án cấp trên bình thường sẽ tôn trọng tòa án cấp dưới đối với sự thật nhận định. Trừ phi ngươi có thể lấy ra đủ để triệt để lật đổ nhất thẩm nhận định, có tính đột phá mới chứng cứ, hoặc chứng minh nhất thẩm tại theo thứ tự tồn tại trọng đại phạm pháp, bằng không lần hai thẩm pháp viện sẽ không dễ dàng sửa án. Nói trắng ra là chỉ cần nhất thẩm phán quyết lộ dịp có thể trước sau như một với bản thân mình, chưa từng xuất hiện thiên đại thiếu sót, lần hai thẩm cơ bản cũng là duy trì nguyên phán. Cái này Bao Quốc Hưng một tia hy vọng cuối cùng ngọn lửa cũng triệt để dập tắt. Hắn chán nản ngồi trở lại trên ghế salon, hai tay ôm đầu. Ngay tại Bao Quốc Hưng triệt để đang lúc tuyệt vọng, Trương Vĩ âm thanh vang lên lần nữa. Bất quá, người cái trước luật sư phương án, từ mạch suy nghĩ đi lên nói, ngược lại cũng không mất làm một loại diệu pháp. Bao Quốc Hưng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Diệu pháp? Đem chính mình đưa vào tuyệt lộ, đem luật sư chính mình đưa vào ngục giam, cái này cũng gọi diệu pháp. Chương 529, trái quyền thay đổi vị trí. Chương 529, trái quyền thay đổi vị trí. Trương Vĩ nhìn thấu tâm tư của hắn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Nàng chỉ là thiếu khuyết khâu mấu chốt nhất, mới bị đối phương luật sư bắt được thiếu sót, đem chính mình đưa đi vào. Cái phương án này, diệu tại hai điểm. Trương Vĩ rũa ra cái thứ nhất ngón tay. Đệ nhất, nó giải quyết tốt đẹp người coi đó thực tế áp lực cùng áp lực dư luận. Người suy nghĩ một chút, tại cái kia luật sư tham gia phía trước, trên mạng có phải hay không đều đang mắng ngươi cái này chủ thầu lòng dạ hiểm độc, khất nợ tiền lương. Các công nhân có phải hay không mỗi ngày chặn lấy ngươi náo sự? Bao Quốc Hưng vô ý thức gật đầu một cái. Nhưng ngươi ứng ra tiền sau đó đâu? Dư luận trong nháy mắt đảo ngược. Ngươi trở thành một cái có tình có nghĩa, vì huynh đệ không tiếc thế chấp bất động sản hảo lão bản. Tất cả đầu mâu đều chỉ hướng kế hoạch lớn xây dựng. Vốn là ngươi tại bị dư luận thảo phạt, bây giờ đã biến thành dư luận đang giúp ngươi thảo phạt nhà đầu tư. Trương Vĩ duỗi ra ngón tay thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất. Mục tiêu cuối cùng của ngươi là phải về cái kia hơn 300 vạn công trình tiểu. Nếu như chỉ là một cái bình thường công trình khoản tranh chấp ngươi cùng kế hoạch lớn xây dựng thực hiện, thắng bại nhiều lắm là chia 5 năm. Chỉ khi nào đem bản án đóng gói thành nông dân công thảo tuổi tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Trên tại chính sách thượng tự nhiên chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Bất luận cái gì quan tòa đang thẩm lý cái này vụ án lúc, hắn chủ quan tình cảm cùng giá trị phán đoán đều biết không tự chủ hướng ngươi ưu tiên. Một cái chia 5 năm kiện cáo, tỷ số thắng có thể ngạnh sinh sinh bị nâng lên 8 thành trở lên. Nghe xong Trương Vĩ phân tích, Bao Quốc Hưng trợn mắt hốt mồm. Hắn chưa từng nghĩ qua, cái kia đem hắn bấy cửa nát nhà tan phương án sau lưng, lại còn cất giấu như thế tình vi tính toán. Thế nhưng là nhất thẩm chúng ta vẫn bại a? Hắn vội vàng hỏi. cho nên ta nói, phương án bản thân không có vấn đề. Trương Vĩ tự tin nói, sở dĩ bại là bởi vì ngươi tìm luật sư học nghệ không tinh. Cái phương án này, ta có thể để cho nó sống lại. Nói xong, Trương Vĩ kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một phần sớm đã chuẩn bị xong văn kiện, đẩy lên Bao Quốc Hưng trước mặt. Ngươi bây giờ cần làm là lại đi tìm những nông dân kia công việc, để cho bọn hắn tại phần này trái quyền chuyển nhượng hiệp nghị bên trên ký tên. Trái quyền, chuyển nhượng. Bao Quốc Hưng cầm lấy văn kiện, nhìn xem phía trên rậm rạp chẳng chỉ chữ, một mặt mở mịt. Trương Vĩ cười cười, không có trực tiếp giảng giải pháp luật điều, mà là đổi một càng thông tục phương thức. Bao tiên sinh, ngươi nghe nói qua mua quốc trái sao? Bao Quốc Hưng sửng sốt một chút, gật đầu một cái, nghe qua, trên điện thoại di động thường xuyên soát đến. Vậy là tốt rồi, hiểu được. Trương Vĩ giải thích nói, quốc gia muốn làm xây dựng, rất cần tiền, liền phát hành quốc trái, hứa hẹn đến kỳ trả cả vốn lẫn lãi. Dân chúng mua quốc gia quốc trái, liền thành quốc gia chủ nợ quốc gia thiếu lao bách họ tiền. Nhưng có khả năng dân chúng đợi không được quốc trái đến kỳ liền cần tiền, làm sao bây giờ? Hắn có thể đem trong tay quốc trái bán cho người khác, tỉ như bán cho ta. Ta đem tiền mặt cho hắn, trong tay hắn quốc trái liền thành ta. Đến kỳ sau, liền đến phiên ta đi cùng quốc gia đòi tiền. Cái này mua bán quốc trái chỗ, liền theo cấp 2 thị trường. Ngươi nhìn, toàn bộ quá trình, quốc gia nợ tiền sự thật này không thay đổi, chỉ là chủ nợ đổi người rồi mà thôi. Trương Vĩ ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, âm thanh trở nên hữu lực. Bây giờ vụ án này, giống nhau như lúc. Kế hoạch lớn xây dựng, chính là cái kia phát hành quốc trái quốc gia. Nó thiếu hơn 50 cái công nhân tiền lương, khoản này tiền lương chính là quốc trái. Các công nhân chính là nhóm đầu tiên chủ nợ. Bọn hắn bây giờ chờ đã không kịp, cần dùng tiền. Cho nên, ngươi liền đến làm cái này cấp 2 thị trường người mua. Ngươi đem tiền cho bọn hắn, mua xuống trong tay bọn họ quốc trái cũng chính là hướng kế hoạch lớn xây dựng lấy tuổi quyền lợi. Phần này trái quyền chuyển nhượng hiệp nghị chính là giao dịch của chúng ta chứng tử. Từ ký phần hiệp nghị này bắt đầu, ngươi liền thành kế hoạch lớn xây dựng duy nhất lại hợp pháp chủ nợ. Bao Quốc Hưng đầu góc phi tốc chuyển động, hắn tựa hồ bắt được cái gì, nhưng lại có chút mơ hồ, chưa luật. Này, cái này cùng phía trước cái kia cao luật sư cách giải quyết, khác nhau ở chỗ nào sao? Không phải là ta đưa tiền, tiếp đó đi cáo chẳng sao? Khác nhau. Trương Vĩ cười. Khác nhau lớn đi. Phía trước, các ngươi là để cho các công nhân đánh phiếu nợ. Tại phương diện pháp luật, ý vị này kế hoạch lớn kiến thiết nợ cũng đã theo ngươi ứng tiền tiền mà tiêu diệt, ngươi cùng công nhân ở giữa sinh ra một bút tân trái. Cho nên ngươi lại đi cáo kế hoạch lớn xây dựng, chính là từ không sinh có, là hư giả tố tụng. Mà bây giờ, chúng ta ký là trái quyền chuyển nhượng. Trương Vĩ âm thanh âm vang hữu lực. Cái này vừa vặn hướng tòa án đã chứng minh, kế hoạch lớn kiến thiết nợ cũ từ đầu đến cuối cũng không tiêu diệt. Nó chỉ là đổi một cái đòi nợ người mà thôi. Tố tụng cơ sở sự thật, kiên cố. Đồng dạng là ngươi đưa tiền cho công nhân hành động này, đổi một cái pháp luật tên tuổi, liền từ hư giả tố tụng chứng cứ đã biến thành chúng ta hợp pháp thảo tuổi bằng chứng. Đã như thế, chúng ta vừa quay mũi hư giả tố tụng cái này chí mạng cả bẫy, lại hoàn mỹ kế thừa nông dân công thảo tuổi cái này tóm tắt nội dung vụ án tại đảo nghĩa, dư luận cùng chính sách thượng tất cả ưu thế. Ngươi bây giờ biết rõ, vì cái gì phía trước một luật sư sẽ bại, còn đem chính mình đưa vào trong, mà tới được ta chỗ này, dùng cơ hồ đồng dạng thao tác, lại có thể nắm chắc phần thắng sao? Bao Quốc Hưng triệt để choáng váng, hắn miệng mở rộng, ngơ ngác nhìn Trương Vĩ, phản phất tại nhìn một cái khách đến từ thiên ngoại. Đồng dạng một sự kiện, chỉ là đổi một thuyết pháp, đổi một trang giấy, đen liền có thể biến thành trắng, tử lộ liền có thể biến thành đường sống. Thật lâu, hắn mới từ trong cổ họng gạt ra một câu nói: Ngưu bức, vẫn là các ngươi học luật pháp ngưu bức đúng là mẹ nó. Một dạng chuyện, tại các ngươi trong miệng, liền hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cơ thể của Trương Vĩ hướng phía sau tựa ở trên ghế dựa, thần sắc khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn xem trước mắt Bao Quốc Hưng, hỏi: Bao tiên sinh, bây giờ ngươi nguyện ý đem vụ án này ủy thác chính thức cho ta không? Bao Quốc Hưng đông nhiên đứng lên, hướng về phía Trương Vĩ, thật sâu bái: Ủy thác, chắc chắn ủy thác. Trương Luật liền nhờ cả ngài. Trương Vĩ gật đầu một cái, hướng về phía cửa ra vào hô một tiếng: Chí Viễn, mang Bao tiên sinh đi ký ủy thác hợp đồng. Trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trương Vĩ khẽ giật mình, lập tức vỗ xuống trán của mình, có chút bật cười: Ngượng ngùng, Bao tiên sinh, ta quên. Hai ngày trước vừa để cho phụ tá của ta độc lập hành nghề, còn không có quen thuộc. Hắn đứng lên, tự mình từ văn kiện tủ bên trong lấy ra ủy thác đại diện hợp đồng cùng liên quan văn thư. Ta tới vì ngài làm a. Đưa tiễn kích động vạn phần Bao Quốc Hưng, Trương Vĩ trở lại văn phòng, ngồi trở lại cái kia trương rộng lớn trên ghế ông chủ. Hắn bưng lên trên bàn sớm đã lạnh tấu trà, uống một ngụm, lông mày khó mà nhận ra mà nhíu. Không có trợ lý, liền chén trà nóng đều uống không bên trên, thật là có điểm không thích ứng. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, tâm niệm khẽ động, một cái chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy màn ánh sáng màu xanh lam nhạt trong đầu lặng yên bày ra. Màn sáng phía trên, một nhóm mới tinh nhiệm vụ tin tức đang lập lòe chói mắt kim sắc quang mang. Nhiệm vụ tên: Mồ hôi và máu gông xiềng nhiệm vụ độ khó, tứ tinh nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, hơn 50 tên công nhân mồ hôi và máu bị vô lương tư bản dệt thành liên hoàn cả bẫy. Một cái ngu xuẩn lại ác độc kế sách, đem chủ thầu cùng các công nhân cùng nhau đẩy vào vực sâu. Làm hư giả tố tụng là cấn cắt xuống, chính nghĩa con đường đã bị đóng chặt hoàn toàn. Thỉnh tránh thoát bộ dạng này mồ hôi và máu gông xiềng, để cho chính nghĩa tia sáng một lần nữa chiếu rọi đại địa. Nhiệm vụ yêu cầu: một, triệt để lật đổ hư giả tố tụng nhất thẩm định tính; hai, trợ giúp người bị thác Bao Quốc Hưng truy hồi toàn bộ công trình kiểu; ba, bảo đảm tất cả nông dân công triệt để thoát khỏi nợ nần công xiềng. Nhiệm vụ ban thưởng: căn cứ vào nhiệm vụ độ hoàn thành, ban thưởng điểm khác biệt đếm được tứ tinh thành tựu điểm. Tứ tinh nhiệm vụ, quả là thế. Vụ án này trình độ phức tạp, xã hội ảnh hưởng lực cùng với lật lại bản án độ khó hắn xem chừng cũng là tứ tinh. Quả nhiên không ngoài sở liệu, mặc dù không phải cần thiết ngũ tinh nhiệm vụ, nhưng cũng tốt hơn những cái kia tám tinh nhiệm vụ. Hắn mở mắt ra, trong mắt ủ rũ quét sạch sành xanh. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn thời gian một cái. Thứ tư, 10 rưỡi sáng. Trương Vĩ khoe miệng, đột nhiên nổi lên một nụ cười. Trở về trường học cũ xem một chút đi, thuận tiện tìm kiếm một cái hạt giống tốt. Chương 530, Khương Du Dung chương 530, Khương Du Dung Giang Thành Chính Pháp Đại học, căn tin số 1. Vào lúc giữa trưa, đây là toàn bộ sân trường tối ồn ào náo động vòng xoáy. Trong phòng ăn tiếng người huyên náo, bàn ăn tiếng va chạm cùng cửa sổ kêu tên âm thanh liên tiếp. Trương Vĩ đứng ở trong đám người, ánh mắt đảo qua từng trương trẻ tuổi mà tinh thần phân chấn gương mặt, dường như đã có mấy lời quen thuộc, lại hoài niệm. Hắn dựa vào ký ức, xe nhẹ đường quen mà xuyên qua dòng người chen chúc, đi tới một cái trước cửa sổ. Ở trên miếng sắt, khối lớn thịt than bị nướng đến bóng loáng bóng lưỡng, hương khí bốn phía. Chính là cái mùi này. Trương Vĩ nhếch miệng lên một nụ cười. Cửa sổ sau, một cái mang theo màu trắng việc làm mũ nữ sinh đang cúi đầu bận rộn, thanh âm trong trẻo của nàng máy móc, hiển nhiên đã lặp lại vô số lần đồng dạng quá trình. Đồng học ngươi tốt, muốn chút gì? Trương Vĩ ngẩng đầu nhìn một mắt, nữ sinh rất trẻ trung, đi môi ngựa đơn giản, khuôn mặt trắng nõn, nhưng trong ánh mắt lộ ra vẻ bề bài. Lực chú ý của nàng hoàn toàn tập trung ở trước mắt chọn món ăn cơ trên màn hình, thậm chí không ngẩng đầu nhìn một chút khách hàng. Một phần thịt gà trộn cơm, nhiều hơn thịt, lại thêm cái trứng tráng. Trương Vĩ nói, tốt, hết thảy 22 nguyên. Nữ sinh thuần thục ở trên màn ảnh thao tác. Đúng lúc này, một cái âm thanh trung khí 10 phần từ sau lưng Trương Vĩ vang lên. Trương Vĩ tiểu tử, hôm nay như thế nào có rảnh trở về trường học? Trương Vĩ quay đầu, trên mặt đã lộ ra rõ ràng nụ cười. Thật là đúng dịp a, Dư lão sư. Người đến là một vị tóc hoa râm, nhưng lão giả tinh thần quắc thước, mang theo một bộ kính đen, chính là Trương Vĩ đại học cân sư, học viện luật viện trưởng Dư Văn Thanh. Xảo cái gì xảo? Dư Văn Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức vừa cười, ta chính là tới tìm ngươi. Cửa trường học bảo an vừa nhìn thấy ngươi trước kia tao bao xe liền cho trong nội viện gọi điện thoại. Cái thời điểm này, ta xem trường tiểu tử ngươi chắc chắn tại nhà ăn hiểu ra thanh xuân đâu. Cửa sổ sau nữ sinh nghe được Dư lão sư ba chữ, vô ý thức ngẩng đầu, cung kính hô một tiếng, Dư viện trưởng hảo. Trương Vĩ ánh mắt lần nữa rơi xuống nữ sinh trên thân, có chút ngoài ý muốn. Dư lão sư, cái này cũng là chúng ta pháp học viện học sinh. Đúng. Dư Văn Thanh trên mặt mang thưởng thức thần sắc, vì song phương giới thiệu. Đây là Khương Du Dung đồng học, năm nay đại tam, tình huống trong nhà không phải rất tốt, thời gian ngoài khóa liền tại đây làm việc ngoài giờ. Nói xong, hắn vỗ vỗ Trương Vĩ bả vai, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Khương đồng học, vị này ngươi hẳn là nhận biết ta. Đây là chúng ta Giang Chính Đại gần 10 năm tới xuất sắc nhất tốt nghiệp, Trương Vĩ. Bây giờ thế nhưng là hoa quốc đệ nhất võng hồng luật sư, hắn một tay sáng lập Cuồng Đồ luật sở đã thay thế khi xưa Tam Giang, trở thành mới vòng đỏ chỗ. Khương Du Dung đông nhiên ngẩng đầu, trên dưới đánh giá một phen Trương Vĩ. Trương Vĩ, Cuồng Đồ Trương Vĩ. Cái tên này đối với Giang Thành Chính Pháp Đại học bất kỳ một cái nào học sinh tới nói, cũng giống như truyền thuyết. Lấy sức một mình lật tung ngành nghề tự đầu, đánh thắng vô số kinh điển chiến dịch, cái kia chỉ tồn tại ở tin tức, họ sẽ ập cùng lớp học cán lệ bên trong truyền kỳ học trường, bây giờ vậy mà liền sống sờ sờ mà đứng ở trước mặt mình điểm một phần thịt gà trộn cơm. Bởi vì xếp hàng chọn món ăn đồng học quá nhiều, nàng vừa rồi lực chú ý đều bị sân khấu chọn món ăn máy tính chiếm giữ, căn bản không có lưu ý người đến là ai. Bây giờ, bốn mắt nhìn nhau. Khương Du Dung cảm giác gương mặt của mình trong nháy mắt ấm lên, cái kia cố chuyên nghiệp cảm giác chết lặng không còn sót lại chút gì, nàng hốt hoảng túi lầu xuống, thanh âm nhỏ như mũi bạn. Trương, Trương học trường hảo. Khương đồng học hảo. Trương Vĩ ôn hòa gật đầu một cái. Tít tít tít, 0685 hảo khách hàng thỉnh lấy cơm. Lấy cơm miệng máy điểm danh vang lên. Trương Vĩ liếc mắt nhìn trong tay phiếu nhỏ, ta, Dư lão sư, ta đi trước. Hắn bưng lên phần kia nóng hổi thịt gà cho cơm, quay người hướng đi một tấm bàn trống. Dư Văn Thanh cười đi theo, rất tự nhiên ngồi ở đối diện hắn. Cửa sổ sau, Khương Du Dung một bên cho các bạn học chọn món ăn, một bên trộm dương mắt, ánh mắt không tự chủ được đi theo cái kia không tính đặc biệt bóng lưng cao lớn. Dư Văn Thanh hớp một ngụm mang theo người trà gỗ, nhìn xem Trương Vĩ phong quyển tàn bần dáng vẻ, cười hỏi, nói đi, vô sự không đăng tam bảo điện, đột nhiên chạy về trường học tới, lại nín ý nghĩ xấu gì đâu. Trương Vĩ nuốt xuống một miếng cuối cùng cơm, dùng khăn ăn giấy lau miệng. Sao có thể a? Hắn thuận miệng nói, rất lâu không có trở về trường học cũ, tới xem một chút, thuận đường. Lại cho chính mình tìm một trợ lý. Trợ lý? Dư Văn Thanh lông mày chau, Trương Chí Viễn tiểu tử kia làm được không tốt, ngươi muốn đổi người. Dư Văn Thanh tâm bên trong nghĩ thầm nói thầm. Không nên a, Trương Chí Viễn tiểu tử kia ban đầu ở trong lớp của mình, ngay trước mặt hơn trăm người tự đề cử mình, cô này mạnh dạn đi đầu hắn bây giờ còn nhớ kỹ. Theo lý thuyết, loại này chủ động tranh thủ được cơ hội, hắn hẳn là sẽ liều mạng làm xong mới đúng. Nếu thật là làm được không tốt, lấy Trương Vĩ tính tình, làm sao có thể để cho hắn nghỉ ngơi thời gian dài như vậy? Trương Vĩ nhìn ra ân sư nghi hoặc, cười nói, không có, tiểu tử kia mặc dù không tính là cỡ nào xuất sắc, nhưng cũng coi như đúng quy đúng cũ. Dư lão sư ngài có thể không nhớ rõ, Chí Viễn tiểu tử kia đi theo ta đã không sai biệt lắm một năm rưỡi, cũng nên để cho hắn độc lập hành nghề, cũng không thể để cho hắn cho ta làm cả một đời trợ lý a. Nghe nói như thế, Dư Văn Thanh mới thoải mái mà cười. Tiểu tử ngươi, ngược lại là rất có lương tâm. Hắn trêu ghẹo nói, cho ngươi làm cả một đời trợ lý cũng không phải không được đi, lấy ngươi bây giờ cả vị, để cho hắn cho ngươi làm một 3-5 năm trợ lý, chính hắn chỉ sợ đều trong bụng nở hoa. Đi theo như ngươi loại này đại luật sư học đồ vật, tiến bộ lúc nào cũng mau một chút. Một mã thì một mã. Trương Vĩ khoát tay áo, cho nên trợ lý mới cái này chẳng phải không ứng cử viên sao? Vừa vặn lão sư ngài tại, ngài cho. Dư Văn Thanh nghe vậy, trong mắt lóe lên một nụ cười, cái cảm hướng về nướng thịt cửa cửa sổ phương hướng dâng lên. Ta chỗ này a, vừa vặn liền có một cái có sẵn nhân tuyển. Vừa mới cho ngươi điểm cơm tiểu cô nương kia, ngươi thấy thế nào? Hắn thấp giọng, ta nói với ngươi, cái kia tiểu cô nương thành tích, thế nhưng là quanh năm vững vàng niên cấp trước ba, một điểm không giống như ngươi năm đó kém. Đây vẫn là nàng thường xuyên muốn ra tới vừa học vừa làm thành tích. Nếu là tập trung tinh thần nhào vào trên học tập, khẳng định so với ngươi năm đó mạnh. Dư Văn Thanh nói, còn danh manh chớp chớp mắt. Mấu chốt nhất là, tiểu cô nương khuôn mặt rất thanh tú, đặt ở bên cạnh, khẳng định so với Trương Chí Viễn tiểu tử kia đẹp mắt nhiều. Ra mà không đứng đắn. Trương Vĩ cười mắng một câu. Hắn theo Dư Văn Thanh ánh mắt, lần nữa nhìn về phía cái kia bận rộn thân ảnh. Cửa sổ sau Khương Du Dung, bây giờ đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái làm việc. Động tác của nàng nhanh tinh chuẩn, lấy tiền, đặt hàng, đưa ra lấy cơm phiếu nhỏ, một mạch mà thành. Chỉ là ngẫu nhiên tại đối mặt cái tiếp theo khách hàng khoảng cách, nàng sẽ dùng mu bàn tay cực nhanh xóa một chút thái dương mồ hôi dịt. Nhìn xem một màn này, Trương Vĩ ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn nhớ tới chính mình trước kia, vì kiếm lời tiền sinh hoạt, đã từng ở trường học bên ngoài trong nhà hàng bưng qua đĩa, vừa đứng chính là cả một cái buổi tối. Nhớ năm đó, tiểu tử ngươi so với nàng còn có thể dạy vò. Dư Văn Thanh phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, cũng cảm thán, một bên chuẩn bị tư pháp khảo thí, còn vừa tiếp phía ngoài bản án cách làm luật cô vấn, cả ngày vội vàng cùng một con quay tựa như. Đây không phải là bị buộc sao? Trương Vĩ cười cười, nghèo rất mồng tới a. Đơn giản hai chữ, để cho hai người đều trầm mặc phút chốc, sau đó nhìn nhau nở nụ cười. Trương Vĩ đem trong bàn ăn một miếng cuối cùng cơm lay sạch sẽ, đứng lên. Đi, ta suy nghĩ một chút. Còn cần nhắc gì? Dư Văn Thanh cũng đi theo tới, kéo lại hắn. Ta nói với ngươi, tiểu cô nương này là thực sự không tệ. Hắn thuộc như lòng bàn tay giống như nói, đầu óc sống, có linh khí, tính cách cũng trầm ổn, không kêu không gấp. Ngươi nhìn nàng mỗi ngày tại cái này vội vàng, thành tích chưa từng rơi xuống phần này chăm chỉ cùng tự hạn chế, bây giờ thật nhiều học sinh cũng không có. Mắt thấy Trương Vĩ vẫn là bộ kia bộ dáng không nói gì, Dư Văn Thanh dứt khoát xuống tề máy dược. Dạng này, tiểu tử ngươi đi theo ta viện văn phòng một chuyến, ta cho ngươi xem kiểu đồ. Hồi trước trường học tổ chức tham gia thiên bình bôi cả nước luận học văn thư đại tái, ta vừa lúc là giám khảo một trong. Ta lấy cho ngươi nàng một chút dự thi văn thư, phần kia liên quan tới biểu kiến đại lý cùng thiện ý lấy được luận thuật, viết là thực sự xinh đẹp. Trương Vĩ cuối cùng bị khơi gợi lên chân chính lòng hiếu kỳ, hắn bất đắc dĩ gật đầu một cái, trên mặt lại mang theo ý cười. Đi, vậy ta liền cùng ngài đi xem một chút. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, bị Dư lão sư ngài như thế cố hết sức để cử học sinh, rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú. Chương 531, thời gian cũng là chi phí. Chương 531, thời gian cũng là chi phí. Pháp học viện cao ốc văn phòng bên trong, Dư Văn Thanh dẫn Trương Vĩ, xe nhẹ đường quen mà đẩy ra chuyên nghiệp văn phòng đại môn. 7, 8 tấm bàn làm việc, chắp vá ra gần 20 cái vị trí công tác, nhưng bây giờ đại bộ phận đều trống không. Giờ cơm thời gian, ở đây lộ ra phá lệ yên tĩnh. Nha, đây không phải Trương Vĩ sao? Vị trí cạnh cửa sổ, một vị mang theo kính lao thầy giáo già ngẩng đầu, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Một vị khác đang tại soạn bài thầy giáo già cũng nghe tiếng xem ra, nâng đỡ kính mắt, cười nói, khách quý à, chúng ta đại luật sư hôm nay như thế nào có rảnh trở về xem chúng ta những lao già này? Hai người này đều từng là Trương Vĩ thụ nghiệp tân sư. Vương lão sư, Tiền lão sư. Trương Vĩ cười chủ động tiến lên chào hỏi. Đúng lúc này, một cái hơi có vẻ câu nệ âm thanh vang lên. Trương Vĩ, đã lâu không gặp. Trương Vĩ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo sơ mi trắng, khí chất tư văn người trẻ tuổi đứng lên, đẩy trên sống mũi mắt kiếm gọng vàng. Lý Văn Bác, Trương Vĩ bạn học cùng lớp. Một cái học bá, một đường tại Giang Chính Đại Pháp Học Viện đọc xong bản, to lớn, Bác, bây giờ là trong nội viện trẻ tuổi nhất giảng sư. Dư Văn Thanh nhìn xem trước mắt hai người trẻ tuổi, một tay một cái, vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, đùi ngùi mai thôi. Xem, tất cả xem một chút. Trước kia trên lớp chúng ta hai cái học sinh khá giỏi, một cái ở lại trường truyền đạo thụ nghiệp, trở thành trong viện học thuật tân tinh, một cái ra ngoài quát tháo phong vân, trở thành hoa quốc luật sư giới đỉnh lưu. Đều cho chúng ta Giang Chính lớn tăng thể diện a. Lời này vừa ra, hai vị thầy giáo giả cũng là cùng có vinh yên, liên tục gật đầu. Lý Văn Bắc trên mặt thoáng qua vẻ mặt phức tạp, lập tức khôi phục bình tĩnh, khách khí hỏi, "Trương Vĩ, lần này trở về trường học là có chuyện gì không?" "Này, ta dẫn hắn tới đào chất tường." Dư Văn Thanh đại mã kim đao ngồi vào trên ghế làm việc của mình, không e dè giải thích đứng lên, thuận tiện liền đem chính mình để cử Khương Du Dung chuyện nói ra. "Khương Du Dung a?" Vương giáo sư lập tức gật đầu, "Đứa bé kia quả thật không tệ, đầu óc thông minh, người cũng an tâm, thành tích không thể chê." Tiền giáo sư cũng phụ họa nói, "Đúng vậy à, cô nương kia luận văn ta hướng rất qua, lộ dịch nghiêm cẩn, luận chứng vững chắc, là mầm mống tốt." Nhưng mà Lý Văn Bác lại nhíu mày. "Viện trưởng, ta không đồng ý." Hắn nhìn về phía Dư Văn Thanh ngữ khí nghiêm túc, "Khương đồng học học thuật tiềm lực phi thường to lớn, thành tích một mực đứng hàng đầu, là khối làm nghiên cứu chất liệu tốt. Ta nguyên bản ý là nghĩ để cử nàng bảo nghiên, tương lai tiếp tục ra sức học hành tiến sĩ, đi học thuật con đường. Bây giờ trực tiếp đi luật sở làm phụ tá, thật là đáng tiếc." Hai vị thầy giáo già nghe xong lời này, cũng có chút do dự. Chính xác, đối với Khương Du Dung dạng này đứng đầu học sinh mà nói, đào tạo sâu dường như là quang minh hơn được ra. Dư Văn Thanh trừng mắt, "Ai nói bản khoa tốt nghiệp lại không được? Lý Văn Bác, ta hỏi ngươi, các ngươi khóa này xuất sắc nhất cái kia, không phải cũng là bản khoa tốt nghiệp liền trực tiếp công tác sao?" Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng rơi vào trên thân Trương Vĩ. Lý Văn Bác dựa vào lý lẽ biện luận, "Viện trưởng, ngài không thể cầm một cái lệ tới nói chuyện. Chúng ta hẳn là nhìn chính là thành tài tỷ lệ, đối với số đông học sinh ưu tú mà nói, tiếp tục đào tạo sâu mới là càng ổn thỏa, hạn mức cao nhất cao hơn lựa chọn. Hắn lý do rất đầy đủ, cũng rất có sức thuyết phục. Dư Văn Thanh bị chẹn họ một chút, lập tức lên giọng. Ổn thỏa. Cái này là cho Trương Vĩ tiểu tử làm trợ lý, cũng là làm luật pháp, Văn bác ngươi ở bên ngoài cũng tiếp nhận bản án, hẳn phải biết hắn bây giờ tại trong vòng địa vị. Con nhỏ cô nương đi theo Trương Vĩ, tốc độ tiến bộ có thể đi theo trong trường học giống nhau sao? Lấy Trương Vĩ giao thiệp cùng tài nguyên, nàng về sau nghĩ hành nghề, sẽ thiếu án nguyên, sẽ thiếu người khác cả một đời đều không đụng được hảo bản án. Khương Đồng học bây giờ mới lại tam, muốn ở lại trường ít nhất phải tốt nghiệp bác sĩ. Cái kia còn phải lại đọc cái 8-9 năm sách. Thời gian cũng là chi phí. Dư Văn Thanh âm thanh trịch địa hữu thanh. Huống chi, Khương Đồng học nhà tòa điều kiện không tốt, thường xuyên muốn làm việc ngoài giờ. Có như thế một cái một bước lên trời cơ hội, ta tin tưởng chính nàng sẽ rất vui lòng. Mắt thấy văn phòng bầu không khí tựu trở nên dương cung bạc kiếm, Trương Vĩ mở miệng. Tốt, Dư lão sư. Hắn cắt đứt cuộc tranh luận này, chúng ta xem trước một chút ngài nói phần kia bài thi. Nếu như ta cảm thấy có thể, chúng ta lại cùng đi hỏi một chút Khương Đồng học bản nhân ý kiến. Lộ là chính nàng, dù sao cũng nên để cho nàng tự mình làm lựa chọn. Chúng ta ở chỗ này xảo lai xảo khứ, cũng không có gì ý nghĩa. Một câu nói, làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Dư Văn Thanh nhìn xem Trương Vĩ, gật đầu tán thành, tiểu tử này, cách cục chính là không giống nhau. Hắn kéo ngăn kéo ra, từ một đống văn kiện bên trong lục soát phút chốc, rút ra một phần đóng cẩn thận văn thư, đưa cho Trương Vĩ. Người xem một chút. Trương Vĩ kéo ghế ra, tại Dư Văn Thanh trước bàn làm việc ngồi xuống. Trong văn phòng ánh mắt mọi người đều hội tụ đến trên hắn cùng trong tay hắn phần kia văn thư. Lý Văn Bắc trong đôi mắt mang theo một tia khinh phục, hai vị thầy giáo giả nhưng là tràn đầy chờ mong, mà Dư Văn Thanh nhưng là một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Trương Vĩ nhận lấy phần kia văn thư, rất mỏng, chỉ có mười mấy tờ dùng đơn giản nhất đuôi én kẹp cố định. Địa là xinh đẹp tinh tế bút tích. Luận bày tỏ gặp đại diện cùng thiện ý lấy được quy định điểm giống nhau cùng tư pháp áp dụng, lấy tin cậy bảo hộ vì góc nhìn mẹn mẹn cái tiêu đề này, liền để Trương Vĩ đuôi lông mày hơi nhíu. Hắn lật ra tờ thứ nhất, khúc dạo đầu bộ phận là đúng bày tỏ gặp đại diện cùng thiện ý lấy được hai cái pháp luật khái niệm cơ sở trình bày. Văn tự bản lĩnh rất vững chắc, trích dẫn pháp điều hòa tư pháp giảng giải tinh chuẩn không sai, hiển nhiên là xuống khổ công phu. Đúng quy đúng củ, nhưng không chê vào đâu được. Trương Vĩ biểu lộ không có biến hóa, tiếp tục nhìn xuống. Khi hắn nhìn thấy luận văn hạch tâm luận điểm bộ phận lúc, nguyên bản tùy ý phiên động trang giấy ngón tay, đông dưng dừng lại. Trong sách giáo khoa, đây là hai cái phân biệt rõ ràng khái niệm. Bày tỏ gặp đại diện thuộc về luật dân sự điển hợp đồng biên phạm chủ, giải quyết là không có quyền người đại diện ký kết hợp đồng hiệu lực vấn đề, hắn hạch tâm ở chỗ bảo hộ giao dịch tương đối người tin cậy. Thiện ý lấy được thì thuộc về vật quyền biên phạm chủ, giải quyết là không có quyền xử lý người chuyển nhượng tài sản sau thuộc về thế lực nào, hắn hạch tâm ở chỗ giữ gìn vật quyền công nhân bày tỏ công tín lực cùng giao dịch an toàn. Một cái là hợp đồng, một cái là vật quyền. Một cái là trái quyền hành vi, một cái là vật quyền biến động. Cả hai nước giếng không phạm nước sông. Nhưng cái này Khương Du Dung lại đưa ra một cái hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là ly kinh bạn đạo quan điểm. Nàng không có đem hai người cắt đứt đối đãi, mà là đem hắn cất cao đến vẻ ngoài chủ nghĩa cùng tin cậy bảo hộ tầng cao nhất dưới nguyên tắc. Chương 532, ngươi xem như muội muội, chẳng lẽ không nên ủng hộ ca ca sao? Chương 532, ngươi xem như muội muội, chẳng lẽ không nên ủng hộ ca ca sao? Khương Du Dung luận thuật là, vô luận là bày tỏ gặp đại diện vẫn là thiện ý lấy được, hắn lập pháp bản ý đều không phải là cô lập mà đi giải quyết cái nào đó vấn đề cụ thể, mà là vì giải quyết hiện đại thương nghiệp trong xã hội một cái căn bản tính mâu thuẫn, trạng thái tính an toàn cùng động thái an toàn xung đột. Trạng thái tính an toàn là bảo vệ nguyên người có quyền lợi lợi ích không nhận xâm phạm. Động thái an toàn, nhưng là bảo hộ thiện ý người thứ ba tại trong giao dịch tin cậy lợi ích, giữ gìn giao dịch hiệu suất cùng ổn định. Hai cái này quy định, trên bản chất cũng là pháp luật ở dưới tình huống đặc định, vì duy trì càng quan trọng hơn động thái an toàn mà hy sinh trạng thái tính an toàn sản phẩm. Bọn chúng là tin cậy bảo hộ cái này một căn bản nguyên tắc tại hợp đồng lĩnh vực cùng vật quyền lĩnh vực hai lần cụ thể bán ra. Nhìn đến đây, Trương Vĩ hô hấp đều ngừng trệ một cái chớp mắt. Cái quan điểm này quá vượt mức quy định. Đây không phải một cái sinh viên năm ba nên có nhận thức. Mặc dù rất đơn sơ, cũng rất non nớt, nhưng mà kỳ nội hàm vượt qua rất nhiều hành nghề nhiều năm luật sư, thậm chí luật học giáo thụ lý giải. Bởi vì cái này đã thoát ly đối pháp đầu bản thân máy móc giải độc, mà là chạm đến pháp luật sau lưng căn bản nhất quan điểm giá trị cùng lập pháp triết học. Đây là một loại có thể xuyên thủng tất cả pháp đầu mê mụ, thẳng tới vấn đề bản chất phương thức tư duy. Mà loại này phương thức tư duy, cùng hắn Trương Vĩ, không như mà hợp. Hắn có thể đánh thắng nhiều như vậy nhìn như không thể nào kiện cáo, dựa vào là chưa bao giờ là đối pháp đầu học bằng cách nhớ, mà là đối lập pháp tinh thần khắc sâu nhìn rõ, từ đó tìm được những cái kia dấu ở quy tắc phía dưới cửa sau. Cái này Khương Du Dung nàng trời sinh liền nắm giữ loại thiên phú này. Đây là trở thành đỉnh tiêm đại trạng một cửa ải, rất nhiều cái gọi là vòng đỏ chỗ cao cấp đối tác chính là kém điểm này thiên phú, tại chính thức đứng đầu vòng tầng bên trong chỉ có thể khuất tại nhị tam lưu. Trương Vĩ đầu ngón tay, bắt đầu ở bóng loáng trên mặt bàn im lặng, có tiết tấu mà đánh. Đây là nhạc được bảo. Có lẽ không cần mấy năm, cái này Khương Du Dung liền sẽ trở thành cuồng đồ luật sở thứ hai cái trụ cột. Tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần nhìn xem Trương Vĩ. Dư Văn Thanh khoẹt miệng, đã không nhịn được bắt đầu dương lên. Lý Văn Bắc lông mày lại càng nhíu càng chặt. Hắn thừa nhận bản này luận văn viết không tệ, có tân ý, nhưng luôn cảm thấy quá kiếm tàu thiên phong, không đủ ổn. Thật lâu, Trương Vĩ cuối cùng lật đến trang cuối cùng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trong phòng làm việc quét một vòng, cuối cùng rơi vào Dư Văn Thanh trên mặt. Dư lão sư. Trương Vĩ âm thanh trầm ổn. Phần này văn thư là Khương Đồng học tự viết. Dư Văn Thanh nụ cười mang theo kiêu ngạo. Đương nhiên là chính nàng viết. Loại này vượt mức quy định quan điểm, trên mạng người chụp không đến, trường học trong sách giáo khoa cũng sẽ không dạy như vậy. Hắn vỗ nhẹ nhẹ văn thư. Như thế nào, Trương Vĩ tiểu tử? Ta liền nói tiểu cô nương này rất có thiên phú, rất có linh tính a. Mặc dù hành văn còn lộ ra non nớt, kết cấu cũng có chút đơn sơ, thậm chí có không ít lỗ hổng, nhưng trong đó ẩn chứa tính toán trước, ngươi hẳn là nhìn ra được a. Ta vẫn cảm thấy, đứa nhỏ này thiên tư, tuyệt không so ngươi năm đó kém. Vương giáo sư nâng đỡ kính lão, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Chính xác hiếm thấy. Có thể từ triết học độ cao đi xem kỹ pháp luật khái niệm, cái này cần cực cao nội tính, đây vẫn là một cái sinh viên năm ba. Tiền giáo sư cũng gật đầu một cái. Phần này động sát lực, rất nhiều luật học tiến sĩ đều chưa hẳn có thể có. Lý Văn Bắc lông mày lại khẽ nhíu một chút. Quan điểm tuy có ý mới, nhưng quá vượt mức quy định, chưa qua thực tiễn kiểm nghiệm. Hơn nữa, đem biểu kiến đại lý cùng tiện ý lấy được cưỡng ép liên quan, tại một ít chi tiết xử lộ dịp thôi diễn vẫn lộ ra không đủ, dễ dàng dẫn phát tranh luận. Dư Văn Thanh trừng Lý Văn Bắc một mắt. Tiểu tử ngươi, liền biết trêu chọc. Học thuật nghiên cứu, chính là muốn có can đảm đột phá, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, chỉ biết là ôm sách vợ chết móc điều sao? Trương Vĩ không để ý đến bọn hắn tranh luận. Hắn đem văn thư nhẹ nhàng khép lại. Chính xác rất có thiên phú. Hắn nhìn về phía Dư Văn Thanh. Dư lão sư, giúp ta hẹn một chút Hương đồng học, ta muốn theo nàng nói chuyện. Dư Văn Thanh đang muốn gật đầu. Trương Vĩ lại đưa tay liếc mắt nhìn đồng hồ. Tính toán. Hắn đột nhiên cải biến chủ ý, thời gian này Hương đồng học hẳn là còn ở nhà ăn bận rộn. Trương Vĩ đứng lên. Ta tự mình quá khứ cùng nàng tâm sự a. Dù sao, tốt người kế tục cũng không thể đợi. Nói xong, hắn đem văn thư đưa trả lại cho Dư Văn Thanh, quay người liền sải bước rời đi văn phòng. Lưu lại Dư Văn Thanh vui tươi hớn hở điệu, nhìn xem trong tay văn thư. Vương giáo sư cùng Tiền giáo sư nhìn nhau nở nụ cười, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Trương Vĩ dọc theo bóng rừng tiểu đạo, hướng đi nhà ăn cửa sau. Nơi đó là lối đi nhân viên, cũng là bình thường đưa hàng cùng đổ rác chỗ, người đi thưa thớt. Hắn nghĩ, có thể Khương Du Dung vừa tan tầm, từ nơi đó đi ra. Vừa mới đi qua một chỗ ngoặt, huyên náo tiếng cãi vã liền truyền vào trong tai. Khương Du Dung, ngươi đừng giả bộ đốc. Một cái bên báo tự đắc cầm thành, mang theo không kiên nhẫn. Mau đem tiền lấy ra. Trương Vĩ bước chân dừng một chút, theo tiếng kêu nhìn lại. Nhà ăn cửa sau trong góc, Khương Du Dung đang bị ba cái nam sinh vi đổ. Trong tay nàng chăm chú nắm chặt điện thoại, thân thể hơi hơi phát run. Gương mặt của nàng phiếm hồng, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng trước mặt nam sinh. Cái kia nói chuyện chính là Khương Kiến Vân, là nàng cùng cha khác mẹ ca ca. Hắn mặc một bộ trào lưu phong cách tê lo lắng, tóc nhuộm thành thì hạ lưu hành mãi mãi cho. Trên mặt viết đầy không kiên nhẫn cùng ở trên cao nhìn xuống. Bên cạnh hai tên nam sinh, một cái nhuộm tóc vàng, một cái xăm nửa cánh tay hoa cánh tay, cả lơ phất phơ mà tựa ở trên tường. Bọn hắn khỏe môi nhếch lên xem kịch vui nụ cười. Khương Kiến Vân. Khương Du Dung thanh âm nhỏ như mũi bẩn. Đây là ta tháng này tiền sinh hoạt, tiền sinh hoạt. Khương Kiến Vân giống như là nghe được trò cười gì. Hắn cười nhạo một tiếng. Ngươi gọi đây là tiền sinh hoạt. Cha mẹ một tháng cho ngươi bao nhiêu, ta còn không rõ ràng. Chút tiền ấy, cũng không cảm thấy ngại nói là tiền sinh hoạt. Khương Du Dung đầu ngón tay, hơi hơi trở nên trắng. Nàng chăm chú nắm chặt điện thoại. Trong này có nàng khổ cực một tháng vừa học vừa làm tiền lương. Ta còn muốn đóng tháng tiền cơm. Nàng tính toán tranh luận. Khương Kiến Vân cũng không cho nàng cơ hội, hắn tiến lên một bước, tới gần Khương Du Dung. Bớt nói nhảm. Mẹ ta nói, ngươi tiền kiếm, trong nhà cũng có phần. Ngược lại ngươi lại không thi nghiên cứu, học những cái kia có ích lợi gì? Ta nhưng là muốn thi nghiên cứu. Hắn ưỡn ngực. Thi nghiên cứu cần phải mua tư liệu, cần báo lớp phụ đạo, bên nào không cần tiền. Ngươi xem như muội muội, chẳng lẽ không nên ủng hộ ca ca sao? Chương 533, đây là nhà ngươi người. Chương 533, đây là nhà ngươi người. Khương Du Dung trong lòng giống như là bị kim châm một chút. Nàng xuất thân từ một cái gây dựng lại gia đình, trước mắt nam sinh này không chỉ là nàng kế minh, vẫn là nàng cùng cha khác mẹ ca ca. Bởi vì mẹ kế là tiểu tam thượng vị, hắn là mẹ kế cùng ba bà nhí tử. Tại trong cái gia đình này, ca ca nắm giữ người cả nhà quan tâm, hết thảy tất cả cũng là trong nhà tốt nhất. Mà nàng nữ nhi này lại vẫn luôn gánh vác bảo mẫu trách nhiệm. Bây giờ là đại học, trước đó ở thời điểm mỗi ngày sau khi tan học nàng cũng phải thật sớm về nhà làm tốt đồ ăn, cơm nước xong xuôi còn muốn rửa chén, giặt quần áo, hết thảy đều sau khi làm xong mới có thời gian làm bài tập. Đây hết thảy không phải là bởi vì cái khác, đơn giản là ba của nàng là cái cực độ trọng nam khinh nữ lao truyền thống, mẹ kế có thể thượng vị không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì nàng sinh cho ba ba một đứa con trai. Chính là bởi vì ba ba cùng mẹ kế thái độ, cũng dẫn đến nàng cái này cùng cha khác mẹ ca ca đều không đem coi ra gì. Bởi vì bọn hắn cùng tuổi, cấp 2, cấp 3 thời điểm, nàng đang làm hảo việc nhà sau không chỉ có phải hoàn thành bài tập của mình, còn muốn đem bài tập của hắn cũng hoàn thành, bằng không thì liền muốn bị đánh một trận. Ca ca đánh muội muội tại gia đình bình thường cũng là một cái so sánh nghiêm trọng thân tử vấn đề, nhưng mà tại trong gia đình của nàng, không có ai quan tâm. Tố cáo kết quả chỉ có thể nên đón phụ mẫu đánh. Cho nên trong nhà mười mấy năm, nàng học xong một sự kiện, ca ca nói đều là đúng, ca ca muốn ta đều phải cho. Nàng rất may mắn mình có thể thi đậu Giang Thành Chính Pháp Đại học, có lẽ là xuất phát từ trọng điểm học phụ quan hệ, ba ba vậy mà nguyện ý cho nàng nữ nhi này ra học phí. Trước đây nàng rất may mắn cố gắng của mình, nhưng mà tiệc vui chóng tàn, ca ca của nàng Khương Kiến Vân mặc dù chỉ thi đậu một cái tam lưu bảng khoa, nhưng là cùng nàng cũng tại Giang Thành. Nàng thoát khỏi ba ba cùng mẹ kế, nhưng mà không có thoát khỏi người ca ca này. Hắn thích nhất tới nàng ở đây tống tiền. Mỗi lần ba ba cho nàng đánh tiền sinh hoạt, không ra hai ngày, hắn liền sẽ tìm tới cửa, tiếp đó không chút lưu tình đem tiền cướp đi, lúc này mới ép nàng không thể không làm việc ngoài giờ, bằng không thì nàng thật sự có thể sẽ bị chết đói. Chỉ là bây giờ người ca ca này thật là làm trầm trọng thêm, bây giờ liền nàng vừa học vừa làm tiền đều phải cướp. Khinh người quá đáng a. Khương Dụ Long bỗng nhiên ngẩng đầu, Khương Kiến Vân, ngươi ít cầm cha mẹ nói chuyện, ngươi sẽ học tập sao? Ngươi mỗi ngày liền biết chơi game, trốn học, ngươi mua cái gì học tập tư liệu? Ngươi. Khương Kiến Vân sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, cái này bình thường khúng núm muội muội, cũng dám mạnh miệng. Xú nha đầu, ngươi cánh cứng cắp rồi có phải hay không? Hắn giơ tay lên, muốn cho nàng một cái tát. Khương Du rung dọa đến nhắm mắt lại. Dưới thân thể ý thức lui về phía sau co lại. Sê Vân Ca, chớ cùng với nàng nhiều lời. Hoàng Mao nam sinh đi lên trước. Hắn đoạt lấy Khương Du rung trong tay điện thoại. Chút tiền ấy, còn chưa đủ dụ Long Ca một tuần lễ tiền tiêu vặt đâu. Khương Du Dung nhìn xem giống tuyết hai tay, nước mắt trong nháy mắt bừng lên. Nàng muốn đi đoạt lại điện thoại, nhưng bị Khương Kiến Vân đẩy ra. Phanh! Khương Du Dung nặng nề mà té ngã trên đất, khuỷu tay nát phá ra, nóng bỏng đau. Nàng giãy giụa nghĩ đứng lên. Khương Kiến Vân lại từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Đừng tưởng rằng ngươi ngã xuống, chuyện này liền xong rồi. Hắn tử tiếp nhận Hoàng Mao Nam trong tay điện thoại, một phen thao tác sau, trên màn hình rõ ràng là một cái trả tiền mã. Nhanh, đem ngươi mật mã thua, đem tiền chuyển cho ta. Mẹ ta nói, ngươi tháng này còn có một bút kiêm chức tiền không có lên giao. Cơ thể của Khương Du Dung triệt để cứng lại. Nàng biết, đây là nàng trong nhà này, vĩnh viễn không cách nào chạy trốn số mệnh. Phụ thân coi thường, mẹ kế hà khắc. Cùng với trước mắt cái này, bị cả nhà sủng thượng thiên ca ca không ngừng nghỉ tìm lấy. Nàng cắn thật chặt môi dưới, nước mắt mơ hồ ánh mắt. Khương Kiến Vân gặp nàng bất động, không kiên nhẫn cúi người. Hắn một tay đè lại Khương Du Dung đầu, cưỡng ép đem mặt của nàng chuyển hướng trong tay mình màn hình điện thoại di động. Nhanh lên quét, đừng ép ta động thủ. Khương Du Dung nước mắt từng biên lớn rơi xuống. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp tại nhà ăn cửa sau vang lên. Làm gì? Đều đang làm gì? Đây là Giang Thành Chính Pháp Đại học. Lại có người tại Chính Pháp Đại học cố tình vi phạm, vẫn là sân trường bắt nạt. Trương Vĩ nhìn xem cảnh tượng trước mắt trong lòng trầm xuống. Hắn vốn là muốn trước tiên tới cùng Khương Du Dung tâm sự tương lai chuyện công tác, không phải thực tập, mà là một phần dài đến 5 năm công tác chính thức hợp đồng. Một cái có thể viết ra như thế văn thư người kế tục tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn Trương Vĩ cũng không muốn tân tân khổ khổ bồi dưỡng được tới, cuối cùng lại cho cái khác luật sở làm áo cưới. Cho nên, hắn nguyện ý phá lệ, dùng một phần hợp đồng dài hạn, đem khối này ngọc thô một mực khóa chặt tại cuồng đồ luật sở. Nhưng trước mắt một màn này, lại làm cho hắn có chút tiêu tan. Hắn vừa tới nhà ăn cửa sau liền thấy trước mắt một màn này, hắn vốn là muốn trực tiếp ngăn lại. Có thể nghĩ lại, lại nhẫn nhịn lại. Hắn muốn nhìn một chút, cái này có thể viết ra tin cậy bảo hộ thâm khắc như vậy luận thuật nữ hài tại đối mặt thực tế bắt nạt lúc, sẽ như thế nào ứng đối. Hắn muốn nhìn nàng phản kháng, muốn nhìn nàng cho dù là phô trương thanh thế mà chống cự. Nhưng kết quả lại là không đúng, mặc người ức hiếp. Nước mắt, khuất nhục, bất lực. Những tâm tình này giống như nước thủy triều, đem nàng bao phủ hoàn toàn. Đây là có thể viết ra phần kia văn thư người. Trương Vĩ trong đầu thoáng qua một tia mãnh liệt hoài nghi. Phần kia văn thư là hắn thấy qua, tiếp cận nhất pháp luật bản chất suy xét. Đó là đối pháp luật tinh thần khắc sâu nhìn rõ. Nhưng trước mắt này cái, bị khi phụ lập tức đầu cũng không dám ngẩng lên nữ hải. Thật có thể là cái kia, dưới ngòi bút lôi kéo khắp nơi, tư tưởng thâm thúy Khương Du Dung sao? Nhưng vô luận như thế nào, hắn Trương Vĩ tuyệt không cho phép loại này sân trường bắt nạt dưới mí mắt của hắn phát sinh. Càng không cho phép tại hắn trường học cũ, Giang Thành Chính Pháp Đại học, phát sinh. Con mẹ nó ngươi ai vậy? Thẩm Dụ Long bị bất thình lình quát lớn sợ hết hồn. Hắn xoay người, hung tận trừng Trương Vĩ, dám quản tiểu gia việc nhà. Khương Du Dung nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu. Nàng hai mắt lưng tròng, nhìn thấy Trương Vĩ một khắc này, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Trương học trưởng. Thẩm Dụ Long ánh mắt tại giữa hai người liếc nhìn. Hắn nhìn thấy trong mắt Khương Du Dung cái kia xóa khác thường hào quang, trên mặt hiện ra một vòng càng thêm ác độc đủ cười. Học trưởng. Hắn cười nhạo một tiếng. Không phải là ngươi nhân tình a? Hắn chỉ vào Khương Du Dung. Khương Du Dung ngươi sẽ không liền con hoang đều mang bầu a? Ta trở về muốn nói cho cha mẹ, để cho bọn hắn cho ngươi một bài học. Khương Du Dung sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Nàng liều mạng lắc đầu. Không phải. Ta không có nàng âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở. Trương Vĩ ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Hắn một bước tiến lên, một phát bắt được Thẩm Dụ Long cổ áo. Thẩm Dụ Long chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến. Hắn căn bản không kịp phản ứng, liền bị Trương Vĩ hung hăng đẩy lên một bên. Hắn lảo đảo một cái, kém chút ngã xuống. Trương Vĩ không để ý đến Thẩm Dụ Long chật vật. Hắn túi người, đưa tay ra, đem ngồi liệt trên đất Khương Du Dung nhẹ nhàng đỡ dậy. Khương Du Dung run rẩy bắt lại hắn tay, giống như là bắt được một con cỏ cứu mạng. Trương Vĩ ánh mắt rơi vào trên Khương Du Dung sưng đỏ tuổi chó, lại nhìn về phía Thẩm Dụ Long, cùng với bên cạnh hắn cái kia hai cái xem náo nhiệt nam sinh. Đây là nhà ngươi người. Chương 534, ngươi là học sinh nơi này. Chương 534, ngươi là học sinh nơi này. Khương Du Dung vô ý thức nhìn về phía Trương Vĩ, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, phản phất có một loại có thể xem thấu lòng người sức mạnh. Nàng bản năng gật đầu. Là nhưng tiếng nói vừa ra, khỏe mắt nàng dư quang liếc thấy Khương Kiến Vân cái kia hung ác mặt nhăn nhó, sâu tận xương thủy sợ hai trong nháy mắt chiếm lấy nàng. Nàng lại bỗng nhiên lắc đầu, ngữ khí khủng hoảng. Không. Không phải. Trương Vĩ ánh mắt vẫn như cũ tập trung vào nàng, không có rời một chút. Ánh mắt kia không mang theo áp bách, lại so bất luận cái gì chất vấn đều càng có lực lượng. Tại dạng này chăm chú, Khương Du Dung cảm giác chính mình sở hữu ngụy trang cùng nhu nhược cũng không có ẩn trốn, nước mắt lần nữa vỡ đê, nàng cuối cùng vẫn cúi đầu, dùng mang theo tiếng khóc nước nở thanh âm rung động, thừa nhận sự thật. Là một chữ, thể hiện tất cả vô tận chua xót cùng bất đắc dĩ. A, Thương Kiến Vân giống như là nghe được chuyện cười lớn, hắn hất ra Trương Vĩ tay, chỉ vào Trương Vĩ cái mũi, mặt mũi tràn đầy phách lối cùng kinh thường. Ta tưởng là ai, nguyên lai là nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân a. Tiểu tử, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Bên người hắn Hoàng Mao tiểu đệ cũng ồn ào lên theo, dáng vẻ lưu manh mà run lên lấy chân, chính là cũng không hỏi thăm một chút Vân ca là ai, chọc Vân ca, nhường ngươi tại Giang Thành lăn lộn ngoài đời không nổi. Một cái khác Hoa Tí Nam càng là trực tiếp siết quả đấm, từng bước một tới gần Trương Vĩ. Tiểu tử, cho ngươi 3 giây, quỳ xuống cho Vân ca dập đầu, tiếp đó xéo đi. Bằng không thì hôm nay nhường ngươi nằm ra ngoài. Thương Kiến Vân nụ cười trên mặt càng dữ tợn, nghe không? Mấy ca tính khí cũng không tốt. Bây giờ, lập tức từ trước mắt ta tiêu thất. Nhưng mà, Trương Vĩ ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút. Nếu là người nhà, vì cái gì làm như vậy? Loại này triệt để không nhìn, trong nháy mắt đốt lên Thương Kiến Vân lửa giận. Mẹ nó, cho thể diện mà không cần. Đánh cho ta. Hoa Tí Nam nhe răng cười một tiếng, nồi đất lớn nắm đấm mang theo phong thanh, xông thẳng Trương Vĩ mặt đập tới. Thương Du rung dọa đến nghẹn ngào gào lên, học trưởng cẩn thận. Trong chớp mắt, Trương Vĩ động. Động tác của hắn cũng không nhanh, thậm chí có chút thoải mái, chỉ là tùy ý nâng lên tay trái, phát sau mà đến trước, tinh chuẩn nắm Hoa Tí Nam cổ tay. Răng rắc. Một tiếng rợn người tiếng xương nứt vang lên. Hoa Tí Nam trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt đã biến thành cực hạn thống khổ và bặm mẹo. A. Như giết heo du thảm vang vọng nhà ăn sau ngõ hẻm. Trương Vĩ mặt không biểu tình, cổ tay hơi hơi lắc một cái. Hoa Tí Nam cái kia 160-70 cân cơ thể, giống như một cái phá bao tải, bị nhẹ nhàng văng ra ngoài, trọng trọng đâm vào trên sau lưng thùng rác, cả người quanh tay cổ tay lăn lộn trên mặt đất kêu rên. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến Hoàng Mao cùng Khương Kiến Vân đều không phản ứng lại. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, Trương Vĩ đã buông lỏng ra đỡ Khương Du dùng tay, hướng bọn họ đi tới. "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Hoàng Mao dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức lui lại. Trương Vĩ không có ngừng bước. Khương Kiến Vân vừa sợ vừa giận, ngoài mạnh trong yếu mà quát, "Ngươi dám động ta?" "Cha ta là lời còn chưa dứt." Trương Vĩ thân ảnh tại hắn trong con mắt trợn phóng đại, một cái dứt khoát đáng ngang, tinh chuẩn quất vào đầu gối của hắn phía cạnh. "Phù phù." Khương Kiến Vân hai chân mềm nhũn, không bị khống chế quỳ rạp xuống đất. Đầu gối cùng đất xi măng tiếp xúc thân mật, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Ngay sau đó, Trương Vĩ một cước giẫm ở trên vai của hắn, đem hắn gắt gao đặt ở trên mặt đất, không thể động đậy. "A, đau đau đau, thả ta ra. Con mẹ nó ngươi thả ta ra." Khương Kiến Vân còn tại mạnh miệng, hắn quay đầu hướng về phía ngây người như phong Khương Du Dung gào ghét, "Khương Du Dung, ngươi cái tiện nhân, nhanh nhường ngươi nhân tình buông tay, bằng không thì ta trở về nói cho cha mẹ, để cho bọn hắn đánh chết ngươi. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Khương Du Dung toàn thân run lên, huyết sắc trên mặt tới hết. Trương Vĩ lại giống như là không nghe thấy, hắn nhìn xuống dưới chân Khương Kiến Vân chậm rãi móc ra điện thoại di động của mình. Hắn mở ra một cái video, đưa điện thoại di động tiến đến Khương Kiến Vân trên mặt. Trên màn hình chính là vừa rồi Khương Kiến Vân ba người vây giết, xô đẩy, cướp đoạt Khương Du Dung điện thoại di động toàn bộ quá trình. Trong video, Khương Kiến Vân thanh âm phách lối vô cùng rõ ràng. Bớt nói nhảm, mẹ ta nói, ngươi tiền kiếm, trong nhà cũng có phần. Nhanh, đem ngươi mật mã thua, đem tiền chuyển cho ta. Khương Kiến Vân tiếp tục gọi dầm dĩ, hô trưởng, ngươi cho rằng chụp một cái video liền có thể như thế nào? Còn không đem tiểu gia thả ra. Bằng không thì hôm nay ngươi đánh ta một chút, trở về ta gấp 10 gấp trăm lần còn tại trên thân Khương Du Dung. Cơ thể của Khương Du Dung run lên, cả người đều đang phát run, học trưởng, nếu không thì vẫn là thả hắn a. Trương Vĩ cất điện thoại di động, phốc cười một tiếng, thả ra. Lấy bạo lực, bước hiếp thủ đoạn, cưỡng ép tìm lấy tài vật người khác, giá trị 2000 nguyên trở lên, hoặc nhiều lần cưỡng ép tìm lấy công và tư tài vật, cấu thành hình pháp thứ 274 đầu, dọa dẫm bắt trẻ tội. Chỗ 3 năm trở xuống tù có thời hạn, giam ngắn hạn hoặc quản chế. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Khương Kiến Vân trong giọng nói nhiều vẻ uy nghiêm. "Huống chi, ngươi là ca ca của nàng." Trương Kỳ phản phục hướng thành viên gia đình tìm lấy tài vật, đồng thời kèm thêm bạo lực uy hiếp cùng tinh thần áp bách, cái này gọi là ngược đãi. Tình tiết tác liệt, cấu thành hình pháp 260 đầu, ngược đãi tội, cao nhất có thể phán 7 năm. Trương Vĩ dừng một chút, ánh mắt đảo qua trên mặt đất kêu rên Hoa Tí Nam cùng run lẩy bẩy Hoàng Mao. "Mà các ngươi, tụ chúng thi bạo, đồng thời lấy thủ đoạn bạo lực cướp đoạt tài vật, vô luận số lượng lớn nhỏ đều có thể chuyển hóa làm hình pháp 263 đầu, ăn cơ tội." Cất bước chính là 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Dọa dẫm bắt trẻ, gia đình ngược đãi, tụ chúng ăn cướp. Trương Vĩ khỏe miệng hơi bệnh, giễu cợt nói, các ngươi đem nhiều tội như vậy tên đường hoàng đem đến trong sân trường đại học diễn ra, cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là tính chất cực kỳ ác liệt sân trường bắt nạt. Thú vị nhất là Trương Vĩ mũi chân nghiền một cái Khương Kiến Vân bả vai, để cho hắn phát ra đau hừ một tiếng, các ngươi áp dụng bắt nạt địa điểm là Giang Thành Chính Pháp Đại học, tại trong cả nước đứng đầu học viện luật, công nhiên xúc phạm hình pháp, các ngươi muốn làm gì? Công nhiên trà đạp tôn nghiêm của pháp luật, tình tiết cực kỳ ác liệt, đến trên tòa án hẳn là từ trọng sẽ nghiêm trị thẩm phán. Tiểu tử, ta thậm chí không cần báo cảnh sát, chỉ cần đem đoạn video này giao cho trường học bảo vệ xử, lại từ bảo vệ xử chuyển giao công an. Các ngươi đoán, phụ trách thẩm tra xử lý các ngươi vụ án quan tòa, nhìn thấy trên hồ sơ viết vụ án phát sinh địa Giang Thành Chính Pháp Đại học lúc, lại là biểu tình gì? Từ trọng lượng hình, đều là đối với các ngươi nhân tử. Trương Vĩ một bộ này cực kỳ chuyên nghiệp pháp luật lý do thoái thác đem bọn hắn nói ngọng. Bọn hắn chỉ là muốn cướp muội muội, anh em tốt muội muội, ít tiền, làm sao lại trở thành tên cướp? Ngược đãi phạm, còn muốn ngồi tù. Trương Vĩ không tiếp tục để ý tới mấy cái này đã sợ choáng váng phế vật. Hắn chậm rãi xoay người, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Khương Du Dung. Mới vừa rồi còn như thiên thần hạ phàm vì nàng xua tan hắc ám nam nhân, bây giờ lại làm cho nàng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Giang Thành Chính Pháp Đại học, quốc nội xếp hạng thứ 3 học viện luật. Trương Vĩ thanh âm không lớn, nhưng từng chữ chú tâm. Ngươi là học sinh nơi này? Khương Du Dung vô ý thức gật đầu. Ngươi luận văn ta xem qua, luận điểm sắc bén, logic kín đáo, có thể từ tin cậy bảo hộ triết học độ cao đi phân tích biểu tiến đại lý cùng thiện ý lấy được chứng minh ngươi không phải là một cái chỉ biết là học bằng cách nhớ con một sách. Cho nên, ta hỏi ngươi. Khí thế của hắn đột nhiên cất cao, giống như trên tòa án chất vấn chứng nhân công tố viên. Hình pháp thứ 274 đầu, dọa dẫm bắt trẻ tội, ngươi không có học qua sao? Hình pháp 260 đầu, ngược đãi tội, lão sư của ngươi không có nói qua sao? Luật dân sự điển thứ 1002 cái, quy định công dân được hưởng sinh mệnh quyền, cơ thể quyền, khỏe mạnh quyền, cơ thể quyền chịu đến xâm hại lúc, có quyền y pháp thỉnh cầu làm người gánh chịu trách nhiệm dân sự, ngươi không biết sao? Chương 535, ta sẽ để cho ngài nhìn thấy một phần câu trả lời hài lòng. Chương 535, ta sẽ để cho ngài nhìn thấy một phần câu trả lời hài lòng. Liên tiếp chất vấn, để cho cơ thể của Khương Du Dung không chỗ ở run rẩy. Những thứ này phát đầu, nàng không chỉ có biết, thậm chí có thể thuộc nằm lòng. Trương Vĩ từng bước ép sát, âm thanh càng ngày càng nghiêm khắc. Ngươi mỗi ngày học tập pháp luật, chính là dùng để nhường ngươi tại bị ước hiếp lúc, chỉ có thể chảy nước mắt sao? Trong tay ngươi pháp luật vũ khí, chẳng lẽ chính là một bản ấn đầy chữ giấy lộn sao? Ngươi nói cho ta biết, Khương Du Dung đồng học, một cái ngay cả mình đều không bảo vệ được luật học sinh, ngươi dựa vào cái gì đi bảo vệ ngươi người trong cuộc? Ngươi dựa vào cái gì nói ngươi muốn giữ gìn công bằng cùng chính nghĩa? Vâng. Khương Du Dung đầu góc trống rỗng. Đúng vậy, a nàng học được 3 năm pháp luật, nàng từng vô số lần tại trong lớp học cán lệ, vì những cái kia giả tưởng người bị hại lòng đầy căm phẫn. Nàng đã từng ảo tưởng tương lai mình đứng tại trên tòa án, đánh võ mồm, vì chính nghĩa mà chiến. Nhưng làm bất công buông xuống đến trên đầu mình lúc, nàng ngoại trừ chịu đựng cùng thúc thiết, cái gì cũng không làm. Hàng năm gia đình áp bách, để cho nàng quen thuộc ngoan ngoãn theo, quên đi phản kháng. Nàng hâm mộ nhìn xem trước mắt Trương Vĩ, hâm mộ hắn có thể tiêu sái như vậy đem ác nhân giẫm ở dưới chân, hâm mộ hắn có thể đem chính mình nhớ kỹ trong lòng phát đầu, biến thành từng trôi đâm về tội ác lợi kiếm. Thì ra, pháp luật không phải chỉ có thể viết trên giấy, thì ra nó thật sự có thể trở thành vũ khí, một loại so quyền đầu sắc bén hơn, vũ khí cường đại hơn. Nhìn xem Trương Vĩ cao ngất kiệt như tùng bóng lưng, một loại chưa bao giờ có ý niệm trong lòng nàng điên cuồng sinh sôi. Nàng không muốn lại khóc, nàng nghĩ trở thành hắn người như vậy. Trương Vĩ buông lòng ra đạp Khương Kiến Vân Trần, thế nhưng cố băng lãnh khí chẳng lại toàn bộ chuyển tới trên thân Khương Du Dung. Hắn nhìn chằm chằm nàng, ra lệnh, ngẩng đầu nhìn ta. Cơ thể của Khương Du Dung cứng đờ, hai mắt đẫm lệ nâng lên cái kia trương mặt tái nhợt. Nói cho ta biết, đối mặt bất công, ngươi làm một luật học sinh phải nên làm như thế nào? Làm như thế nào? Khương Du Dung bờ môi run rẩy, trong đầu thoáng qua vô số pháp điều hòa chương trình, nhưng một chữ đều không nói được. Nhìn xem nàng bộ dạng này dáng vẻ thất hồn lạc phách, Trương Vĩ trong mắt phong mang dần dần thu liễm, hóa thành một tia phức tạp thất vọng. Ngữ khí của hắn chậm lại chút. Dư viện trưởng hướng ta tiến cử ngươi, muốn cho ngươi đi làm luật sư của ta trợ lý. Ngươi ngày đó thiên bình bôi văn thư, ta xem qua, viết rất tốt. Thiên phú của ngươi là ta những năm gần đây gặp qua xuất sắc nhất, ta rất xem trọng ngươi. Bất thình lình khích lệ, để cho Khương Du Dung trong mắt lóe lên một tia sáng. Nhưng Trương Vĩ lời kế tiếp lại đem nàng hy vọng dập tắt. Nhưng mà vừa mới phát sinh hết thảy, để cho ta đối với ngươi rất thất vọng. Thiên phú cho dù tốt, nếu như tính cách nhu nhược đến liền bảo vệ mình dũng khí cũng không có, cái kia phần này thiên phú chính là không đáng một đồng phế vật. Hắn bình tĩnh nhìn xem nàng, ta hỏi ngươi, lấy thành tích của ngươi, bảo nghiên đào tạo sâu, thậm chí tương lai đọc bác, đều không phải là vấn đề. Ngươi là muốn lựa chọn đầu này an ổn học thuật con đường, vẫn là muốn tóm lấy cơ hội, trực tiếp tới làm phụ tá của ta? Khương Du Dung nội tâm trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Bảo nghiên, đọc bác, đó là nàng đã từng tha thiết ước mơ lộ. Cao hơn trình độ, mang ý nghĩa đẹp hơn lý lịch, là tiến vào xã hội này ổn thỏa nhất nước cờ đầu. Thế nhưng là, ánh mắt của nàng không tự chủ được rơi vào trên thân Trương Vĩ. Hoa quốc đệ nhất võng hồng luật sư, tân tấn vòng đỏ chỗ cường đầu người sáng lập. Làm phụ tá của hắn, tiếp xúc được nhân mạch, tài nguyên, xử lý vụ án, là nàng trong trường học đọc sách 10 năm đều không thể tưởng tượng. Trình độ sẽ theo thời gian chậm rãi bị giảm giá trị, có thể đi theo Trương Vĩ loại này cấp bậc đại luật sư cơ hội học tập, bỏ lỡ, đời này có thể liền sẽ không có. Xoắn xuýt chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy giây. Nàng nhớ tới vừa rồi Trương Vĩ đem pháp đầu hóa thành lợi kiếm, đem ác nhân dẫm ở dưới chân dáng vẻ. Đó mới là nàng muốn trở thành bộ dáng. Khương Du Dung đột nhiên siết chặt nắm đấm, cố gắng ngẩng đầu nhìn thẳng Trương Vĩ ánh mắt. "Trương học trưởng, ta muốn theo ngươi." Trương Vĩ gật đầu một cái, trên mặt lại không cái gì vui mừng. "Ta có thể cho ngươi cơ hội này, nhưng ta có một cái điều kiện." Hắn chỉ trên mặt đất còn tại dãy rùa Khương Kiến Vân ba người. "Ta sẽ cho ngươi 3 tháng thử việc. 3 tháng này, ngoại trừ hoàn thành trụ cột trợ lý việc làm, ngươi nhất thiết phải lấy chính ngươi danh nghĩa, chính thức khởi tố 3 người này. Lấy thành tích của ngươi, giấy khởi tố viết như thế nào, hẳn là bày ra cái nào tội danh, cần thu thập cái nào chứng cứ, như thế nào đi hợp pháp mà thu thập chứng cứ. Những thứ này, hẳn là đều không phải là vấn đề a. Ta muốn nhìn thấy, là một cái kết quả." Hắn nhìn ra được, cái này một số người, cái này vặn bẹo gia đình, là nội tâm của nàng chỗ sâu tâm ma. Hôm nay hắn có thể giúp nàng đuổi bọn hắn đi, có thể rõ trời ơi. Sao trời ơi? Cái tâm ma này không khỏi nàng tự tay bài trừ, khối này ngọc thô liền vĩnh viễn không cách nào bị rèn luyện thành dụng cụ, sớm muộn sẽ phế bỏ. Khương Du Dung sắc mặt lần nữa trở nên trắng bệch. Khởi tố bọn hắn, khởi tố chính mình thân ca ca. Ý nghĩ này nàng không phải là không có qua, nhưng 20 năm qua đọng lại ở trong lòng sợ hãi, để cho nàng liền suy nghĩ một chút đều cảm thấy ngạt thở. Nàng không dám. Ngươi cái tiện nhân. Ngươi dám. Trên đất Hương Kiến Vân nghe được đối thoại của bọn họ, lập tức chửi ầm lên, ngươi nếu là dám cáo ta, ta trở về liền để cha mẹ đánh gãy chân của ngươi. Ngươi tin hay không? Cơ thể của Khương Du Dung không bị khống chế run một cái. Trương Vĩ bắt được chi tiết này, cũng nghe đến đó câu uy hiếp. Hắn nhàn nhạt hỏi, người trong nhà sẽ đánh ngươi. Vấn đề này mở ra Khương Du Dung tất cả bị khuất miệng cống, nàng gắt gao cắn môi, nước mắt im lặng trượt xuống, cuối cùng vẫn khuất nhục gật gật đầu. Trương Vĩ trên mặt không có bất kỳ cái gì thông cảm. Vậy thì ở bên ngoài mướn nhà, bằng vào chúng ta cùng đồ luật sở tiền lương đãi ngộ, tại Giang Thành thuê một bộ không tệ nhà trọ không tính là gì. Hắn đem tất cả đường lui đều lấp kín, đem quyền lựa chọn hoàn toàn giao trả lại cho nàng. Làm như thế nào, nhìn ngươi, không có đường lui, cũng lại không có. Khương Kiến Vân chửi mắng, phụ mẫu uy hiếp, cùng nam nhân trước mắt này cho một chút hy vọng sống, tại trong óc nàng kịch liệt giao chiến. Cuối cùng, tất cả sợ hãi, nhu nhược cùng không cam lòng, đều hóa thành một cố quyết đánh đến cùng quyết tuyệt. Khương Du Dung bỗng nhiên lau khô nước mắt, nâng lên cặp kia bị nước mắt rửa sạch đến phá lệ ánh mắt sáng ngời. "Hảo, ta sẽ để cho ngài nhìn thấy một phần câu trả lời hài lòng." Nhìn xem trong mắt nàng cuối cùng giấy lên đấu trí hỏa diễm, Trương Vĩ trên mặt lúc này mới lộ ra chân chính nụ cười. "Đi." Hắn gật đầu một cái, xoay người rời đi. "Vậy ngươi bây giờ liền đi theo ta, trước tiên đem nhậm chức thủ tục làm. Ngày mai chính thức đi làm." Chương 536, Khương Du Dung nhậm chức. Chương 536, Khương Du Dung nhậm chức Giang Thành, cùng đồ luật sư văn phòng. Đẩy ra vừa dày vừa nặng cửa thủy tinh, hơi lạnh xen lẫn máy in vận chuyển hơi nóng khí tức đập vào mặt. Bàn phím tiếng đánh liên tiếp. Khương Du Dung đi theo sau lưng Trương Vĩ, hai tay niết chặt nắm lấy quai đeo cặp sách tử, thậm chí không dám lớn tiếng hô hấp. Nơi này mỗi người đều mặc khảo cứu trang phục nghề nghiệp, đi đường mang gió, ánh mắt sắc bén. So sánh dưới, mặc tắm đến trắng bệnh tê lo lắng cùng quần jean nàng, giống như một cái ngộ nhập thiên nga hồ vị con xấu xí. Lao lưu. Trương Vĩ trực tiếp hướng đi tận cùng bên trong nhất hành chính tổng thanh tra văn phòng, đưa tay gõ cửa một cái. Đây là ta mới thu trợ lý, Khương Du Dung cũng là chúng ta Giang chính đại sứ muội. Sau bàn công tác, Lưu Phương ngẩng đầu. Hắn đẩy mắt kính một cái, ánh mắt rơi vào trên thân Khương Du Dung, sau đó lại nhìn về phía Trương Vĩ, trong đôi mắt mang theo một tia hỏi thăm. Cô nương này, thoạt nhìn như là vừa khóc qua. Hơn nữa cái áo liền quần này, thực sự không giống như là cái có thể đi vào vòng đỏ chỗ tiếng Anh. Nói như vậy, cho dù là ngày đầu tiên nhậm chức học sinh tể cũng là mặc đồ tây, ăn mặc nhân mô cầu dạng. Giống loại này người mặc tẩy trắng hàng hóa vỉa hè chính xác chưa thấy qua. Cụ thể đặc thù yêu cầu, ta đều phát người lục bong bóng lên. Trương Vĩ không có giải thích thêm, chỉ Khương Du Dung, mặt khác, nàng tình huống đặc thù, trước tiên cho nàng dự chi một tháng tiền lương. Lưu Phương sửng sốt một chút. Vừa nhậm chức liền dự chi tiền lương. Cái này tại quần đồ luật sở thế nhưng là lần đầu tiên. Nhưng hắn cái gì cũng không có hỏi, chỉ là gật đầu một cái, đi, nếu là ngươi ý tứ, cái kia sẽ làm. Trương Vĩ quay đầu nhìn về phía Khương Du Dung, Du Dung, đây là ngươi Lưu Phương học trưởng, vừa vặn lớn hơn ngươi một vòng, là chúng ta luật sở đại quản gia. Về sau có cái gì hành chính bên trên chuyện, trực tiếp tìm hắn. Lưu học trưởng hảo. Khương Du Dung đội vàng bái, động tác cứng ngắc câu nệ. Đi, các ngươi xử lý thủ tục, ta đi xử lý điểm hồ sơ vụ án. Trương Vĩ khoát khoát tay, quay người tiến vào phòng làm việc của mình. Nửa giờ sau, Trương Vĩ văn phòng. Khương Du Dung đứng tại rộng lớn gỗ thật trước bàn làm việc, trong tay chăm chú nắm chặt một phần mới tinh lao động hợp đồng. Đều làm xong. Trương Vĩ không ngẩng đầu, trong tay đang lật xem một phần hồ sơ. Đều làm xong. Khương Du Dung âm thanh đang phát run. Ngay mới vừa rồi, khi Lưu Phương đem hợp đồng đưa cho nàng, đồng thời nói cho nàng thử việc tiền lương là 1 vạn nguyên lúc, nàng kém chút cho là mình nghe lầm. 1 vạn khối. Đó là bao nhiêu tiền? Nàng gặp qua nhiều nhất tiền chính là nàng hàng năm học phí thêm phí ăn ở, phụ mẫu chỉ làm cho nàng đánh 6.700. Nhiều một phần không có. Còn lại tiền sinh hoạt, toàn bộ nhờ nàng tại nhà ăn rửa chén đĩa, tại thư viện chỉnh lý sách, từng khối mà tích lũy đi ra. Vì tiết kiệm tiền, nàng thậm chí ngay cả nhà ăn hai ăn mặn một chay phần món ăn cũng không dám điểm, quanh năm chỉ ăn tiện nghi nhất cơm mầm gì. Mà bây giờ, vẹn vẹn thử việc, 1 tháng liền có thể cầm tới 1 vạn. Lưu Phương học trưởng mới vừa rồi còn cười nói với nàng, thỏa mãn a sư muội, trước kia chúng ta luật sở vừa thành lập, đẹp đu nha đầu kia xem như nguyên lão, tiền lương mới 8.000. Cái này 1 vạn khối, vẫn là 2 năm này phổ căng căng đi lên. 1 vạn khối. Khương Du Dung nhìn xem điện thoại ngân hàng gửi tới nhập chứng tin nhắn. Cái kia một chuỗi con số 0, đâm vào ánh mắt của nàng đau nhức. Có số tiền này, nàng không cần lại vì mấy trăm khối tiền bị Khương Kiến Vân nhục nhã. Không cần lo lắng nữa tháng sau ăn không nổi cơm. Thậm chí, nàng có thể mua cho mình mấy món da dáng áo sơ mi. Mua mấy món da dáng áo sơ mi đã là nàng bây giờ xa xỉ nhất ý nghĩ. Vậy trước tiên trở về đi. Trương Vĩ liếc mắt nhìn trên cổ tay vệ tẹp phì vẹ. Thời gian còn sớm, ngươi có thể đi công ty phụ cận đi loanh quanh, đem phòng ở thuê. Hắn thả xuống hồ sơ, cơ thể hướng phía sau tựa ở trên ghế dựa. Chúng ta nơi này là Giang Thành Hạch Tâm Thương Quyền, tiền thuê nhà không tiện nghi. Cái này một mảnh nhà trọ, một phòng ngủ một phòng khách cơ bản đều tại 3.000 trên dưới, áp 1 bộ 3, trong tay ngươi tiền vừa đủ. Nghĩ tiết kiệm tiền mà nói, hướng về Đông Ba chạm lộ, bên kia có chút cũ tiểu khu, mướn chung lời nói 1.230 có thể lấy xuống. Trương Vĩ nói đến rất thuận, rõ ràng đối với vùng này giá hàng rõ như lòng bàn tay. Nếu như muốn càng tiện nghi, dọc theo đường xe lửa ngồi vào trạm cuối cùng, bên kia thành trung thôn, tự xây cải cách nhà ở nhà trọ, phòng đơn 5-600 đều có. Bất quá ta không đề nghị ngươi đi loại địa phương kia, hoàn cảnh loạn, bảo an kém, ngươi là nữ hài tử, không an toàn. Hơn nữa tính cả thông chuyên cần phí tổn cũng tiết kiệm không được mấy đồng tiền, còn phải tốn số lớn thời gian nghỉ ngơi tại trên thông chuyên cần, sẽ rất mệt. Còn có, phòng cho thuê thấy rõ ràng hợp đồng, đừng bị đen môi giới lừa gạt giao cái gì nhìn tiền phòng, nước trả phí, đó là pháp luật, ngươi là luật học sinh những thứ này cũng sẽ hiểu. Trương Vĩ nói liên miên lại nhải nói lấy, ngữ khí bình thản, giống như là đang giao phó tình tiết vụ án, lại giống như đang nói chuyện việc nhà. Khương Du Dung đứng tại chỗ, nghe đến, hốc mắt vừa đỏ. Từ nhỏ đến lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế tỉ mỉ vì nàng cân nhắc qua ở đâu, an toàn hay không, có thể hay không bị lừa gạt. Tại cái kia cái gọi là nhà bên trong, phụ mẫu chỉ có thể hỏi nàng đòi tiền, hỏi nàng vì cái gì không cho ca ca giặt quần áo. Cho dù là đại học bạn cùng phòng, bởi vì nàng quanh năm đi sớm về trễ đi làm, gặp nhau cũng ít đến đáng thương. Loại này bị quan tâm cảm giác quá xa lạ, cũng quá ấm áp. Nàng ngụm trộm dương mắt, nhìn xem nam nhân trước mắt này. Một thân cắt xén đắc thể màu đậm âu phục, khuôn mặt không tính là tuyệt đỉnh xoáy khí, nhưng góc cạnh rõ ràng, loại kia tự tin và thông dong, giống như là trời sập xuống đều có thể đính trụ. Nếu như ba ba là như vậy, tốt biết bao nhiêu ao ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Khương Du Dung liền bị chính mình sợ hết hồn. Nàng đống nhiên lắc đầu, đem cái này ý tưởng hoang đường vung ra náo hải. Khương Du Dung, ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Trương Luật là cao cao tại thượng ngành nghề đỉnh lưu, là lao bản của ngươi, càng là ân nhân của ngươi. Ngươi sao có thể có loại này đại bất kính khinh nhờn ý nghĩ? Ngươi cũng xứng. Một cỗ manh liệt phức cảm tự ti xông lên đầu, để cho nàng xấu hổ đến gương mặt nóng lên. Như thế nào lắc đầu? Trương Vĩ ngừng câu chuyện, có chút buồn bực nhìn xem nàng, ta mới vừa nói cái nào khu vực có vấn đề. A, không, không có. Khương Du Dung hốt hoảng nghiêng đầu, mượn chỉnh lý tóc động tác, cực nhanh lau khỏe mắt ướt át. Ngài nói đến đặc biệt tốt, ta sẽ chú ý, cảm tạ Trương Luật. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho thanh âm của mình nghe bình tĩnh một chút. Đúng Trương Luật. Khương Du Dung nhớ tới vừa rồi tại hành lang gặp phải Tô Huyền Nhu. Vừa rồi đụng tới Tô học tỷ, nàng nói ngài chỗ này có vụ án cần làm tiền kỳ văn thư trải bớt. Cái kia, ta muốn đem tư liệu mang về nhìn. Ta lần thứ nhất làm, sợ chưa quen thuộc, nghĩ người chậm cần bắt đầu sớm. Trương Vĩ lông mày nhướng lên. Nhà a, vừa phát tiền lương không đội đi tiêu phí, ngược lại chủ động lấy việc làm. Cái này rất ngộ. Quả thực là thiên tuyển đi làm người, đỉnh cấp châu ngựa thánh thể a. Hắn lập tức tươi cười rạng rỡ, từ góc bàn cái kia một đống văn kiện bên trong rút ra một phần thật dày hồ sơ. Được a, có bước đồng là chuyện tốt. Đây là bao quốc hương vụ án tư liệu. Trương Vĩ đem hồ sơ đưa tới. Lần thứ nhất tiếp xúc thực lực, chưa quen thuộc rất bình thường. Không cần phải gấp gáp, từ từ xem. Có cái gì không biết, có thể hỏi một chút người hai cái tiền bối, đương nhiên, trực tiếp hỏi ta cũng được. Ngươi là ta trợ lý, chỉ cần ta không mở phiên tòa, không tiếp khách, tùy thời đều có thể hỏi. Trước tiên đem chống án tài liệu đại cương viết ra cho ta xem, không thành vấn đề, lại đi pháp viện chạy lập án quá trình, làm quen một chút toàn bộ thủ tục. Có không biết đến đại sảnh hỏi một chút nhân viên công tác là được, một chuyến xuống cơ bản liền quen thuộc. Khương Du Dung hai tay tiếp nhận hồ sơ chỉnh trọng ôm vào trong ngực, thật sâu bái. Là, ta sẽ thật tốt làm. Cái kia, Trương Luật, ta đi về trước. Nói xong, nàng ôm văn kiện, quay người đi về phía cửa. Cước bộ mặc dù còn có chút phù phiếm, nhưng bóng lưng đã so lúc đến kiên cường rất nhiều. Nhìn xem Khương Du Dung bóng lưng rời đi, Trương Vĩ hô, đúng. Đừng quên chính người vụ án kia. Cơ thể của Khương Du Dung bỗng nhiên cứng đờ. 3 tháng thử việc, ngươi không chỉ có phải hoàn thành trợ lý việc làm, ta còn muốn nhìn thấy ngươi khởi tố ngươi ca ca, cha mẹ ngươi bản án. Đây là chỉ tiêu chính. Chương 537, tùy tiện đặt tên chương 537, tùy tiện đặt tên Trương Vĩ bên ngoài phòng làm việc ở giữa tiểu ngăn cách bên trong, Khương Du Dung không tự nhiên ngồi ở trên vị trí công tác. Đây là chuyên thuộc về Trương Vĩ trợ lý văn phòng khu. Xuyên thấu qua trước mặt cực lớn rơi xuống đất pha lê tường, toàn bộ cuồng đồ luật sư văn phòng công cộng khu làm việc nhìn một cái không sót gì. 3 giờ chiều, chính là luật sở bận rộn nhất thời điểm. Có người ôm cao cỡ nửa người hồ sơ rảo bước như gió, có người hướng về phía điện thoại dùng lưu loát tiếng Anh cùng hải ngoại khách hàng dựa vào lý lẽ biện luận. Khương Du Dung vô ý thức rụt cổ một cái. Thời điểm năm thứ nhất đại học nàng cũng đi qua luật sở thực tập, chỉ có điều lần kia thực tập là vì nắp thực tập trường, đi cũng chỉ là một cái đường đi tiểu luật sở. Nơi đó chỉ có 3 gian xám xịt văn phòng, 2 cái sắp về hưu lão luật sư. Công việc hàng ngày ngoại trừ cho lục la tới nước, chính là đi xuống lầu tiệm phổ tỏ có tỷ có kẻ mặc cả, hoặc chính là nghe lão luật sư phản nàn người tuổi trẻ bây giờ không kết hôn. Cho dù là cái gọi là chỉnh lý hồ sơ cũng bất quá là dùng máy đóng sách đem loạn thất bát tao hóa đơn đính tại cùng một chỗ. Chân chính pháp luật văn thư. Tại nàng ngắn ngủi nửa tháng thời kỳ thực tập bên trong, đừng nói nàng, luật sở 2 cái luật sở cũng chưa từng thấy. Thật sự không có tài nguyên. Mà bây giờ, Khương Du Dung cúi đầu xuống, nhìn xem trong tay phần này bao quốc hương án nhất thẩm hồ sơ cùng lần 2 thẩm đại diện mạch suy nghĩ. Đây là giá trị mấy trăm vạn ngọn ngạch bản án. Là nhất thẩm đã thua kiện, bị định tính vì hư giả tố tụng từ cục. Nàng nhậm chức ngày đầu tiên liền tiếp xúc đến loại này, bình thường luật sư hành nghề 2-3 năm đều tiếp xúc không tới bản án. Nàng lật ra Trương Vĩ thân bút viết xuống biện hộ sách lược bộ phận. Chỉ nhìn hàng ngũ như nhất, con ngươi của nàng liền bỗng nhiên có rút lại một chút. Trái quyền chuyển lượng. Nàng tự lẩm bẩm, ngón tay tại trên hàng chữ này nhiều lần vuốt ve. Xem như giang chính đại cao tài sinh, nàng phản ứng đầu tiên là, cái này sao có thể? Trong sách giáo khoa rõ ràng viết, nông dân công lấy tuổi thuộc về lao động tranh luận, chịu lao động pháp bảo hộ, đi là lao động trọng tài tiền trí chương trình. Đây là quốc gia cho yếu thế quần thể đặc thù bảo hộ. Nhưng Trương Vĩ mạch suy nghĩ, lại hoàn toàn nhảy ra cái vòng này. hắn đem lao động thù lao đã biến thành phổ thông trái quyền, hắn đem lấy tuổi đã biến thành thương nghiệp tranh chấp. Trong nháy mắt này, Khương Du Dung cảm giác chính mình đọc 3 năm sách phí công đọc sách, thì ra pháp luật còn có thể dùng như vậy. Trước đây luật sư nhìn chòng chọc thiếu tuổi không thả, kết quả bởi vì bao quốc hưng ứng ra tiền lương, dẫn đến thiếu tuổi sự thật tiêu diệt, kiện cáo đánh thua. Trương Vĩ lại phương pháp trái ngược, thừa nhận tiền đã cho, thế nhưng không phải phát tiền lương, đó là mua đứt trái quyền. Nếu là mua bán, đó chính là tài chính hành vi, là thương nghiệp khế ước. Cùng một sự kiện, sự thật không thay đổi, thay cái tên, tính chất long trời lở đất. Nguyên bản tràn ngập đạo đức sắc thái tiền mồ hôi nước mắt trong nháy mắt đã biến thành lạnh như băng, lại càng mạnh mẽ hơn thương nghiệp nợ nần. Tại lĩnh vực này, không còn xem trọng ai yếu ai có lý, chỉ nói cứu thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Đây chính là cuồng đồ Trương Vĩ sao? Khương Du Dung khép lại hồ sơ, trái tim tim đập bịch bịch. Loại này thiên mã hành không địa bảo, loại này hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn, đơn giản chính là đồ long thuật. Chỉ là một cái đơn giản biện hộ mạch suy nghĩ, nàng liền kiến thức đến Trương Vĩ không giống với luật sư khác. Đây là trên tư duy khác nhau. Bất chi bất giác, sát trời ngoài cửa sổ dần tối. Công cộng khu làm việc ánh đèn sáng lên, chiếu rọi tại trên tường thủy tinh. Khương Du Dung nhìn thời gian một cái, 6 giờ cả. Nàng chỉnh lý tốt mặt bàn, cầm điện thoại di động lên cùng máy vi tính xách tay, bút ký, đẩy ra cửa thủy tinh đi ra ngoài. Khoan hay nói, cung đồ luật sở đãi ngộ thật đúng là không tệ, vừa nhậm chức liền cho nàng phân phối một bộ Âu phục nữ sĩ cùng với một đài laptop. Nàng trực tiếp hướng đi cách đó không xa một cái độc lập vị trí công tác. Đó là Tô Huyền Nhu vị trí. Tô học tỷ. Khương Du Dung âm thanh có chút ít, mang theo vài phần khiếp ý. Tô Huyền Nhu đối diện máy tính đánh cuối cùng một phần văn kiện, nghe vậy ngẩng đầu, lộ ra một vòng nụ cười ôn hòa. Thế nào Du Dung? Ngày đầu tiên đi làm còn thích đứng sao? Rất tốt. Khương Du Dung hai tay nắm nuốt góc áo, cái kia, học tỷ, ta muốn mời ngài ăn cơm tối. Ta vừa tới, rất nhiều quy củ cũng đều không hiểu, muốn hướng thỉnh giáo ngài một chút. Nói xong, nàng khẩn trương nhìn xem Tô Huyền Nhu. Tính cách nàng hướng nội, trao đổi với người nàng vẫn còn có chút không được tự nhiên. Tô Huyền Nhu sững sờ, lập tức sảng khoái đóng lại máy tính, cầm lên bao. Được a, vừa vặn ta cũng đói bụng. Bất quá không cần ngươi thỉnh, tỷ dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon, xem như cho ngươi đón tiếp. Nửa giờ sau, luật sở lầu dưới một phương thiên địa thương trường, một nhà hoàn cảnh lịch sự tao nhã cảm thức trà phòng ăn. Tô Huyền Nhu điểm mấy thứ chiêu bài điểm tâm, lại muốn hai chén đông lạnh định trà. Nhìn xem đối diện ngồi thẳng tắp, cầm máy vi tính xách tay, bút ký, chuẩn bị ghi chép Khương Du Dung, Tô Huyền Nhu nhịn cười không được. Vương lòng một chút, cũng không phải mở phiên tòa, đừng câu nệ như vậy. Tô Huyền Nhu hít một hơi đông lạnh định trà, muốn hỏi Trương luật sự tình. Khương Du Dung dùng sức nhẹ gật đầu, ân. Trương luật để cho ta ngày mai chính thức bắt đầu cùng bản án, ta sợ ta vụng về, cho hắn không cao hứng. Hơn nữa đây là ta phần thứ nhất việc làm, cũng không biết trợ lý hẳn là làm những thứ gì. Vậy ngươi nhớ cho kỹ. Tô Huyền Nhu thu hồi nụ cười, thần sắc trở nên hơi đã chăm chú một chút. Khương Du Dung lập tức nắm chặt bút. Ta trước tiên giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta luật sở. Đệ nhất, liên quan tới thời gian. Luật sở công việc bình thường thời gian là sớm 9:00-6:00, nghỉ trưa 2 giờ. Nhưng đây chỉ là đối với công nhân viên bình thường. Ngươi là Trương luật trợ lý, bảng giờ giấc của ngươi nhất thiết phải đi theo hắn đi. Tô Huyền Nhu giơ ra một ngón tay, Trương luật là cái cuồng công việc, nhất là gặp phải đại án từ thời điểm. Hắn thường xuyên sẽ ở nửa đêm đột nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng, hoặc rạng sáng ở văn phòng phiên quyền tông. Lúc này, ngươi phải ở. Khương Du Dung sắc mặt tái nhợt rồi một lần, nhưng vẫn là kiên định gật đầu. Bất quá ngươi yên tâm. Tô Huyền Nhu lời nói xoay chuyển, chúng ta luật sở chính là không bao giờ thiếu tiền. Trương luật người này mặc dù truy độc, nhưng đối với người bên cạnh rất hào phóng. Tiền làm thêm giờ theo 3 lần tính toán, đón xe thanh lý, bữa ăn khuya toàn bao. Ngươi mới vừa nhìn thấy những cái kia vội vàng thành chó luật sư, mỗi cái nguyệt quang tiền làm thêm giờ liền so bên ngoài luật sở lương tạm đều cao. Khương Du Dung ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. 3 lần. Đây chẳng phải là chịu một cái đêm đỉnh 3 ngày. Thứ hai, liên quan tới hội nghị. Tô Huyền Nhu tiếp tục nói, thứ hai sớm 8 giờ thân sẽ, thứ 6 muộn 6 giờ tổng kết sẽ. Hai cái giờ này bền lòng vững dạ, nhất thiết phải đến. Dù là trên trời hạ đao chỉ cần Trương luật không nói bãi bỏ, ngươi liền phải tại phòng họp ngồi. Vị trí của ngươi tại cuối cùng sắp xếp, nhiệm vụ chỉ có một cái, nhớ. Ai nói cái gì, bố trí nhiệm vụ gì, ai nhận, thời hạn cuối cùng là lúc nào. Những thứ này đều phải nhớ rõ ràng, sau đó chỉnh lý thành văn kiện phát nhóm lớn. Tô Huyền Nhu lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở lục bong bóng, cho Khương Du Dung phát một cái văn kiện. Đây là ta trước đó sửa sang lại hội nghị kỷ yếu mô bản, còn có giấy khởi tố, chứng cứ mục lục tiêu chuẩn cách thức, ngươi cầm lấy đi tham khảo. Cảm tạ học tỷ. Khương Du Dung như nhặt được chí bảo. Đệ tam cũng là trọng yếu nhất. Tô Huyền Nhu thấp giọng, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Trương luật người này ghét nhất hai chuyện, một là ngu xuẩn. Lời giống vậy nếu như không nói lần thứ hai hắn sẽ rất cao hứng, nếu như nói 3 lần hắn còn phải giảng giải, vậy ngươi cách cuốn gói liền không xa. Ngươi chớ xem thường trợ lý chức vị, mặc dù rất giống không đáng chú ý, cũng không phải cái gì cao đại thượng chức vụ, nhưng đây nếu là đặt ở cổ đại, đó chính là hoàng đế cẩn thận. Vị trí này là luật sở bên trong tối tới gần trước luật, không phải là cái gì người cũng có thể làm. Hay là phản bội. Tô Huyền Nhu ánh mắt trở nên có chút ý vị thâm trường. Chúng ta làm hình miệng, thường xuyên sẽ tiếp xúc đến đủ loại dụ hoặc. Đối phương người trong cuộc mua chuộc, uy hiếp, thậm chí là một chút màu xám vùng giao dịch. Tại Trương luật thủ hạ làm việc, tay chân nhất định phải làm sạch. Chỉ cần ngươi trung thành, dù là trời sập xuống, hắn đều sẽ thay người treo lên. Nhưng nếu như ngươi dám ăn cây táo rào cây sung, Tô Huyền Nhu cười lạnh một tiếng, tin tưởng ta, ngươi sẽ hối hận đi tới thế giới này bên trên. Khương Du Dung dùng mình một cái, liền đội vàng lắc đầu, ta tuyệt đối sẽ không. Trương Luật là ân nhân của ta. Vậy là tốt rồi. Tô Huyền Nhu khôi phục vẻ mặt nhẹ nhõm, kẹp lên một cái sủi cảo tôm bỏ vào trong miệng. Đến nỗi thói quen sinh hoạt đi. Trương Luật không uống cà phê, uống trà. Nhưng hắn không chọn là trà, chỉ gánh nước ấm. 85 độ bong bóng Bích Loa Xuân, 100 độ bong bóng Phổ Nhị, đừng làm lan lột. Còn có, hắn suy xét tình tiết vụ án thời điểm ưa thích chuyển bút, lúc này tuyệt đối đừng đánh gây hắn, trừ phi trời sợ. Bữa cơm này, ăn 2 giờ. Khương Du Dung trên nổ kẹ phục nhớ đầy rậm rạp chẳng chịt lấy. Từ văn kiện đệ đơn trình tự, đến Trương Vị yêu thích cơm hộp khẩu vị, không rõ chi tiết. Trở lại phòng cho thuê lúc, đã là đêm khuya 10 điểm. Khương Du Dung nhìn ngoài cửa sổ thành thị nhà nhà đốt đèn, lần thứ nhất cảm thấy, chính mình tựa hồ thật sự sáp nhập vào cái này khổng lồ tinh vi máy móc. Thời gian cực nhanh. Trong ngay mắt, đã đến Bao Quốc Hưng án lần 2 thẩm mở phiên tòa thời gian. 8 giờ rưỡi sáng. Cùng đồ luật sư văn phòng, chủ nhiệm văn phòng. Khương Du Dung người mặc mới tinh màu đen đồ công sở, mặc dù không phải cái gì hàng hiệu, nhưng cắt xén hợp thể, để cho nàng xem ra láo luyện không thiếu. Trong tay nàng xách theo hai cái trầm trọng tập công văn, bên trong chứa tất cả chứng cứ tài liệu, trao quyền ủy thác thư cùng với trọng yếu nhất, cái kia hơn 50 phần trái quyền chuyển nhượng nghiệm nghị. Nàng đứng ở cửa, kiểm tra một lần cuối tất cả văn kiện. Xác nhận không sai, không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ vừa dày vừa nặng gỗ thật môn. Đông, đông, đông. Tiến. Trong văn phòng, Trương Vĩ đang đứng ở trước cửa sổ, sửa sang lấy cả bạn. Bộ kia ký hiệu màu xanh đậm Âu phục mặc trên người hắn, lộ ra một cỗ làm người an tâm trầm ổn. Trương Luật. Khương Du Dung đẩy cửa ra, xe cũng tại dưới lầu chờ lấy. Còn một giờ nữa, Bao Quốc Hưng tố kế hoạch lớn xây dựng công trình tiểu tranh chấp án lần 2 thẩm, liền muốn mở phiên tòa. Chúng ta cần phải đi. Chương 538, thứ nhất biết lái xe trợ lý chương 538, thứ nhất biết lái xe trợ lý Giang Thành trung cấp tòa án nhân dân, bãi đỗ xe. Một chiếc màu đen lao vụt S cấp xe con, đang lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế, tại hai cái chỗ đậu xe ở giữa nhảy ngang nhiều lần. Trái, đi phía trái đánh chết. Ai nha không đúng, trở về đang. Trên ghế lái, Khương Du Dung trên trán tất cả đều là mồ hôi mịn. Nàng gắt gao nắm chặt tay lái, hai tay run nhẹ nhẹ. Chiếc xe này quá mắc, quý đến dù chỉ là nhẹ nhàng cạn rất một khối sơn, bán đứng nàng đều không tưởng nổi. Càng là muốn như vậy, tay chân thì càng không nghe sai khiến. Đuôi xe lần nữa nghiêng về một bên của trụ. Trên tay lái phụ, Trương Vĩ yên lặng giải khai dây an toàn. Đi. Hắn đẩy cửa xe ra, âm thanh bình tĩnh, xuống xe. Khương Du Dung như được đại xá, lại giống như hải tử làm sai chuyện, hốt hoảng tắt máy, mở dây an toàn nhảy xuống xe. Nàng đứng tại bên cạnh xe, hai tay giảo cùng một chỗ, đầu thấp đến mức hận không thể vùi vào ngực. Có lỗi với Trương Luật. Ta quá ngu ngốc. Trương Vĩ không có nhận lời. Hắn ngồi vào phòng điều khiển, một tay vịn tay lái. Hộp số, cấp du, đánh luận. Động tác nước chảy mây trôi. Màu đen xe con giống như là một đầu nghe lời cá bơi, thuận hoạt mà trượt vào chật hẹp chỗ đầu, thậm chí ngay cả chuyển xe ra đa gấp rút còi báo động cũng không kịp vang dội xong. Đậu xe ổn, tắt máy. Trương Vĩ ngồi ở trong xe, xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn đứng tại ven đường bứt rứt bất an Khương Du Dung. Trong lòng của hắn ngược lại hơi xúc động. Nhớ năm đó, Tô Huyền Nhu cùng Trương Chí Viễn vừa tốt nghiệp cho hắn làm phụ tá thời điểm cũng sẽ không lái xe. Trước đó đi ra phá án, còn phải hắn làm ông chủ này tự mình cho trợ lý làm tài xế. Cái này Khương Du Dung mặc dù kỹ thuật chịu một chút, nhưng tốt xấu là có chứng nhận. Tại như thế nguyên sinh gia đình nghiền ép phía dưới, nàng còn có thể gạt ra thời gian, tích góp lại tiền đi thi cái bằng lái. Bản thân cái này chính là một loại dã man sinh trưởng sinh mệnh lực. Mặc dù tính cách hèn nhát chút, nhưng trong xương cốt có cố nhiệt tình. Chăm chỉ, có thể chịu được cực khổ. Cái này là đủ rồi. Trương Vĩ đẩy cửa xuống xe, sửa sang lại một cái Âu phục và áo. Đi thôi. Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, ngựa khí tùy ý, còn có 20 phút mở phiên tòa, thời gian vừa vặn. Khương Du Dung đội vàng nhấc lên hai cái trầm trọng cặp công văn, chạy chậm đến đi theo. Trương Luật, ta sẽ luyện thật giỏi xe. Lần sau nhất định đem ngài ổn ổn đương đương đưa vào trong. Trương Vĩ khỏe miệng giật một cái. Đưa vào trong. Lời này tại hình biện luật sư nghe tới, cũng không quá may mắn. Đi qua rườm rà kiểm an chương trình, hai người thuận lợi tiến vào thẩm phán lâu. Lần này lần hai thẩm pháp viện là Giang Thành Trung viện. Bản án nhất thẩm là tại Giang Thành Lâm An huyện sơ cấp tòa án nhân dân phán. Vụ án bối cảnh cũng không phức tạp, Lâm An huyện nhất trung mới giáo khu tu kiến công trình, thuộc về địa phương trọng điểm dân sinh hạng mục. Luôn bao mới là Giang Thành kiến thiết tập đoàn Lâm An công ty chi nhánh, xí nghiệp nhà nước bối cảnh. Mà bị khởi tố bị cáo kế hoạch lớn xây dựng chỉ là nơi đó một nhà có chút quan hệ kiến trúc nhỏ công ty, tiếp nhận bộ phận diễn hai nơi công trình. Bao Quốc Hưng đội thi công, ngay tại kế hoạch lớn xây dựng dưới tay kiếm cơm ăn. Loại này tầng tầng chuyển bao kết cấu, tại kiến trúc trong ngành sản xuất giống như hô hấp tự nhiên, cũng giống ung thư ngoan cố. Đẩy ra đệ ngũ tòa án đại môn. Chỗ ngồi nguyên cáo, một cái làn da ngăm đen hán tử trung niên lập tức nhảy dựng lên. Trương Luật, ngài đã tới. Bao Quốc Hưng cười rạng rỡ, cái kia trương dại gió dầm xương trên mặt, mỗi một đạo nếp may bên trong đều biết đầy kính sợ cùng lấy lòng. Một tháng trước đi cùng đồ luật sở thời điểm, hắn chỉ biết là Trương Vĩ là nguyện ý tiếp nhận cục diện rối rắm luật sư giỏi. Sau khi trở về, hắn cùng đồng nghiệp sau khi nghe ngóng, lại để cho trong nhà lên đại học chất tử lên mạng tra một cái. Khá lắm, thế này sao lại là cái gì tốt luật sư? Đây rõ ràng là Giang Thành pháp luật giới sống diêm vương, được xưng là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ nam nhân. Nghe nói chỉ cần hắn ra tòa, liền không có tiễn đưa không vào người, cũng không có lật không được án. Bao Quốc Hưng lúc đó liền cho bài vị tổ tiên dập đầu ba cái. Cái này, ổn. Bao tiên sinh, ngồi, không cần khách khí như thế.
Trương Vĩ đi đến chỗ ngồi nguyên cáo ngồi xuống, từ Khương Du Dung trong tay tiếp nhận hồ sơ. Giới thiệu một chút, đây là phụ tá của ta, Khương Du Dung. Khương tiểu thư thực sự là tuấn tú lịch sự, tuổi trẻ tài cao a. Bao Quốc Hưng đội vàng giơ ngón tay cái lên, dù là Khương Du Dung nhìn ngây ngô giống cái còn không có tốt nghiệp học sinh. Khương Du Dung có chút thụ sủng nhược kinh, đội vàng túi đầu đáp lễ. Hàn Huyên đi qua, Bao Quốc Hưng thần sắc đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Hắn tiến đến Trương Vĩ bên hai, chỉ đối diện ghế bị cáo. Trương luật, ngài nhìn đối diện. Trương Vĩ theo hắn ánh mắt nhìn lại. Ghế bị cáo ngồi lấy hai người. Một cái là mặc áo nâu giả kịch trung niên nam nhân, tóc thưa thớt, bụng vệ, đang tựa vào trên ghế chơi điện thoại. Một cái khác hơi trẻ tuổi điểm, đại khái 50 tuổi trên dưới, người mặc không quá vừa người màu xanh đậm âu phục, mang theo một bộ kính đen, đang dùng một loại ánh mắt rõ xét đánh giá Trương Vĩ. Cái kia đeo mắt kiếng, chính là kế hoạch lớn kiến thiết pháp vụ tổng thanh tra, gọi Triệu Đức Trụ. Bao Quốc Hưng trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Chính là hắn. Nhất thẩm thời điểm, hắn tại trên tòa án đó là miệng lưỡi lưu loát, ngạnh sinh sinh đem chúng ta cái kia cao luật sư nói đến á khẩu không trả lời được, cuối cùng còn đem cao luật sư đưa vào. Trương luật, người này rất âm hiểm, ngài có thể nhất thiết phải cẩn thận a. Tại Bao Quốc Hưng trong mắt, cái này Triệu Đức Trụ đơn giản chính là hóa thân của ma quỷ. Có thể đem nguyên cáo luật sư đưa vào ngục giam pháp vụ, cái kia đến bao lớn bản sự. Loại này luật sư tại trong luật chính kịch cũng là đỉnh đỉnh đại luật sư. Trương Vĩ nghe vậy, lông mày hơi nhíu. Pháp vụ tổng thanh tra, kế hoạch lớn xây dựng loại huyền thành này bên trong kiến trúc nhỏ công ty, toàn bộ bộ tư pháp đoán chừng cộng lại đều không cao hơn 3 người, lại còn xếp đặt cái tổng thanh tra. Tên tuổi ngược lại là rất vang dội. Trương Vĩ ánh mắt rơi vào trên cái kia Triệu Đức Trụ thân. Chừng 50 tuổi. Cái tuổi này còn ở lại chỗ này loại công ty nhỏ hỗn, hoặc là về hưu mời trở lại kẻ ra đời, hoặc chính là ngồi ăn rồi chờ chết dầu cù lá. Đến nỗi đem luật sư đưa vào ngục giam. Trương Vĩ trong lòng cười lạnh một tiếng. Đó là bởi vì trước đây cái kia cao luật sư quá ngu, chủ động tay cầm trôi đưa tới tay người ta bên trong. Liền giống với hai cái kiếm khách quyết đấu. Một cái còn không có rút kiếm, một cái khác trước hết đem chính mình thọc cái xuyên đấu. Sống sót cái kia, tự nhiên là trở thành cao thủ tuyệt thế. Lúc này, đối diện Triệu Đức Chủ cũng chú ý tới Trương Vĩ ánh mắt. Hắn đẩy trên sống mũi kính đen, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn hồng quang. Xem như Giang Thành địa giới luật sư, hắn đương nhiên biết hôm nay châu ngồi nguyên cáo đang ngồi là ai. Giang Thành tiếng tăm lừng lẫy Trương Vĩ. Nếu như trước kia, Triệu Đức Trụ nhìn thấy Trương Vĩ loại này cấp bậc đại luật sư, đoán chừng chân đều phải mềm. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hắn vừa mới tại trong nhất thẩm hoàn toàn thắng lợi, thậm chí sáng tạo ra tòa án thẩm vấn trảo luật sư chiến tích huy hoàng. Cái này cực đại bành trướng lòng tự tin của hắn. Hắn thấy, cái gọi là luật sư có tiếng, cũng bất quá như thế. Chỉ cần bắt được hư giả tố tụng cái này tự viện, đừng nói Trương Vĩ, chính là Thiên Vương lão tử tới cũng phải quỳ. Nếu như hôm nay có thể đem Trương Vĩ cũng cho thắng, Triệu Đức Trụ cảm giác nhân sinh của mình đều phải thăng hoa, về sau tại Lâm An huyện địa giới này, hắn chính là pháp luật giới lão đại. Nghĩ tới đây, Triệu Đức Trụ thẳng sống lưng, hướng về phía Trương Vĩ bên này, khẽ nâng lên cái cằm, lộ ra một cái khiêu khích đủ cười. Phảng phất tại nói, người trẻ tuổi, đây là sân nhà của ta. Trương Vĩ nhìn đối phương bộ kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, nhịn không được, cười khẽ ra tiếng. Trương luật, ngài, cười cái gì? Bao Quốc Hưng càng luống cuống. Không có gì. Trương Vĩ thu hồi ánh mắt, lật ra trước mặt hồ sơ, ngữ khí đạm nhiên. Ta chẳng qua là cảm thấy, hôm nay tòa án thẩm vấn, có thể sẽ so ta tưởng tượng còn muốn đơn giản. Nếu như đối phương là cái cẩn thận dè đặt cao thủ, có lẽ còn muốn phí một phen chắc trở. Nhưng một cái bởi vì vận khí tốt mà mù quáng bành trướng gà mờ, đó không phải là đưa tới cửa bao kinh nghiệm sao? Chương 539, thay đổi tố tụng tình cầu. Chương 539, thay đổi tố tụng tình cầu. Đối mặt Triệu Đức Trụ cái kia gần như sắp tràn ra hốc mắt khiêu khích, Trương Vĩ chỉ là nhàn nhạt đáp lễ lại mạo mỉm cười. Cái loại cảm giác này, giống như là một đầu hùng sư nhìn xem một cái đang tại hướng nó thị uy đi, thậm chí lười nhác gào thét. Trương Vĩ thu hồi ánh mắt tùy ý đảo qua dự tính chỗ ngồi. Ngoại trừ mấy cái quanh năm ngồi chờ ở đây pháp trị tuyến phóng viên, còn có mấy cái rảnh rỗi nông dân công huynh đệ. Trong góc còn có mấy cái cô gái trẻ tuổi đang thò đầu ra nhìn, hướng về phía chỗ ngồi nguyên cáo bên này chỉ trỏ, thần sắc hưng phấn. Trương Vĩ ánh mắt khẽ nhúc đích, nghiêng đầu thấp giọng hỏi, "Tiểu Khương đằng sau mấy cái kia tiểu cô nương nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn, người quen?" Đang vùi đầu cuối cùng thẩm tra đối chiếu chứng cứ mục lục Khương Du Dung nghe vậy, vô ý thức ngẩng đầu nhìn một mắt. Một con mắt, nàng liền rút về cổ, "Là bạn học trung thời đại học của ta. Các nàng nghe nói ta nhận chức cùng đồ luật sở, còn là lần đầu tiên cùng tòa, liền chạy tới xem." Nói đến đây, Khương Du Dung ngón tay không tự chủ được siết chặt góc áo, lộ ra càng thêm co gắp. Trương Vĩ giơ cổ tay lên, liếc mắt nhìn khối kia vệ tẹt phi lịp vẹ. Cách chính thức mở phiên tòa còn có 5 phút. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, thậm chí mang theo một tia cổ vũ, không cần căng cứng như vậy, đi cùng các nàng chào hỏi a, hóa giải một chút tâm tình khẩn trương. Không cần. Khương Du Dung cự tuyệt rất nhanh, cơ hồ là thoát ra. Nàng một lần nữa cúi đầu xuống, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay văn kiện. Lập tức liền muốn mở phiên tòa, chứng cứ liên lộ dịp ta còn muốn tiếp qua một lần, đợi một chút bày ra khâu không thể ra một điểm sai lầm. Chờ thắng. Chờ sau khi thắng, ta lại cùng với các nàng trò chuyện. Giọng cô gái mặc dù còn có chút khẩn trương, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một cỗ chơi liều. Trương Vĩ không nói gì thêm nữa, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Cùng lúc đó, tòa án thẩm vấn trong phòng trực tiếp, nhiệt độ đã bắt đầu sôi trào. Cơ mở lớn luật sư đổi phụ tá. Trước đây cái kia ngự tỷ Tô luật sư đâu, trên lầu nẹt dân quê. Tô luật sư đã sớm độc lập hành nghề tốt ta. Phía trước còn có một cái nam trợ lý, cái này cũng là cái thứ ba phụ tá, ngươi cái giả phấn. bất quá cái này trợ lý mới. T, nhan chị này rất biết đánh nhau a. Là một loại thanh thuần tiểu bạch hoa phá toái cảm giác, đừng nhìn mỹ nữ. Xem bản án a. Vụ án này quá thảm, hơn 50 cái nông dân công, hơn nửa năm không có phát tiền lương, chủ thầu phòng ở đều thế chân, kết quả còn bị phán hư giả tố tụng, cái kia ghế bị cáo bên trên mập mạp chính là kế hoạch lớn kiến thiết pháp vụ. Nhìn xem thật muốn ăn đòn a, một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chi ai, lần này treo. Ta là hợp pháp, nhất thẩm nhận định hư giả tố tụng, chứng cứ vô cùng xác thực. Chủ thầu đúng là tự mình đem tiền cho công nhân, phương diện pháp luật thiếu củi sự thật tiêu diện, lần hai thẩm cơ bản cũng là đi ngang qua sân khấu một cái trương thần cũng lật không được, khó khăn. Không bột đấu gột nên hồ, sự thật đặt tại cái kia, trừ phi Trương Vĩ có thể đem pháp luật điều sửa lại, trước mặt đừng quá bi quan. Đó là người khác, đây là ngoài vòng pháp luật cùng đồ. Chỉ cần Trương Vĩ ngồi ở kia, ta đã cảm thấy có hy vọng, ha ha, ngồi đợi Trương Vĩ hỏa tờ lù. Vì lưu lượng tiếp loại này tất thua bản án, sớm muộn lật xe, nhà tư bản thật là buồn nôn. Lợi dụng pháp luật thiếu sót hố nông dân công, loại người này liền nên xuống địa ngục, trong phòng trực tiếp ầm ĩ thành một mảnh, ủng hộ, hát suy, xem náo nhiệt, đem bầu không khí tô đậm đến đỉnh điểm. 5 phút đi qua rất nhanh. Tòa án cửa hông bóp lấy điểm mở ra. Ba tên người mặc pháp bảo quan tòa nối đuôi nhau mà bảo, thần sắc trang nghiêm đi hướng ghế thẩm phán. Toàn trường đứng dậy. Thẩm phán trưởng là một tên tóc hoa dâm lão quan tòa, khuôn mặt uy nghiêm. Hắn sau khi ngồi vào chỗ của mình, mắt sáng như đuốc, liếc nhìn toàn trường. Bây giờ, mở phiên tòa. Bí thư viên cấp tốc tuyên đọc tòa án kỷ luật. Theo thẩm phán trưởng gõ vang pháp truy, tòa án thẩm vấn chính thức bắt đầu. Mời lên tố người, trần thuật chống án thỉnh cầu cùng lý do. Thẩm phán trưởng âm thanh thông qua mịt rộ phồn truyền khắp toàn trường. Khương Du Dung cấp tốc đem đã sớm chỉnh lý tốt, dán vào đủ loại màu sắc nhãn hiệu giấy khởi tố cùng đại diện tử, hai tay đẩy tới Trương Vĩ trước mặt. Đây là tiêu chuẩn quá trình. Nhưng mà Trương Vĩ cũng không có nhìn những cái kia văn kiện, hắn thậm chí ngay cả tay cũng không có duỗi một chút. Tại trong Khương Du Dung ánh mắt kinh ngạc, Trương Vĩ khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không cần. Sau đó hắn chậm rãi sửa sang lại một cái tây trang nút thắt, chậm rãi đứng lên. Không cần bàn thảo, tất cả phát đầu, tất cả logic, tất cả cạm bẫy cùng phản sát, sớm đã tại trong đầu của hắn. Giờ khắc này, nguyên bản lười biếng Trương Vĩ biến mất. Thẩm phán trưởng, thẩm phán viên, người khiếu nại Bao Quốc Hưng không phục nhất thẩm phán quyết, hiện nhấc lên chống án. Nói đến đây, Trương Vĩ dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua ghế bị cáo bên trên một mặt đắc ý Triệu Đức Trụ. Liên quan tới chống án chuyện từ, bên ta cho rằng, nhất thẩm pháp viện tại phương diện nhận định sự thật mặc dù cơ bản chính xác, nhưng ở pháp luật quan hệ định tính cùng pháp luật áp dụng bên trên, tồn tại căn bản tính sai lầm. Xét thấy nhất thẩm đại diện luật sư tố tụng sách lược tồn tại trọng đại ngộ phán, dẫn đến vụ án tính chất bị sai lầm dẫn đạo. Bởi vậy, tại lần hai thẩm trong trình tự, mặc dù căn cứ vào cùng một vụ án sự thật, nhưng bên ta chính thức hướng tòa án xin Trương Vĩ âm thanh đột nhiên cất cao, thay đổi tố tụng tình cầu. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thẩm phán trưởng khẽ nhíu mày, Triệu Đức Trụ càng là bỗng nhiên trợn to hai mắt. Thay đổi tố tụng tình cầu? Lúc này biến còn có cái gì dùng? Sự thật liền tại đây, ngươi dù thế nào biến còn có thể chạy ra hư giả tố tụng vòng tròn sao? Không đợi đám người phản ứng lại, Trương Vĩ dựng thẳng lên một ngón tay, ngữ khí trở nên rất có lực xuyên đấu, nhất thẩm lúc, bên nguyên chủ Trương là truy tác lao động thủ lao cũng chính là tục xương thảo đuổi. Chính như bị cáo lời nói, người đương sự của ta chính xác hướng các công nhân thanh toán xong khoản tiền, nhưng cái này bị nhất thẩm sai lầm mà nhận định là thanh toán tiền lương dẫn đến khiếm tuổi sự thật tiêu diệt. Sau đó, hắn dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, nhưng mà, lần hai thẩm, bên ta chủ Trương đem bản án tóm tắt nội dung vụ án thay đổi vì trái quyền chuyển nhượng hợp đồng tranh chấp. Trương Vĩ hai tay chống ở trên bàn, cơ thể nghiêng về phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm ghế bị cáo, gằn từng chữ nói, người khiếu nại nhất định phải hướng tòa án làm rõ một cái hạch tâm pháp luật sự thật, người đương sự của ta Bao Quốc Hưng tiên sinh hướng 53 tên công nhân thanh toán hơn 320 vạn nguyên, tuyệt không phải đại bị cáo thực hiện điểm phó tiền lương mà là căn cứ luật dân sự điện thứ 545 đầu chi quy định, dùng mua sắm các công nhân trong tay đối. Với kế hoạch lớn xây dựng được hưởng ứng thu sổ sách kiểu trái quyền chuyển nhượng đối giới. Thông qua thanh toán đối giới đồng thời ký tên trái quyền chuyển nhượng hiệp nghị trái quyền chủ thể đã phát sinh pháp định thay đổi. Bây giờ ngồi ở chỗ ngồi nguyên cáo chính là kế hoạch lớn kiến thiết mới chủ nợ. Chương 540, ngươi Triệu Đức Trụ tính là cái gì? Chương 540, ngươi Triệu Đức Trụ tính là cái gì? Trực tiếp gian mưa đạn tại ngắn ngủi đỉnh trệ sau, trong nháy mắt như hồng thủy vỡ đê bộc phát. CMN, còn có thể chơi như vậy? Đem phát tiền lương biến thành mua trái quyền. Cái này náo động đơn giản đột phá phía chân trời, học pháp biểu thị tròn váng. Nếu như là trái quyền chuyển nhượng, cái kia chính xác không tồn tại thiếu củi tiêu diệt vấn đề, bởi vì nợ nần chỉ là rời đi, cũng không có tiêu thất. Chứ luật cái này điểm vào tuyệt, trên lầu đừng chém gió nữa, cái này rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý được không? Phía trước người luật sư kia đều bởi vì cái này tiến bảo, thay cái áo lót liền có thể sống, chính là sự thật chính là tiền đã cho, ngươi bây giờ ký cái hiệp nghị nói đó là mua trái quyền tiền. Đây không phải là điển hình giả tạo chứng cứ, sau đó bổ cứu sao? Ta có dự cảm, chương luật lần này là tại siết DJ, làm không tốt thật muốn đem chính mình góp đi bảo, trước mặt ngậm miệng. Vĩnh viễn tin tưởng ngoài vòng pháp luật cùng đồ. Chương luật tất nhiên dám nói như thế, khẳng định có hậu chiêu, ghế thẩm phán chính giữa. Qua tuổi 50 tuổi thẩm phán trưởng hơi hơi nheo cặp mắt lại, ánh mắt xuyên thấu qua kính lão biên giới rơi vào trên thân Trương Vĩ. Xem như tại dân thương chuyện thẩm phán lĩnh vực thấm nhuần 30 năm lão quan tòa, hắn gần như trong nháy mắt liền nghe đã hiểu Trương Vĩ ý đồ. Một chiêu này di hoa tiếp một chính xác cao mình. Nó xảo diệu tránh đi lao động thủ lao đã thanh toán cái này bế tắc, đem mang theo mãnh liệt thân người thuộc tính lao động tranh chấp, chuyển hóa làm thuần túy tài sản tính chất hợp đồng tranh chấp. Nếu như là dạng này, như vậy Bao Quốc Hưng ứng ra tiền bạc hành vi, liền có hợp pháp thương nghiệp giảng giải. nhưng mà thẩm phán trưởng chân mày nhíu chặt hơn. Cái này sách lược có một cái chí mạng lộ dịp không may, đó chính là thời gian. Nhất thẩm trong hồ sơ thanh thanh sở sở ghi chép, cái kia 53 phần từ công nhân tự tay ký tên giấy vay nợ là khoảng thời gian là tại nửa năm trước. Mà Trương Vĩ bây giờ nói lên trái quyền chuyển nhượng hiệp nghị hiển nhiên là gần đây bổ ký. Pháp luật xem trọng chính là sự thực khách quan. Ngươi không thể dùng hôm nay hợp đồng đi giải thích nửa năm trước hành vi, trừ phi ngươi có thể chứng minh nửa năm trước khoản tiền kia tại thanh toán lúc đó song phương liền đã đặt thành mua sắm trái quyền hợp ý, mà không phải đơn thuần mượn tiền hoặc cung cấp tiền. Bằng không, cái này vẫn là vì che giấu phi pháp mục đích mà tiến hành hợp pháp hình thức đóng gói, vẫn như cũ kho thoát hư giả tố tụng nghiêm nghi. Thẩm phán trưởng bất động thanh sắc tại trên nội kệ bục nặng nề mà vẽ lên một cái dấu chấm hỏi. Hắn không tin đại danh đỉnh đỉnh Trương Vĩ sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này, nhưng hắn càng hiếu kỳ đối mặt cái kia 53 chương bằng chứng như núi cũ giấy vay nợ, vị này cuồng đồ rốt cuộc muốn như thế nào tự viên kỳ thuyết. Ghế bị cáo bên trên, Triệu Đức Trụ trên mặt kinh ngạc chỉ kéo dài không đến 2 giây, lập tức liền bị một loại gần như cuồng nhiệt hưng phấn thay thế. Hắn thiếu chút nữa thì muốn cười lên tiếng. Đây chính là trong truyền thuyết đỉnh cấp luật sư. Đây chính là cái kia để cho vô số đồng hành nghe tin đã sợ mất mật Trương Vĩ. Cũng bất quá đi như thế, lại muốn dùng loại này cho trẻ con trò xiết tới lừa gạt lần hai thẩm pháp viện. Trái quyền chuyển nhượng, thua thiệt hắn nghĩ ra. Triệu Đức Trụ ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong lòng đã trong bụng nở hoa. Xem ra cái Trương Vĩ này là bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Hắn chẳng lẽ chưa có xem nhất thẩm chứng cứ mục lục sao? Cái kia 53 chương giấy vay nợ, thế nhưng là giấy trắng mực đen viết này mượn được bao quốc hưng nhân dân tệ một số nguyên. Vay mượn quan hệ một khi thành lập, liền bài xích mua bán quan hệ. Bây giờ nghĩ đổi giọng. Chậm. Triệu Đức Trụ đẩy mắt kính trên xuống mũi, thấu kính sau thoáng qua một đạo âm độc tia sáng. Nguyên bản hắn cho là chỉ cần giữ vững thắng quả là được. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà chủ động đem cổ ngã vào vết đao của hắn phía dưới. Nếu như có thể đem Trương Vĩ dạng này luận giới hai to mặt lớn, cũng cài lên một cái hư giả tố tụng hoặc phương hại làm chứng mũ đưa vào ngục giam. Vậy hắn Triệu Đức Trụ liền không còn là một cái huyện thành nhỏ công ty xây dựng pháp vụ tổng thanh tra. Hắn đem đạp Trương Vĩ thi thể, một trận chiến phong thần. Không nghĩ tới bình thường cả đời hắn vậy mà lại tại lâm về hưu niên kỷ nên đón nghề nghiệp cao quang. Loại này sắp tự tay kết thúc thần thoại khoái cảm, để cho hắn cả người lỗ chân lông đều thư giãn mở. Bị cáo người đại diện. Thẩm phán trưởng thanh âm uy nghiêm cắt đứt Triệu Đức Trụ ý dầm, đối với người khiếu nại thay đổi tố tụng thỉnh cầu cùng vừa rồi trần thuật, ngươi mới có ý gì gặp? Triệu Đức Trụ đống nhiên đứng lên. Hắn ngẩng đầu, giơ tay phải lên cố ý chải quá mức bên trên mấy cọng tóc, sau đó dùng một loại nhìn thẳng hề ánh mắt lườm Trương Vĩ một mắt. Thẩm phán trưởng, thẩm phán viên, đối với người khiếu nại chủ trương, bên ta cảm thấy vô cùng hoang đường, thậm chí là chấn kinh. Triệu Đức Trụ cố ý kéo dài âm cuối, làm ra một bộ dáng vô cùng đau đớn. Người khiếu nại người đại diện vừa rồi nói một cái rất êm tai cố sự, đem cung cấp tiền nói thành mãi trái, đem giấy vay nợ nói thành đối giới. Không thể không nói, Trương luật sư khẩu tài chính xác cao minh. Nhưng mà, Triệu Đức Trụ lời nói xoay chuyển, thanh sắc câu lệ. Pháp luật không phải mặc người ăn mặc tiểu cô nương. Sự thật càng không phải là có thể tùy ý xuyên tạc kịch bản. Nhất thẩm tòa án thẩm vấn bên trong, bên nguyên chính mình đưa ra 53 phần giấy vay nợ là khoảng thời gian đều là nửa năm trước. Nội dung rõ ràng ghi chép vì mượn tiền. Xin hỏi Trương luật sư, nếu là cấu mai trái quyền vì cái gì lúc đó không ký chuyển nhượng hiệp nghị, ngược lại muốn để công nhân đánh phiếu nợ? Chẳng lẽ nửa năm trước Bao Quốc Hưng là xuyên qua thời không biết trước hôm nay muốn đánh kiện cáo, cho nên mới cố ý viết sai sao? Triệu Đức Trụ phát ra một tiếng cười nhạo, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Rất rõ ràng, phần này cái gọi là trái quyền chuyển nhượng hiệp nghị là người khiếu nại vì ứng phó lần hai thẩm, tại gần đây ác ý bổ ký, ngụy tạo. Đây là hành động gì? Đây là xích lọa lọa giả tạo chứng cứ. Là ý đồ thông qua hư cấu pháp luật quan hệ để che giấu hắn thua kiện sự thật. Là đối với tư pháp tôn nghiêm lần nữa trả đạm. Nói đến đây, Triệu Đức Trụ càng nói càng thuận, tâm tình kích động, phản phất chính nghĩa hóa thân. Hai tay của hắn chống đỡ cái bàn, cơ thể nghiêng về phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Vĩ, chân tướng phơi bày, thẩm phán trưởng. Xét thấy người khiếu nại cực kỳ người đại diện, không nhìn nhất thẩm nhận định sự thực khách quan, công nhiên tại lần hai thẩm trên tòa án sử dụng hư giả chứng cứ, ý đồ lừa dối tòa án. Bên ta khẩn cầu tòa án, không chỉ có muốn bác bỏ hắn toàn bộ lên tố thỉnh cầu, duy trì nguyên phán, càng phải đối với loại này ác liệt hư giả tố tụng hành vi tiến hành nghiêm khắc chế tài. Để cho một ít tự cho là đúng luật sư có tiếng biết, luật pháp dây đỏ, không thể chạm vào. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ tòa án lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Triệu Đức Trụ những lời này, đang đằng sát khí, trực chỉ Trương Vĩ nghề nghiệp kiếp sống. Nếu như tòa án thật sự dùng Triệu Đức Trụ ý kiến, Trương Vĩ không chỉ biết mất đi luật sư hành nghề tư cách, còn phải đi vào ăn mấy năm quốc gia cơm. Chỗ ngồi nguyên cáo. Khương Du Dung Triệu Đức Trụ khí thế dọa đến khẽ run rẩy, trong tay một phần văn kiện kém chút trượt xuống. Mặc dù Bao Quốc Hưng vụ án tư liệu cũng là nàng phụ trách, nàng cũng biết Trương Vĩ hậu chiều, nhưng mà biết thì biết, lần đầu tiên lên tòa, nàng khó tránh khỏi có mấy phần thận trọng, đây là người mới bên trên tòa quen gặp, đặc biệt đối phương luật sư khí thế còn như thế cường thế. Đúng lúc này, một cái ấm áp đại thủ nhẹ nhàng đặt tại trên mu bàn tay của nàng. Khương Du Dung kinh hoàng ngẩng đầu, chỉ thấy Trương Vĩ đang nghiêng khuôn mặt nhìn xem nàng. Trên mặt của hắn không có chút nào kinh hoàng, ngược lại mang theo một vòng nhàn nhạt, để cho người ta xem không hiểu ý cười. Trương Vĩ ánh mắt đảo qua Khương Du Dung cái kia Trương biết đầy mặt sợ hãi, trong đầu không hiểu hiện ra nửa tiếng trước dưới đất bãi đỗ xe một màn kia. Nha đầu này lúc đó lời thề son sắt nói, lần sau nhất định đem ngài ổn ổn đường đường đưa vào trong. Không nghĩ tới, câu này sữa độc thật đúng là bị đối diện Triệu Đức Trụ nối lại. Đừng hoảng hốt. Trương Vĩ thu tay lại, giọng nói nhẹ nhàng phải giống như là đang tán gẫu. Chứng cứ sửa sang lại sao? Khương Du Dung hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sợ hãi, dùng sức nhẹ gật đầu, sửa sang lại, tùy thời có thể bày ra. Vậy là tốt rồi. Trương Vĩ quay đầu, ánh mắt vượt qua tòa án hư không, cùng Triệu Đức Trụ cái kia không ai bị nổi ánh mắt trên không trung va chạm. Muốn đem ta đưa vào trong. Đời này muốn đem ta đưa vào trong nhiều người đi. Ngươi Triệu Đức Trụ tính là cái gì? Chương 541, bởi vì hắn tốt. Lúc này, trực tiếp gian mưa đạn đã triệt để vỡ tổ. Cợt mờ nở. Cái này Triệu Đức Trụ quá ngông cuồng a. Thế mà làm tòa yêu cầu chào Trương Vĩ. Mặc dù mập mạp này nhìn xem rất muốn ăn đòn, nhưng hắn nói giống như có chút đạo lý a. Giấy vay nợ thời gian đúng là một lớn MUG, song song, Trương Vĩ lần này là không phải thật chơi đùa hỏng rồi. Cái kia 53 chương giấy vay nợ chính là treo ở đỉnh đầu thanh kiếm đạ mộ cờ la, dáng ngay ở mặt toàn mạng nói muốn đem Trương Luật đưa vào trong. Cái này ca môn nhi là thực sự không biết chết chữ viết như thế nào a, ngồi lợi đảo ngược. Ta cũng không tin Trương Luật sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Trừ phi, cái kia giấy vay nợ có vấn đề, trên lầu, giấy vay nợ là nhất thẩm liền đối chứng qua, có thể có vấn đề gì? Ta xem lần này cuồng đồ thật sự gặp phải người cha, đông. Theo một tiếng thanh thúy pháp truy âm thanh, thẩm phán trưởng âm thanh tại trang nghiêm trong tòa án quanh quẩn. Bây giờ, tiến vào tòa án điều tra giai đoạn. Mời lên tố người tiến hành nâng chứng nhận. Trương Vĩ sửa sang lại một cái cổ áo, không nhanh không chậm đứng lên. Bên cạnh Khương Du Dung động tác nhanh nhẹn mà đem một cái sớm đã chuẩn bị xong màu đen đũi bàn hai tay đưa cho một bên cảnh sát tòa án, sau đó cảnh sát tòa án đem hắn chuyển hiện lên đến ghế thẩm phán. Thẩm phán trưởng, thẩm phán viên. Trương Vĩ âm thanh trầm ổn hữu lực, lộ ra một cỗ trưởng khống toàn trường thông dòng, bản án liên quan tới công trình tiểu khất cơ sở chứng cứ, nhất thẩm lúc đều đã đưa ra lại đối chứng hoàn tất, bên ta không còn lắm lời. Hôm nay, nhằm vào người bị khiếu nại người đại diện vừa rồi chết cắn không bung giấy vay nợ thời gian vấn đề, cùng với nhận định bên ta người trong cuộc thanh toán tiền lương cái này một hạch tâm tranh luận điểm, bên ta bổ sung đưa ra một phần mấu chốt nghe nhìn tư liệu. Đây là nửa năm trước, tại Lâm An huyện thành Nam đồn công an, từ cảnh sát địa phương tổ chức cân đối lấy tuổi tranh chấp lúc chấp pháp ký lục nghi thu hình lại. Trương Vĩ cố ý nhấn mạnh, nên chứng cứ hệ bên ta y pháp hướng công an cơ quan xin điều lấy, nơi phát ra hợp pháp, nội dung chân thực, chưa qua bất luận cái gì biên tập. Màn hình lớn lóe lên một cái, hình ảnh sáng lên. Video góc nhìn có chút lắc lư, hiển nhiên là đeo tại xuất cảnh cảnh sát nhân dân trước ngực chấp pháp ký lục nghi quay chụp. Hình ảnh bối cảnh âm cực kỳ ồn ào. Xin đem thanh tiến độ kéo lấy đến 17:20. Trương Vĩ chỉ huy đạo. Hình ảnh dừng lại, tiếp đó bắt đầu phát ra. Chật hẹp điều dài trong phòng, trên đầy mang theo nón bảo hộ, đầy người bụi đất nông dân công. Một người có mái tóc hoa dâm công nhân già đang quỳ trên mặt đất, gắt gao ôm lấy bao quốc hương đuổi, khóc đến tê tâm liệt phế, lao bao. Van cầu ngươi, lao bà của ta còn tại nằm bệnh viện chờ tiền làm thẩm ca. Tiền này nếu là lấy thêm không quay về, nàng cũng chỉ có thể chờ chết ta. Bên cạnh một cái tuổi trẻ tiểu tử cũng là đỏ mắt, trong tay nắm chặt điện thoại, bao ca, trường học lao sư vừa rồi lại gọi điện thoại thúc giục, ngày mai lại không giao học bù phí, con của ta liền bị lưu ban. Đó là lớp chọn A. Bao lão bản, chúng ta biết ngươi cũng có, nhưng đại gia thật sự đói. Kế hoạch lớn xây dựng cái kia đáng giết ngàn đao chôn tránh không gặp người, chúng ta chỉ có thể tìm người a. Trong tấm hình, Bao Quốc Hưng bị đám người vây vào giữa, cái kia gương mặt xanh đen bên trên tràn đầy thống khổ và xoắn xuýt. Bên cạnh, cái kia về sau bị bắt vào cao luật sư đang tại lau mồ hôi, một mặt bất đắc dĩ khuyên giải cái gì. Trong video, Bao Quốc Hưng đông nhiên dậm chân một cái, mắt đỏ quát, đừng quỳ. Đều đừng quỳ. Cũng là nhà mình huynh đệ, ta Bao Quốc Hưng có thể nhìn xem mặc kệ sao? Ta thế chấp phòng ở, ta đi mượn vay nặng lãi. Tiền này, ta trước tiên cho các ngươi trên nền. Chỉ cần ta có cả lâm, tuyệt không để cho các huynh đệ chết đói. Video im bặt mà dừng. Trong tòa án hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trong video cái kia tê tâm liệt phế tiếng la khóc tựa hồ còn đang vang vọng. Trương Vĩ xoay người, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào trên Triệu Đức Trụ thân. Thẩm phán trưởng, chính như video chỉ ra, bên ta chưa từng phủ nhận giấy vay nợ tồn tại, cũng không phủ nhận tài chính hướng chạy công nhân. Nhưng mà, Trương Vĩ âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, đây tuyệt không phải người bị khiếu nại xưng thực hiện phát tiền lương nghĩa vụ. Tình huống lúc đó là, kế hoạch lớn xây dựng ác ý thiếu tuổi mất liên lạc, các công nhân gặp phải nguy cơ sinh tồn. Người đương sự của ta Bao Quốc Hưng là tại không có bất luận cái gì pháp định thanh toán nghĩa vụ điều kiện tiên quyết, bức bách tại chủ nghĩa nhân đạo, vì cứu vãn các minh đệ gia đình, mới thế chấp bất động sản tiến hành ứng ra hành vi. Đây không phải là phát lương, đó là mượn tiền cứu cấp. Vì sao lại có giấy vay nợ? Bởi vì đó là cứu mạng tiền. Vì cái gì Bao Quốc Hưng muốn cho? Không vì cái gì khác, cũng bởi vì người đương sự của ta tốt. Trực tiếp gian mưa đạn trong nháy mắt quét màn hình. Hào một cái tốt chữ. Mặc dù ta rất xúc động, nhưng trên tòa án giảng có phải hay không là có chút thái hư, cái này. Trương Luật đây là tại đánh cảm tình bài. Cái này không giống như là phong cách của hắn a, im lặng, sở trường coi như ăn cơm. Sở trường làm pháp luật căn cứ. Lúc này không phải hẳn là cách nói đầu sao, trước mặt không hiểu đường mù phun. Trương Luật đây là tại định tính. Đem phát tiền lương định tính vì chủ nghĩa nhân đạo viện trợ cái này liền đem đường đi chiều rộng, ghế bị cáo bên trên. Triệu Đức Trụ nghe xong Trương Vĩ chân thuật, khoe miệng một màn kia nụ cười châm chọc càng đậm. Hắn thậm chí lười nhát che giấu chính mình kinh thường, khe khẽ lắc đầu, phát ra một tiếng cười nhạo. Vốn cho là cái này Trương Vĩ có thể có cái gì kinh thiên động địa hậu chiêu. Làm nửa ngày, chính là phóng một đoạn tiến tình video. Tiếp đó ở chỗ này lớn nói chuyện gì chủ nghĩa nhân đạo cùng tiền lương, quả thực là chữa thiên hạ chi đại kê. Tòa án là giảng chứng cứ, giảng pháp luật chỗ, không phải nhường ngươi tới xúc động hoa hạ. dựa vào bán thảm bắt thông cảm. Loại thủ đoạn này, tại nghiêm cẩn hợp đồng tranh chấp trước mặt, yếu ớt giống như một trang giấy. Xem ra cái này cái gọi là pháp ngoại cuồng đồ cũng là hết chiêu để dùng. Trong lòng Triệu Đức Trụ mừng thầm, loại chuyện hoang đường này đều nói được đi ra, xem ra hôm nay thắng cuộc đã định. Nhưng mà, cao cao tại thượng ghế thẩm phán bên trên, vị kia kinh nghiệm phong phú lao thẩm phán trưởng, thời khắc này ánh mắt lại xảy ra một tia biến hóa vi diệu. Hắn nhìn xem Trương Vĩ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve pháp truy tay cầm, trong đầu cũng không có giống Triệu Đức Trụ như thế tràn ngập khinh bỉ. Tương phản, hắn cái kia đi qua 30 năm tư pháp thực tiễn mài đại não, khi nghe đến bức bách tại chủ nghĩa nhân đạo ứng ra không có pháp định thanh toán nghĩa vụ mấy cái này từ mấu chốt trong nháy mắt, lập tức liên tưởng đến một cái cực kỳ chuyên nghiệp pháp luật khái niệm. Luật dân sự điện thứ 121 đầu không nguyên nhân quản lý. Thẩm phán trưởng ở trong lòng yên lặng thuộc lòng đầu kia pháp đầu, không có pháp định hoặc ước định nghĩa vụ, vì ngăn ngừa người khác lợi ích chịu tổn thất mà tiến hành quản lý người, có quyền thỉnh cầu người được lợi ích hoàn lại bởi vậy chi tiêu tất yếu phí tổn. Đây mới là Trương Vĩ chân chính ý đồ sao? Dùng video chứng minh Bao Quốc Hưng không có thanh toán nghĩa vụ tại kế hoạch lớn xây dựng, chứng minh Bao Quốc Hưng là vì tránh công nhân bị hao tổn, xe bệnh, đến trường mà cung cấp tiền. Nếu như hành động này bị định tính vì không nguyên nhân quản lý hoặc đơn thuần dân gian vay mượn, như vậy số tiền này liền tuyệt đối không phải tiền lương. Tất nhiên không phải tiền lương, như vậy kế hoạch lớn xây dựng thiếu công nhân tiền lương nợ nần liền không có tiêu diệt. Chỉ cần tiền lương nợ nần không có tiêu diệt, như vậy sau này ký trái quyền chuyển nhượng hiệp nghị hắn ngọn vật chính là chân thật tồn tại. Cao, thật sự là cao. Thẩm phán trưởng nhìn về phía Trương Vĩ trong ánh mắt nhiều một tia tán thưởng cùng ngưỡng trọng. Người trẻ tuổi này mặt ngoài là đang giảng tốt, trên thực tế là tại dùng một mạc nhất tình cảm làm nền kiên cố nhất pháp luật cơ thạch. Hắn là tại bất động thanh sắc rút mất nhất thẩm phán quyết cái kia một khối tên là nợ nần đã bồi thường toàn bộ thực chất lệch. Mà đối diện Triệu Đức Trụ rõ ràng còn không có ý thức được, dưới chân mình sàn nhà đã bắt đầu đã nứt ra. Giải quyết giấy vay nợ vấn đề, bây giờ Trương Vĩ gặp phải phong hiểm chỉ có trái quyền chuyển nhượng hợp đồng ký tên vấn đề thời gian. Chỉ cần hắn có thể đem ba không phải nói rõ, ảnh hưởng làm chứng tội danh liền rơi không đến trên người hắn. Chương 542, ve sầu thoát xác. Chương 542, ve sầu thoát xác. Trong tòa án, Trương Vĩ không có cho bất luận kẻ nào cơ hội thở dốc. Hắn xoay người, từ Khương Du Dung trong tay nhận lấy thứ hai cái u bàn. Thẩm phán trưởng, nhằm vào bên bị vừa rồi nói lên ngụy tạo chứng cứ ác ý bổ ký lên án, bên ta đưa ra tổ thứ hai chứng cứ. Đây là một đoạn quay chụp tại một tháng trước video thu hình lại. Trương Vĩ âm thanh bình tĩnh, thu giả là phụ tá của ta, Khương Du Dung tiểu thư. Trong tòa án, màn hình lớn lần nữa sáng lên. Hình ảnh vẫn là cái kia đơn sơ mở tối đều, ống kính hơi hơi lay động. Trong tấm hình, Khương Du Dung người mặc đắc thể Âu phục đứng tại một tấm cũ nát bàn gỗ phía trước, nhìn qua có chút khẩn trương. Nàng xem thấy trước mặt cái kia năm mươi mấy người mặt mũi tràn đầy phong sương, thậm chí có chút bởi vì lấy được tiền mà lộ ra bức dứt bất an các hán tử, thật sâu bái. Các vị thúc thúc bá bá, hôm nay đem tất cả tụ ở đây, là có kiện liên quan đến bao lão bản sinh tử tồn vong đại sự, nhất thiết phải nói với các ngươi lời nói thật. Lều bên trong rối loạn tương mừng, mấy cái lớn tuổi công nhân đội vàng hỏi, khuyên nữ, lao bao thế nào? Ra chuyện gì? Khương Du Dung ngồi dậy, ngữ khí trầm thống, bao lão bản nhất thẩm kiện cáo, thua. Pháp viện phán quyết nói, bởi vì bao lão bản đem phòng ở thế chân, đem tiền trước tiên hạng chót cho đại gia, cho nên kế hoạch lớn xây dựng liền không nợ các ngươi tiền, bao lão bản cũng không có tư cách đi cáo kế hoạch lớn xây dựng muốn công trình tiểu. Nghe nói như thế, đám người trong nháy mắt vỡ tổ. Cái này gọi là gì đạo lý? Lão bao đó là vì để chúng ta ăn tết, vì cho lão Lý ra con dâu xem bệnh, mới đem phòng ở thế chân a. Đúng thế. Thế nào làm chuyện tốt còn thành không để ý tới. Khương Du Dung đưa tay ép, ra hiệu mọi người im lặng. Bao lão bản bắt các ngươi làm nhà mình huynh đệ, tha bị tự mình có nợ, bán nhà, cũng không muốn để cho đại gia bị đói. Bây giờ, cái kia kế hoạch lớn xây dựng chính là bắt được điểm này, nghĩ đi cái kia hơn 300 vạn công trình tiểu, còn nghĩ đem bao lão bản ép vào tuyệt lộ. Bây giờ bao lão bản không chỉ có phòng ở không còn, còn có một thân nợ, nếu như cái vụ kiện này đánh không thắng, hắn đời này liền xong rồi. Khương Du Dung ánh mắt đảo qua mỗi người, âm thanh mang tới một tia khẩn thiết kích động lực, các thúc thúc bà bá, bao lão bản tại các ngươi khó khăn nhất thời điểm kéo các ngươi một cái. Bây giờ, hắn gặp gỡ khó xử, chúng ta có thể hay không nhìn xem mặc kệ? Không thể. Một cái hán tử mặt đen bỗng nhiên đứng lên, đem nón bảo hộ vứt xuống đất, lao bao là người tốt. Chúng ta không thể làm bạch nhãn lang. Khuê nữ ngươi nói, muốn chúng ta làm sao xử lý? Chính là đi chắn kế hoạch lớn đại môn, chúng ta cũng đi. Đúng. Đồ chó hoang nhà tư bản, tiền là ai cho bọn hắn không rõ ràng sao? Còn nghĩ lại tiền. Nhìn xem quần tình xúc động phẫn nộ các công nhân, Khương Du Dung gật đầu một cái, lấy ra một chồng văn kiện. Không cần ngăn cửa, chúng ta dùng pháp luật thủ đoạn giúp hắn. Chỉ cần đại gia ký cái này trái quyền chuyển nhượng hiệp nghị chẳng khác nào thừa nhận bao lão bản cho các ngươi khoản tiền kia, không phải phát tiền lương, mà là hắn bỏ tiền mua các ngươi tìm kế hoạch lớn xây dựng tính tiền quyền lợi. Dạng này, bao lão bản liền có thể danh chính ngôn thuận đi cáo kế hoạch lớn xây dựng, đem thuộc về đại gia tiền mồ hôi nước mắt, cả gốc lẫn lãi mà đòi lại. Các công nhân nghe xong, nhao nhao hướng phía trước chen, ký, ta ký, nay liên ký. Nhưng mà, đúng lúc này, Khương Du Dung lại đột nhiên giang hai cánh tay, ngăn cản đại gia. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, cũng chính là tại tiết điểm này, video tiến nhập mấu chốt pháp luật cáo chi khâu. Đại gia đừng nóng nội. Mặc dù chúng ta là một lòng, nhưng thủ tục pháp luật nhất thiết phải nghiêm cẩn, không thể cho bao lão bản gây phiền toái. Tại ký tên phía trước, ta nhất thiết phải hướng các ngươi tuyên đọc pháp luật quyền lợi và nghĩa vụ, mời mọi người nghe cẩn thận. Đệ nhất, căn cứ vào luật dân sự điện thứ 545 đầu, trái quyền chuyển nhượng nhất thiết phải căn cứ vào nguyên tắc tự nguyện. các ngươi đem đối với kế hoạch lớn kiến thiết tiền lương trái quyền chuyển nhượng cho Bao Quốc Hưng mang ý nghĩa về sau kế hoạch lớn xây dựng nợ tiền, cùng các ngươi không quan hệ rồi, số tiền này về Bao Quốc Hưng đi mớn. Đại gia nghe rõ chưa? Các công nhân thưa thớt mà hô, nghe hiểu rồi. Ngược lại tiền lao bao đều cho chúng ta. Khương Du Dung không có ngừng. Nàng nghiêm mặt nhỏ, tiếp tục nói, thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất. Nếu như bất hạnh náo lên tòa án, cần đại gia ra tòa làm chứng. Căn cứ vào hình pháp thứ 305 đầu chứng nhân nhất thiết phải đúng sự thật trần thuật. Nếu có nhân giáo các ngươi nói dối, hoặc chính các ngươi bịa đặt lời nói dối, đó là ngụy chứng tội, là muốn ngồi tù. Trong tấm hình, mấy cái người nhát gan công nhân rụt cổ một cái. Khương Du Dung âm thanh đề cao mấy phần, cho nên ta bây giờ hỏi đại gia, Bao Quốc Hưng trước đây cho các ngươi tiền, có hay không nói qua cái này tiền là tiền lương? Vẫn là nói, cái này tiền là hắn mượn tới hạng chót cho các ngươi cứu cấp. Cứu cấp? Đó là cứu mạng tiền. Đúng. Lao Bao nói, đó là hắn thế chấp phòng ở cho chúng ta. Khương Du Dung gật đầu một cái, đem ống kính nhắm ngay mỗi người khuôn mặt. Hảo. Nếu là sự thật, đại gia cũng không cần sợ. Nhớ kỹ, ta hôm nay không có dạy các ngươi làm sao nói, cũng không có hứa hẹn các ngươi chỉ cần ký tên liền có thể cầm tới ngoài định mức chỗ tốt. Hết thảy đều phải căn cứ vào sự thật. Bây giờ, nguyện ý chuyển nhượng trái quyền, xếp hàng ký tên. Video kết thúc. Toàn bộ tòa án lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Ngay sau đó, trực tiếp gian mưa đạn giống vỡ tổ điên cuồng nhấp nô. Video này ý gì? Đây không phải là đã chứng minh bọn hắn là một tháng trước mới bổ ký hợp đồng sao? Chương luật đây là tự bạo xe tải. Thực truy việc của mình sau bổ cứu, trên lầu xem không hiểu đừng làm loạn phun. Đây là đang làm cắt chém, không hiểu liền hỏi, video này có gì dùng? Không phải là không cải biến được tiền đã sớm cho sự thật sao? Xong, ta xem cái kia Triệu Đức chủ cười miệng đều sai lệch, chương luật lần này là không phải thật sự treo, ghế thẩm phán bên trên. Lao thẩm phán trưởng đẩy trên sống mũi kính lão, nguyên bản con mắt đục ngầu trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng. Trong nghề xem môn đạo, chiêu này, xinh đẹp, quá đẹp. Xem như thâm niên quan tòa, hắn gặp quá nhiều luật sư bởi vì lấy chứng nhận không quy phạm, cuối cùng bị đối phương cải lên dẫn dụ chứng nhân phương hại làm chứng mũ, thậm chí đem chính mình đưa vào ngục giam. Nhất là loại sự tình này hậu bổ ký chứng cứ, dễ dàng nhất được nhận định vì ngụy chứng. Nhưng Trương Vĩ cung cấp cái video này, hoàn mỹ cấu kiến chứng cứ hợp quy tưởng lựa. Đối với sau đó bổ sung chứng cứ muốn hợp quy hữu hiệu nhất là chú trọng ba không phải nguyên tắc, không phải dẫn dụ, không phải là giả cấu, không phải giấu giếm. Không phải dẫn dụ, trợ lý rõ ràng cáo chi ta không có dạy các ngươi nói chuyện. Không phải là giả cấu, toàn trình ghi âm thu hình lại, mỗi một câu nói đều có căn cứ có thể tra. Không phải giấu giếm, rõ ràng cáo chi ngụy chứng pháp luật kết quả, các công nhân là dưới tình huống hiểu rõ tình hình lại tự nguyện tỏ thái độ. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, phần này trái quyền chuyển nhượng hiệp nghị mặc dù tại về thời gian là lạc hậu, nhưng ở theo thứ tự là tuyệt đối trong sạch, hợp pháp, không thể bắt bẻ. Nó chặt đứt tất cả liên quan với thuyết âm như cùng ngụy chứng liên tưởng. Thẩm phán trưởng hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt quét về phía ghế bị cáo. Chỉ thấy Triệu Đức Trụ đang tựa vào trên ghế dựa, gương mặt xem thường, thậm chí còn tại cùng bên cạnh lao đầu thấp giọng nói giỡn. Thẩm phán trưởng ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Gỗ mục không điêu khắc được. Cái này luật sư bị cáo, rõ ràng chỉ có thấy được thời gian lạc hậu cái này biểu tượng, nhưng căn bản nhìn không hiểu Trương Vĩ chiêu này phòng thủ phản kích thâm ý hắn đang chờ Trương Vĩ chết, nhưng lại không biết Trương Vĩ đã ve sầu thoát xác. Thẩm phán trưởng, Trương Vĩ âm thanh vang lên lần nữa, cắt đứt đám người suy nghĩ. Hắn từ trong túi công văn móc ra cuối cùng một phần, cũng là vừa dày vừa nặng nhất một phần văn kiện. Đây là bên ta để giao tổ thứ 3 chứng cứ, 53 phần từ các công nhân thân bút ký tên, đồng thời theo có dấu tay trái quyền chuyển nhượng hiệp nghị nguyên kiện. Cùng với Trương Vĩ đem một phần che kín đỏ tươi dấu chạm nổi văn kiện giơ lên, một phần đi qua công chứng sử công chứng chứng cứ nơi phát ra tính hợp pháp lời thuyết minh. Nên nói rõ tại đỉnh tiền đạo y pháp đưa ra pháp viện, đồng thời gửi bản sao cho Lâm An huyện cục tư pháp lập hồ sơ. Chương 543, đến tột cùng là ai cho ngươi tự tin? Lương Tĩnh như sao? Chương 543, đến tột cùng là ai cho ngươi tự tin? Lương Tĩnh như sao? Trương Vĩ đem tất cả tài liệu hai tay trình lên. Sau đó, hắn sửa sang lại một cái cổ áo, ánh mắt nhìn thẳng ghế thẩm phán. Thẩm phán trưởng, các vị thẩm phán viên, thông qua tổ thứ nhất video chứng cứ, bên ta đã chứng minh Bao Quốc Hưng trước đây thanh toán hành vi là căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo không nguyên nhân quản lý mà không phải là thực hiện pháp định nghĩa vụ. Thông qua tổ thứ hai video chứng cứ, bên ta đã chứng minh trái quyền chuyển nhượng ký tên quá trình công khai, trong suốt, hợp pháp, không tồn tại bất luận cái gì dẫn dụ cùng hư cấu. Thông qua tổ thứ ba văn bản chứng cứ, bên ta hoàn thành trái quyền chuyển nhượng cuối cùng pháp luật bế hoàn. Trương Vĩ âm thanh tại trong tòa án quanh quẩn, chỉ địa hữu thanh. Tóm lại, tân chứng cứ nâng chứng nhận hoàn tất. Thẩm phán trưởng nhìn xem trước mặt chồng chất chứng cứ như núi liên không tự chủ được gật gật đầu. Quá nghiêm mật. Đây chính là đỉnh cấp luật sư phá cục thủ đoạn sao? Phải biết, tại trong tư pháp thẩm phán, công trình kiến trúc ngành nghề là một cái cực kỳ đặc thù lĩnh vực, cùng phổ thông thương nghiệp ngành nghề có khác biệt một trời một vực. Nếu như là ngành nghề khác, thì như bởi vì công ty tài vụ vấn đề tạm hoãn phát tiền lương, tiệm ăn uống cửa hàng trưởng tư nhân cho vay nhân viên cứu cấp, số tiền này tại phương diện pháp luật chính là thuần túy dân gian vay mượn nhân viên vẫn như cũ có quyền tìm công ty đòi hỏi không phát tiền lương. Hai người nước giếng không phạm nước sông, tuyệt sẽ không làm xáo trộn. Nhưng xấu chính là ở chỗ, đây là công trình ngành nghề. Ở trong cái nghề này, mấy chục năm dã man lớn lên để tầng tầng truyền bao, cung cấp tiền thi công thành một loại dị dạng lại vững chắc trạng thái bình thường. Từ cuối cùng bao ứng ra tài liệu kiểu, đến chủ thầu ứng ra công nhân tiền lương, sớm đã là ngành nghề quy tắc ngầm. Thậm chí tại tư pháp trong thực tiễn, đối với cái này đều có ước định mà thành nhận định logic. căn cứ vào tòa án nhân dân tối cao liên quan tới thẩm tra xử lý xây dựng công trình thi công hợp đồng tranh chấp vụ án áp dụng vấn đề pháp luật giảng giải liên quan tinh thần, cùng với bảo đảm nông dân công tiền lương thanh toán điều lệ bên trong liên quan tới đại phát tiền lương kéo dài lý giải, khi thực tế thi công người, chủ đầu, hướng sở thuộc công nhân thanh toán khoản tiền lúc, dưới tình huống vô tướng phản chứng theo, pháp luật ngầm thừa nhận kỳ hành vi tạo thành đối với nông dân công tiền lương thay bồi thường toàn bộ. Theo lý thuyết, tại công trình trong vụ án, chủ thầu đưa tiền, liền bị ngầm thừa nhận là phát tiền lương. Chính là bởi vì có điều pháp luật này lộ dịp tồn tại, nhất thẩm tòa án phán quyết mới hiện lên rõ hợp tình hợp lý, tất nhiên Bao Quốc Hưng đem tiền cho công nhân, như vậy phương diện pháp luật nhất định kế hoạch lớn kiến thiết thiếu tuổi nợ nần đã bị Bao Quốc Hưng thay thực hiện, bây giờ kế hoạch lớn xây dựng chỉ cùng chủ thầu Bao Quốc Hưng tồn tại công trình điều tranh chấp. Nợ không còn, bản án tự nhiên là không còn. Phải biết vụ án này đòi là nông dân công tiền lương, mà không phải chủ thầu công trình điều. Mặc dù nợ tiền tổng số không thay đổi, nhưng mà danh mục thay đổi, tài vụ là rất nghiêm cẩn. Cho nên nhất thẩm mới có thể nhận định tiền lương đã thanh toán, lại lấy tuổi danh nghĩa khởi tố, chính là giấu giếm chân tướng hư giả tố tụng. Mà bây giờ, Trương Vĩ lại dùng một bộ này có thể xưng sách giáo khoa một dạng tổ hợp quyền, ngạnh sinh sinh đem cái này ngành nghề lệ cũng đập bể. Hắn dùng tổ thứ nhất video chứng cứ, đem Bao Quốc Hưng ứng ra hành vi, từ ngành nghề ngầm thừa nhận thay bồi thường toàn bộ cưỡng ép thay đổi trở về căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo không nguyên nhân quản lý. Ta đưa tiền, không phải là bởi vì ta có nghĩa vụ đại phát tiền lương, mà là bởi vì ta thiệt lương, ta cho vay các huynh đệ cứu mạng. Một đao này cắt xuống trực tiếp chặt đứt đại giao tiền lương pháp luật định tính. Tất nhiên không phải phát tiền lương, như vậy kế hoạch lớn kiến thiết nợ nần liền không có tiêu diệt. Chỉ cần nợ nần còn tại, sau này trái quyền chuyển nhượng chính là có nguyên chi thủy, có bản chi mục. Mà thứ 2-3 phần chứng cứ nhưng là chứng minh hậu bổ ký trái quyền chuyển nhượng hợp đồng là hợp pháp hợp quy, không tồn tại chống án phương bởi vì tòa án thẩm vấn cần phải đi ác ý tạo ra ngụy chứng. Một bộ này tổ hợp dưới quyền tới, logic bế hoàn, không chê vào đâu được. Cho dù là nhất thẩm bản án, tại những này tân chứng cứ cùng mới lộ dịch trước mặt, cũng lộ ra tái nhợt vô lực. Thẩm phán trưởng hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm rung động, đỉnh cấp luật sư điểm vào chính là xảo trá. Hắn quay đầu nhìn về phía ghế bị cáo, ngữ khí bình thản hỏi, bị cáo người đại diện. Đối với người khiếu nại đề giao tân chứng cứ, ngươi mới là không cần đưa ra phản chứng. Hoặc có gì đối chứng ý kiến? Triệu Đức Trụ chậm rãi đứng lên. Hắn liếc qua Trương Vĩ trên bàn đống kia thật dày văn kiện, nhếch miệng lên vẻ khinh miệt độ cong. Loẹt loẹt. Tất cả đều là loẹt loẹt chướng nhãn pháp. Hắn thấy, Trương Vĩ cái này thuần túy là tại vùng vẫy dây chết. Cái gì không nguyên nhân quản lý? Cái gì chương trình hợp pháp? Quả thực là chê cười. Pháp luật xem trọng chính là sự thật. Nhất thẩm bản án bên trên giấy trắng mực đen viết, đó mới cách gọi luật sự thật. Tiền, nửa năm trước thì cho. Giấy vay nợ, nửa năm trước đánh liền. Chỉ cần cắn chết tiền lương đã thanh toán điểm này, Trương Vĩ bây giờ làm tất cả bổ cứu phương sách, cái gì video, cái gì công chứng, tại phương diện pháp luật hết thảy cũng là càng che càng lộ sau đó giả tạo. Người bây giờ làm một đống một tháng trước video, ký một đống bây giờ hợp đồng, là có thể đem chuyện của nửa năm trước thực cho lau. Đây không phải là điển hình lên xe trước sau mua vé bổ sung sao? Pháp viện có thể tin cái này? Trừ phi quan tòa đầu góc nước vào. Triệu Đức Trụ sửa sang lại một cái kia thân không quá vừa người Âu phục, trên mặt mang tự tin vô cùng nụ cười. Hắn cảm thấy chính mình thắng chắc. Trương Vĩ càng là dày vò, càng nói rõ hắn chột dạ. Những thứ này cái gọi là chứng cứ, căn bản là không có cách che giấu hư giả tố tụng bản chất, ngược lại chắc chắn Trương Vĩ vì thắng kiện cáo, không tiếc vận dụng thủ đoạn đi chế tạo chứng cứ sự thật. Triệu Đức Trụ ngón tay run nhẹ nhẹ, đây không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì kích động. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Vĩ cái kia trương trầm ổn bên mặt, trong mắt tham lam cùng dã tâm cơ hồ muốn tràn ra tới. Nguyên bản hắn cho là đây chỉ là một hồi thông thường lần hai thẩm bảo vệ chiến, nhiều lắm là cũng chính là thắng kiện cáo, lấy chút tiền thưởng. Nhưng bây giờ, tính chất thay đổi. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Một cái có thể để cho hắn Triệu Đức Trụ từ không có tiếng tăm gì huyện thành tiểu pháp vụ nhảy lên trở thành luật học giới đồ lòng dũng sĩ cơ hội. Chỉ cần chắc chắn Trương Vĩ giả tạo chứng cứ, phương hại làm chứng tội danh, vị này tiếng tăm lừng lấy ngoài vòng pháp luật cuồng đồ nửa đời sau liền phải trong tù giẫm máy may. Đem một cái đỉnh cấp đại luật sư tự tay đưa vào ngục giam. Đây là khái niệm gì? Ý vị này hắn Triệu Đức Trụ đem đạp vị này ngành nghề đỉnh lưu từng đống thi cốt, một trận chiến phong thần. Về sau ai còn dám nói hắn là ngồi ăn rồi chờ chết kẻ ra đời. Những cái kia ngày bình thường xem thường hắn lớn luật sở đối tác, về sau thấy hắn đều phải tất cung tất kính. Hắn chính là toàn bộ gian thành, không, là cả pháp luật giới truyền thuyết. Loại này sắp tự tay bóp chết thiên tài, kết thúc thần thoại khoái cảm, để cho hắn huyết dịch cả người đều sôi trào, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Trương Vĩ a Trương Vĩ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Chính ngươi đem cổ ngã vào chát đao phía dưới, vậy ta liền thành phần ngươi. Triệu Đức Trụ ngẩng đầu, âm thanh to, thẩm phán trưởng, bên ta không có tân chứng cứ đưa ra, bởi vì chúng ta cho rằng sự thật thắng hùng biện, vô luận người khiếu nại như thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo, như thế nào đắp lên những thứ này một tháng trước mới bảo chế đi ra ngoài vấn đề gì chứng cứ đều không cải biến được một cái hạch tâm sự thật. Triệu Đức Trụ duỗi ra một ngón tay, chỉ vào trần nhà, phảng phất nắm giữ chân lý. Đó chính là công nhân tiền lương, sớm tại nửa năm trước liền đã thanh toán xong. Người chết là không thể phục sinh, đồng dạng tiêu diệt nợ nần cũng là không thể thông qua sau đó ký hợp đồng phục sinh. Trương luật sư những hành vi này. Không chỉ có là tại bị thai mà đi trồng trồng, càng là tại công nhân khiêu khích luật pháp danh giới cuối cùng, là đang phạm tội. Nói xong, Triệu Đức Trụ nặng nề mà ngồi xuống ghế, còn phải sắt mà run lên run chân. Hắn thậm chí cũng tại huyễn tưởng, đợi một chút tòa án thẩm vấn kết thúc, khi cảnh sát tòa án cho Trương Vĩ đeo còng tay lên một khắc này, truyền thông phỏng vấn hắn cái này chính nghĩa sứ giả lúc, hắn nên bày cái gì tư thế mới tối xoáy khí. Chỗ ngồi nguyên cáo. Trương Vĩ nhìn xem đối diện cái kia đắm chìm tại trong bản thân thế giới Triệu Đức Trụ khe khẽ thở dài. Trong ánh mắt mang theo một kia yêu mến tiểu năng trí tuệ nhi đồng từ bi. Không đệ trình tân chứng cứ, không tiến hành tính thực chất phản bác. Đến tột cùng là ai cho ngươi tự tin? Lương tĩnh như sao? Chương 544, tiền cho, nợ liền tiêu tan. Chương 544, tiền cho, nợ liền tiêu tan. Ghế thẩm phán chính giữa. Lao thẩm phán trưởng bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, tại trên đó bản thật dày tòa án thẩm vấn ghi chép, nặng nghề mà vẽ xuống một cái dấu chấm tròn. Thắng bại đã phân. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía ghế bị cáo bên trên Triệu Đức Trụ. Cái kia hơn 50 tuổi lão nam nhân, bây giờ còn đắm chìm tại sắp tiễn đưa Trương Vĩ vào tù trong tưởng tượng, khóe môi nết lên một tia khó che giấu đắc ý. Thẩm phán trưởng trong lòng thở dài. Đây chính là huyện thành tiểu pháp vụ bi ai. 30 năm nghề nghiệp kiếp sống, nhìn như thâm niên, kỳ thực là đang lặp lại năm thứ nhất kinh nghiệm. Lâu dài thoải mái dễ chịu vòng cùng chật hẹp án nguyên, để cho hắn đối pháp luật lý giải còn dừng lại ở thiếu nợ thì trả tiền giai đoạn nguyên thủy. Hắn căn bản không có ý thức được, cái kia đứng tại đối diện người trẻ tuổi đã dùng một cái xảo trá điểm bảo, trích dẫn thương nghiệp pháp, lao động pháp bên ngoài pháp luật lộ gì, hoàn thành một hồi sách giáo khoa một dạng ve sâu thoát xác. Đông, pháp truy rơi xuống, thanh thúy tiếng va đập trong nháy mắt cắt đứt trong đỉnh huyên náo nghị luận. Tòa án điều tra kết thúc. Thẩm phán trưởng âm thanh uy nghiêm lạnh nhạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Bây giờ, tiến vào tòa án biện luận giai đoạn. Mời lên tố người thay thế lý người, phát biểu biện luận ý kiến. Ánh mắt của toàn trường trong nháy mắt tập trung tại chỗ ngồi nguyên cáo. Trương Vĩ không có đi phiên động trước mặt cái kia chồng chất như núi hồ sơ. Những vật kia là cho phàm nhân nhìn. Chân chính pháp luật khắc vào trong đầu của hắn, chảy xuôi tại trong máu của hắn. Hắn chậm rãi đứng dậy, thẩm phán trưởng, thẩm phán viên. Bản án tranh luận tiêu điểm, kỳ thực chỉ có một cái. Đó chính là Bao Quốc Hưng tiên sinh thanh toán cho công nhân 327 vạn, đến tột cùng là đại phát tiền lương vẫn là không nguyên nhân quản lý chi nợ. Hắn xoay người, ánh mắt đâm thẳng ghế bị cáo. Bị cáo người đại diện nhiều lần cương điệu, tiền cho, nợ liền tiêu tan. Đây là một loại cực kỳ ngạ mạn, lại người thiếu kiến thức pháp luật logic. Trương Vĩ dựng thẳng lên một ngón tay, ngữ tốc đột nhiên tăng nhanh, khí thế như hồng. Căn cứ vào bên trong Quốc dân pháp điển thứ 121 đầu chi quy định, quản lý người không có pháp định hoặc ước định nghĩa vụ, vì ngăn ngừa người khác lợi ích chịu tổn thất mà quản lý người khác sự vụ, có thể thỉnh cầu người được lợi ích hoàn lại bởi vì quản lý sự vụ mà chi tiêu tất yếu phí tổn. Trong bản án, kế hoạch lớn xây dựng ác ý thiếu củi mất liên lạc, dẫn đến hơn 50 tên công nhân gặp phải nguy cơ sinh tồn. Người đương sự của ta Bao Quốc Hưng xem như thực tế thi công quản lý người, tại phương diện pháp luật đối với khoản này tiền lương không có bất kỳ cái gì pháp định thanh toán nghĩa vụ. Nhưng hắn vì công nhân sinh kế, vì xã hội ổn định, thế chấp bất động sản, đứng ra. Hành vi này hoàn toàn phù hợp không nguyên nhân quản lý toàn bộ cấu thành văn kiện quan trọng. Đã không nguyên nhân quản lý, như vậy số tiền này, tại trên pháp luật tính chất, liền tuyệt không phải tiền lương bồi thường toàn bộ mà là Bao Quốc Hưng tiên sinh hợp mọi người một bút cứu cấp khoản. Kế hoạch lớn xây dựng hợp người tiền lương nợ nần, chưa bao giờ tiêu diệt, chưa bao giờ thay đổi vị trí. Nó vẫn như cũ đặt ở bị cáo trên vai. Triệu Đức Trụ há to miệng, muốn phản bác, lại phát hiện trong đầu mình trống rỗng. Luật dân sự điển 121 đầu. Đó là cái gì? Hắn ngày bình thường xử lý cũng là chút đơn giản hợp đồng tranh chấp, nơi nào tiếp xúc qua loại này cực kỳ thiên môn pháp đầu ứng dụng. Không chờ hắn phản ứng lại, Trương Vĩ đợt thứ hai thế công đã đến. Tất nhiên nợ nần vẫn như cũ tồn tại, như vậy các công nhân liền có quyền xử trí cái này bút trái quyền. Trương Vĩ âm thanh âm vang hữu lực, vang vọng tòa án. Căn cứ vào luật dân sự điển thứ 545 đầu, chủ nợ có thể đem trái quyền toàn bộ hoặc bộ phận chuyển nhượng cho người thứ ba. Các công nhân vì hoàn lại Bao Quốc Hưng tiên sinh cứu cấp khoản tự nguyện cầm trong tay đối với kế hoạch lớn kiến thiết tiền lương trái quyền chuyển nhượng cho ta người trong cuộc. Hành vi này, ý tứ biểu thị chân thực, chương trình hợp pháp hợp quy, lại không trái với bất kỳ pháp luật nào cấm tính chất quy định. Trương Vĩ đông nhiên đưa tay, chỉ hướng trên màn hình lớn phần kia công chứng qua chứng cứ. Tòa án nhân dân tối cao liên quan tới thẩm tra xử lý xây dựng công trình thi công hợp đồng tranh chấp vụ án áp dụng vấn đề pháp luật giảng giải, một thứ 43 đầu mặc dù quy định thực tế thi công người quyền lợi, nhưng chưa bao giờ cấm trái quyền hợp pháp lưu chuyển. Chúng ta không chỉ có thực thể pháp trèo trống, càng có chương trình pháp bảo đảm. Bị cáo luôn miệng nói hư giả tố tụng tại hoàn chỉnh chứng cứ liên cùng nghiêm mật pháp luật lộ dịp trước mặt, bất quá là một chuyện cười. Trương Vĩ dừng bước lại, đứng tại chính giữa tòa án. Hắn nhìn xem ghế thẩm phán. Thẩm phán trưởng, người đương sự của ta là một cái không có đọc bao nhiêu sách người thô kệch. Hắn không hiểu cái gì là không nguyên nhân quản lý, cũng không hiểu cái gì là trái quyền chuyển nhượng. Hắn chỉ biết là các minh đệ cùng hắn làm việc, không thể bị đói, không thể không có tiền xem bệnh. Hắn dùng chính mình duy nhất phòng ở đi lấp bổ vốn nên do bị cáo gánh nổi trách nhiệm. Nếu như pháp luật phán định người tốt như vậy thua kiện, nếu như pháp luật để cho thiện lương trở thành một loại tội lỗi, Trương Vĩ âm thanh trầm thấp xuống, lại càng thêm đình thai nhức óc. Đó mới là đối pháp trị tinh thần lớn nhất khinh nhẫn. Từ trên tổng hợp lại, bên ta thỉnh cầu lần hai thẩm pháp viện hủy bỏ nhất thẩm phán quyết, xác nhận trái quyền chuyển nhượng hợp pháp hữu hiệu. Phán lệnh bị cáo kế hoạch lớn xây dựng, lập tức hướng nguyên cáo thanh toán công trình tiểu cùng lợi tức, tổng cộng 485 vạn nguyên. Tiếng nói rơi xuống, Trương Vĩ hơi hơi cúi đầu, một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi nguyên cáo. Toàn bộ tòa án lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Khương Du Dung nhìn bên cạnh gò má của người đàn ông này, trái tim nhảy lên kịch liệt, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Quá mạnh mẽ. Không nói những cái khác, liền cái này liên tiếp viết xong cũng không phải là bình thường luật sư có thể làm được. Nhưng mà, ghế bị cáo bên trên. Triệu Đức Trụ nghe xong lần này gióng giạc phân trần, không chỉ không có mảy may bối rối, ngược lại kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Này liên xong. Liền cái này. Cái gì không nguyên nhân quản lý? Cái cái gì trái quyền chuyển nhượng. Hắn thấy, đây bất quá là Trương Vĩ tại trong tiết lộ, cố ý đắp một đống danh từ chuyên môn, dùng để cố lộng huyền hư thôi. Triệu Đức Trụ trong lòng tràn đầy khinh thường. Hắn tại kiến trúc ngành nghề lăn lộn 30 năm, dạng gì lão lại chưa thấy qua, dạng gì luật sư chưa thấy qua. Mặc kệ miệng ngươi đã nói ra hoa tới, sự thật chính là sự thật. Sự thật chính là Bao Quốc Hưng đem tiền cho công nhân. Sự thật chính là công nhân cầm tiền về nhà. Tất nhiên tiền đều tới tay, còn kéo cái gì cứu cấp hiệu? Đây không phải cởi quần đánh giám sao? Ừ, quả nhiên là luật sư có tiếng, cái này mồm mép công phu ta là phụ tùng. Triệu Đức Trụ vừa sửa sang lại cả bạn, một bên thấp giọng cùng bên cạnh phó tổng rêu cợt nói, đáng tiếc à, tòa án không phải diễn thuyết tranh tài, quan sẽ phiến tình có tác dụng cho gì? Hắn nói những thứ này, dù là có một chữ có thể thay đổi tiền gì phó sự thật này sao? Phó tổng cũng đi theo liên tục gật đầu, chính là, ta xem hắn chính là gấp, bắt đầu hổ ngôn loạn ngữ. Lúc này, thẩm phán trưởng ánh mắt đầu tới, bị cáo người đại diện, đối với người khiếu nại biện luận ý kiến, ngươi mới có gì đáp lại? Chương 545, có mới quan điểm liền nói, không có mới quan điểm cũng không cần lặp lại kể rõ. Chương 545, có mới quan điểm liền nói, không có mới quan điểm cũng không cần lặp lại kể rõ. Triệu Đức Trụ chậm rãi đứng lên, trên mặt mang bộ kia chiêu bài thức đủ cười. Hắn thậm chí lười đi lật xem phát đầu, trực tiếp hai tay chống ở trên bàn, dùng một loại xem thấu hết thảy ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Vĩ. Thẩm phán trưởng, vừa rồi Trương luật sư nói đến rất đặc sắc, lại là trích dẫn kinh điển, lại là ép buộc đạo đức, nghe ta đều sắp cảm động khóc. Triệu Đức Trụ khoa trương lau khỏe mắt một cái, lập tức sắc mặt chợt lạnh lẽo, ngựa khí tràn đầy miệng ai. Nhưng mà, thỉnh Trương luật sư không nên đem tất cả mọi người làm đồ đần. Ngươi nói đó là không nguyên nhân quản lý. Ngươi nói đó là cứu cấp khoản. Dễ nghe tử nhi ai không biết nói a. Nhưng mặc kệ ngươi cho số tiền này lên cái gì tốt nghe tên, nó không cải biến được một cái hạch tâm sự thật, cái kia hơn 300 vạn là từ Bao Quốc Hưng trong tài khoản chảy đến công nhân trong túi. Triệu Đức Trụ nặng nề mà đập mặt bàn. Tại công trình kiến trúc lĩnh vực, chủ thầu cho công nhân phát tiền, đó chính là phát tiền lương. Đây là ngành nghề lệ cũ, càng là tư pháp thực tiễn chung nhận thức. Ngươi bây giờ muốn dựa vào sau đó bổ ký mấy tờ giấy, lại biên mấy cái từ mới, liền đem phát tiền lương biến thành mãi trái quyền. Trương luật sư, ngươi đây là đang vũ nhục tòa án trí thông minh, vẫn là tại vũ nhục tôn nghiêm của pháp luật. Triệu Đức Trụ càng nói càng hưng phấn, hắn cảm thấy chính mình bây giờ đơn giản chính là xé rách hoàng đế bộ đồ mới tiểu hải, vô cùng anh dũng. Thẩm phán trưởng, bên ta kiên trì cho rằng, bên nguyên tất cả giải thích cũng là vì che giấu hắn hư giả tố tụng bản chất quỷ biện. Sự thật chỉ có một cái, tiền dĩ thanh toán xong, nợ đã tiêu diệt. Các người tòa không nên bị loại này hoa ngôn xảo ngữ làm cho mê hoặc, bác bỏ chứng án, duy trì nguyên phán. Nói xong, Triệu Đức Trụ dương dương đắc ý ngồi xuống, còn cố ý hướng về phía Trương Vĩ nhíu mày. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, lão tử liền cắn chết đầu này, ngươi có thể làm gì ta? Ghế thẩm phán bên trên, lão thẩm phán trưởng hơi hơi nâng trán, dấu ở thấu kính sau trong ánh mắt toát ra một tia im lặng. Cái này luật sư bị cáo, cũng quá đỉnh a. Nhân gia chống án Vương luật sư đã đem pháp luật quan hệ từ lao động tranh chấp dựng lại trở thành không nguyên nhân quản lý cùng trái quyền chuyển nhượng, thậm chí ngay cả chứng cứ liên đều một lần nữa bế hoàn. Kết quả ngươi ngược lại tốt, cứ thế một câu cũng không nghe rõ. Còn chết cắn tiền dĩ thanh toán xong, nợ đã tiêu diệt câu này ngày nào không thả. Nay liền giống như là hai người tại quyết đấu, nhân gia đã móc ra là gùn, ngươi còn tại đằng kia cơ gì xét dao phay hô to ta có đào ngươi có sợ hay không? Thẩm phán trưởng trong lòng âm thầm lắc đầu. Mặc dù Trương Vĩ điểm vào chính xác xảo trá, vận dụng pháp đầu tổ hợp cũng chính xác thiên môn, thuộc về cái kia chủng tại học viện luật trong sách giáo khoa đều không chắc chắn có thể giảng thấu cao dài thao tác. Nhưng đối phương tốt xấu là cuồng đồ Trương Vĩ a. Nhân gia danh tiếng đặt tại cái kia, tất nhiên dám nói như thế, chắc chắn đến có chuẩn bị. Ngươi xem như luật sư bị cáo, dù là nghe không hiểu trong đó phép tắc ảo diệu, ít nhất cũng nên nhằm vào không nguyên nhân quản lý cấu thành văn kiện quan trọng làm chút trên hình thức phản bác a. Ngươi cứ như vậy ăn nói xung mà học lại sự thật có phải hay không quá không đem đối phương, quá không đem tòa án để ở trong mắt. Ngươi khiếu nại người đại diện, nhằm vào bị cáo biện hộ, có không bổ sung? Thẩm phán trưởng trong giọng nói đã mang tới một tia thúc giục, rõ ràng không muốn lại nghe lặp đi lặp lại. Chỗ ngồi nguyên cáo. Trương Vĩ mỉm cười, rất lâu không có đụng tới loại này, liền đối thủ ra chiêu đều xem không hiểu thái kê. Nhàm chán, thật sự nhàm chán cực độ. Hắn nhìn ra được, thẩm phán trưởng nội tâm kỳ thực đã có tính khuynh hướng quyết đoán. Nhưng căn cứ vào đối pháp tòa chương trình tôn trọng, cũng vì để cho trận này công khai tử hình càng thêm triệt để, hắn quyết định đi đến sau cùng quá trình. Thiện đưa Phật đưa đến đây, đánh mặt đánh tới đáy. Thẩm phán trưởng. Trương Vĩ đứng lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đối diện còn tại đắc chí Triệu Đức Trụ. Bị cáo người đại diện mới vừa nói một đại thông, lại là cảm xúc kích động, lại là vô bản, kỳ thực cuối cùng liền một cái ý tứ, ngành nghề lệ cũng như thế, tất cả mọi người là làm như vậy, cho nên ta liền có lý. Trương Vĩ khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Nhưng thật đáng tiếc, tòa án không phải chợ bán thức ăn, không phải ai giọng lớn, ai giảng quy củ liền có thể thắng chỗ. Ở đây, chỉ nói pháp luật. Trương Vĩ khí thế đột nhiên biến đổi, từ vừa rồi ôn tồn lễ độ trong nháy mắt trở nên tài năng lộ rõ. Tất nhiên Triệu luật sư ưa thích giảng sự thực vậy ta liền dùng pháp luật điều, tới nói cho ngươi cái gì là chân chính pháp luật sự thực. Căn cứ vào bảo đảm nông dân công tiền lương thanh toán điều lệ thứ 30 đầu chi quy định, diễn hai nơi đơn vị đối với chỗ chiêu dùng nông dân công thực danh chế quản lý cùng tiền lương thanh toán phụ trực tiếp trách nhiệm. Thi công cuối cùng nhận thầu đơn vị đối với diễn hai nơi đơn vị lao động thu nhận công nhân cùng tiền lương phát ra các loại tình huống tiến hành giám sát. Trương Vĩ âm thanh âm vang hữu lực. Điều pháp luật này giải đọc rất đơn giản, kế hoạch lớn xây dựng xem như có thu nhận công nhân chủ thể tư cách diễn hai nơi đơn vị, nó là pháp định, duy nhất tiền lương thanh toán chủ thể. mà người đương sự của ta Bao Quốc Hưng làm một công dân chủ đầu, hắn không có độc lập thu nhận công nhân tư chất, hắn chỉ có thể xem như diễn hai nơi công ty người đại diện quản lý công nhân. Không đợi Triệu Đức Trụ phản ứng lại, Trương Vĩ ngay sau đó ném ra thứ hai cái phát đầu. Lại căn cứ kiến thiết lĩnh vực nông dân công tiền lương thanh toán quản lý tạm thi hành biện pháp đệ thập đầu, công việc trình tổng nhận thầu xí nghiệp không được đem công trình vi phạm quy định khoán trắng cho không có thu nhận công nhân chủ thể tư cách tổ chức hoặc cá nhân, bằng không nhận lời gánh bồi thường toàn bộ khất nợ tiền lương kèm thêm trách nhiệm. Trương Vĩ đưa tay ra, trực chỉ ghế bị cáo. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, cho dù kế hoạch lớn xây dựng phạm pháp đem công trình chuyển bao cấp Bao Quốc Hưng kế hoạch lớn xây dựng vẫn như cũ muốn đối tiền lương thanh toán gánh chịu cuối cùng lật tẩy trách nhiệm. Tiền lương phát ra pháp định người có trách nhiệm, thủy chung là kế hoạch lớn xây dựng, mà không phải Bao Quốc Hưng. Triệu luật sư luôn miệng nói ngành nghề lệ cũ nói diễn hai nơi công ty vì thay đổi vị trí phong hiểm, để cho chủ thầu ứng ra tiền lương, hậu kỳ lại thu nhận công nhân trình tiểu thay thế. Ta thừa nhận, đây đúng là công trình trong ngành sản xuất một loại dị dạng lại phổ biến ước định mà thành. Nhưng mà, Trương Vĩ lời nói xoay chuyển. Lệ cũ, không có nghĩa là pháp luật nghĩa vụ. Tất nhiên pháp luật rõ ràng quy định thanh toán chủ thể là kế hoạch lớn xây dựng, như vậy Bao Quốc Hưng ứng ra hành vi, liền không có bất luận cái gì pháp định nghĩa vụ xem như trèo trống. Không có nghĩa vụ mà thôi, đây chính là không nguyên nhân quản lý. Đây chính là mượn tiền cứu cấp. Trương Vĩ cầm lấy phần kia chấp pháp ký lục nghi chứng cứ đĩa CD, trong tay lung lay. Vừa rồi đưa ra chứng cứ 1, đã đầy đủ nói rõ điểm này. Bao Quốc Hưng là đang bị bức ép bất đắc dĩ, dưới tình huống các công nhân quỳ xuống đất nhờ giúp đỡ, mới thế chấp bất động sản lấy ra tiền. Số tiền này là cái người cùng cá nhân ở giữa vay mượn quan hệ. Là Bao Quốc Hưng căn cứ vào thiện lương cùng đạo nghĩa cứu trợ, tuyệt không phải chủ thầu đối với nông dân công pháp định nghĩa vụ thực hiện. Cho nên, kế hoạch lớn kiến thiết thiếu tuổi nợ nần, chưa bao giờ tiêu diệt. Nó chỉ là đổi một cái chủ nợ. Phen này bắn liên thanh một dạng phép tắc thu phát, lộ dịp nghiêm mật, phát đầu tinh chuẩn, trực tiếp đem Triệu Đức Trụ cái gọi là ngành nghề lệ cũ đánh thành cát bã. Ghế bị cáo bên trên, Triệu Đức Trụ khuôn mặt trướng trở thành màu gan heo. Hắn nghe hiểu một sự kiện, Trương Vĩ tại nói hắn không hiểu pháp. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Triệu Đức Trụ đông nhiên đứng lên, chỉ vào Trương Vĩ quát, cái gì pháp định phi pháp định? Tiền là từ Bao Quốc Hưng trong tay đi ra, đây chính là phát tiền lương. Đây chính là sự thật. Thẩm phán trưởng, ngài đừng nghe hắn đông. Một tiếng đinh thai nhức óc pháp truy âm thanh, sinh sinh cắt đứt Triệu Đức Trụ gào thét. Thẩm phán trưởng trầm mặt, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm ghế bị cáo. Bị cáo người đại diện, xin chú ý lời nói của ngươi. Đây là tòa án, không phải ngươi khóc lóc om sòm lăn lộn chỗ. Thẩm phán trưởng hiển nhiên đã mất đi sau cùng kiên nhẫn. Chống án vương đã trích dẫn minh sát pháp luật điều cùng tư pháp giảng giải, đối pháp luật quan hệ tiến hành rõ ràng giới định. Nếu như ngươi phương không thể từ pháp luật phương diện, nhằm vào bảo đảm nông dân công tiền lương thanh toán điều lệ cùng với không nguyên nhân quản lý cấu thành văn kiện quan trọng đưa ra hữu hiệu phản bác ý kiến thẩm phán trưởng lạnh lùng nói, vậy thì xin không cần lãng phí tư pháp tài nguyên, dây dưa tòa án thời gian. Có tân quan điểm liền nói, không có tân quan điểm, cũng không cần lặp lại kể rõ những cái kia không có chút ý nghĩa nào lặp đi lặp lại. Chương 546, đánh như thế nào lấy đánh, liền nội tình đều muốn bị chép. Chương 546, đánh như thế nào lấy đánh, liền nội tình đều muốn bị chép. Toàn trường yên tĩnh. Triệu Đức Trụ miệng mở rộng, cứng tại chỗ. Ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, như cái bị lao sư trước mặt mọi người phạt đứng học sinh tiểu học, chật vật tới cực điểm. Trong phòng trực tiếp, mưa đạn như hoa tuyết giống như nổ tung, đầy màn hình ha 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 cơ hồ che khuất Triệu Đức Trụ cái kia trương đỏ lên gan heo khuôn mặt. Chết cười cha, cái này Triệu Đức Trụ là tới khôi hài sao? Trương luật, ta với ngươi cách nói đầu, ngươi theo ta giảng lệ cũ. Tòa án là nhà ngươi mở chợ bán thức ăn à? Trước mặt, đừng làm nhục chợ bán thức ăn. Chợ bán thức ăn bác gái cãi nhau lộ dịp đều mạnh hơn hắn, chỉ có ta chú ý tới sao? Cái kia kế hoạch lớn kiến thiết phó tổng, khuôn mặt so đáy nổi còn đen hơn. Đoán chừng trở về liền phải đem cái này pháp vụ tế thiên Triệu Đức Trụ, mặc dù ta pháp đầu còn không quen, nhưng ta giọng lớn a. Mặc dù ta không chiếm lý, nhưng ta có lệ cụ a, đây chính là trong truyền thuyết chỉ cần ta không xấu hổ, lung tung chính là người khác, dự tính trên ghế, vài tiếng không có đỉnh chỉ phốc phốc âm thanh lộ ra phá lệ khe thế. Mấy cái kia pháp trị phóng viên càng là tốc độ tay bay lên, tiêu đề bọn hắn đều nghĩ tốt, người thiếu kiến thức pháp luật pháp vụ tòa án thẩm vấn gào ghét, Trương Vĩ luật sư dạy ngươi là người. Ghế bị cáo bên trên. Kế hoạch lớn kiến thiết phó tổng Lâm Cương, lúc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn mặc dù không hiểu những cái kia cong nhiễu vòng phát đầu, nhưng thẩm phán trưởng vừa rồi lần kia cửa mắng, liền xem như cái kẻ ngu cũng nghe đã hiểu. Quan tòa để cho Triệu Đức Trụ ngậm miệng. Quan tòa nói Triệu Đức Trụ đang lãng phí thời gian. Triệu Đức Trụ vừa mới không còn đang cùng hắn đóng gói phiếu nói chắc thắng sao? Đây chính là người chắc thắng. Chính xác đủ ổn, để cho quan tòa làm tòa quát lớn ngậm miệng, liền xem như hắn cái này ngoài nghề cũng biết Triệu Đức Trụ quá mất mặt phát. Lâm Cương tại dưới đáy bàn hung hăng đá Triệu Đức Trụ một cước, "Triệu Đức Trụ, con mẹ nó ngươi ngược lại là nói chuyện a. Công ty giữa ngươi là ăn cơm cô." Triệu Đức Trụ bị đá phải khẽ run rẩy, mồ hôi lạnh theo cái kia mấy cây lừa thưa tóc chảy vào trong cổ, sền sệt khó chịu. Hắn hốt hoảng lau một cái khuôn mặt, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hạ giọng, "Lâm tổng đừng nóng nội. Còn có thể cứu, chắc chắn còn có thể cứu." Tay hắn vội vàng chân loạn mà lật ra trước mặt luật dân sự điển ngón tay run rẩy tại trên trang sách phủ đi. "Mặc kệ, lấy ngựa chết làm ngựa sống." Triệu Đức Trụ đống nhiên đứng lên, trong tay nắm lấy pháp điển. "Thẩm phán trưởng, bên ta có bổ sung pháp luật căn cứ." Thanh âm hắn có chút chột dạ, nhưng vẫn là gắng gượng chẳng diện. Căn cứ vào luật dân sự điển thứ 667 đầu mượn tiền hợp đồng là người vay hướng cho vay người mượn tiền, đến kỳ trả về mượn tiền đồng thời thanh toán lợi tức hợp đồng. Trong bản án, Bao Quốc Hưng cho công nhân tiền, phát sinh ở nửa năm trước, lại không quy định lợi tức. Mà cái gọi là trái quyền chuyển nhượng phát sinh ở một tháng trước. Triệu Đức Trụ càng nói càng cảm thấy chính mình tìm được điểm mù, âm lượng lại cao thêm mấy phần, căn cứ vào thời gian ưu tiên nguyên tắc, vay mượn quan hệ phát sinh ở phía trước. Cái này đủ để chứng minh, lúc đó đó chính là vay mượn hay là phát tiền lương, căn bản không phải vì mua trái quyền. Trương Vĩ đây là tại dùng bây giờ hợp đồng, đi cưỡng ép giảng giải nửa năm trước hành vi. Đây là lộ dịp đảo ngược. Nói xong, Triệu Đức Trụ thở phào một cái, cảm thấy chính mình sóng này phản kích đơn giản hoàn mỹ. Vừa trích dẫn phát đầu, lại bắt được thời gian thiếu sót. Ổn. Dự tính trên ghế tiếng chê cười cũng yếu đi tiếp. Ghế thẩm phán chính giữa. Lao thẩm phán trưởng lấy mắt kiếm xuống, vuốt vuốt phình to mi tâm. Hắn nhìn xem Triệu Đức Trụ trong lòng sau cùng một tia kiên nhẫn cũng tiêu hao hết. Gỗ mục. Thật là gỗ mục. Cái này luật sư bị cáo đến bây giờ còn không có làm rõ ràng tình trạng. Trương Vĩ đã thông qua không nguyên nhân quản lý đem vay mượn tính chất cho khóa cứng, ngươi bây giờ đi xoắn suýt thời gian tuần tự có ý nghĩa gì? Vô luận là một năm trước vẫn là nửa năm trước, chỉ cần nó bị định tính vì không nguyên nhân quản lý chi nợ vậy nó cũng không phải là đại giao tiền lương. Chỉ cần không phải đại giao tiền lương, kế hoạch lớn kiến thiết nợ nần liền không có tiêu diệt. Triệu Đức Trụ bây giờ biện hộ sách lược, giống như là một người tại phòng ở lửa cháy thời điểm, trọng yếu nhất chính là cứu hỏa, mà hắn còn tại xoắn suýt cứu hỏa thủy là nước máy vẫn là nước khoáng. Hoàn toàn sai lầm trọng điểm. Hắn phải làm muốn đi chứng minh Bao Quốc Hưng có đại giao nghĩa vụ đi chứng minh cái kia công trình diễn hai nơi hợp đồng bên trong có chủ thầu nhất thiết phải cung cấp tiền ẩn hình điều khoản, cho dù là lấy nói chuyện phiếm ghi chép đi ra cũng tốt. Kết quả hàng này tại cái này có mượn tiền hợp đồng định nghĩa. Thẩm phán trưởng một lần nữa đeo mắt đứng lên, ánh mắt bên trong lộ ra một cố mệt mỏi lạnh nhạt. Bị cáo người đại diện ý kiến, tòa án đã ghi chép. Hắn ngay cả cơ hội phản bác đều không cho Trương Vĩ lưu, bởi vì căn bản không cần. Thẩm phán trưởng quay đầu, nhìn về phía chỗ ngồi nguyên cáo cái kia từ đầu đến cuối đều vân đạm phong khinh người trẻ tuổi. Người khiếu nại người đại diện, tòa án biện luận giai đoạn sắp kết thúc. Ngươi mới là còn có hay không cuối cùng bổ sung. Trương Vĩ nghe vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn nghiêng đầu, hướng về phía bên người Khương Du Dung vỗ tay cái đột. Hợp đồng. Khương Du Dung cấp tốc từ đống kia thật dày văn kiện tầng thấp nhất, rút ra một phần sớm đã chuẩn bị xong, bìa in màu đỏ con dấu văn kiện. Nàng hai tay đưa cho cảnh sát tòa án, động tác dứt khoát lưu loát. Trương Vĩ đứng lên, sửa sang lại một cái Âu phục và áo. Giờ khắc này, loại kia lười biếng khí chất không còn sót lại chút gì. Thẩm phán trưởng, thẩm phán viên, liên quan tới nông dân công tiền lương phải chăng đã thanh toán, phải chăng cấu thành hư giả tố tụng cái này một hồi bàn bạc tiêu điểm, tin tưởng đi qua vừa rồi nâng chứng nhận đối chứng, trong tòa án tâm đã có vững tin. Đối với bên bị vừa rồi lần kia không có chút nào lộ dịp dãy rủa, bên ta không lãng phí thời gian nữa tiến hành phản bác. Trương Vĩ âm thanh dừng một chút, ánh mắt vượt qua tòa án, gắt gao đóng vào một mặt mộng bức Lâm Cương cùng Triệu Đức Trụ thân bên trên. Tất nhiên pháp luật quan hệ đã ly thành. Tất nhiên bên bị kiên trì muốn giảng hợp đồng giảng pháp luật. Như vậy, căn cứ vào tố tụng dân sự pháp thứ 140 đầu chi quy định, nguyên cáo tại tuyên án phía trước có thể tăng thêm tố tụng tình cầu. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên. Tăng thêm tố tụng tình cầu. Lúc này, bản án đều nhanh thẩm xong, ngươi còn muốn thêm cái gì? Lấy ít tiền tổn thất tinh thần. Triệu Đức Trụ cũng là sương sở, lập tức trong lòng cười lạnh, vùng vây dây chết. Xét thấy bản án pháp luật quan hệ đã từ một thẩm nhận định lao động tranh luận tranh chấp bị bên ta thông qua chứng cứ trả lại như cũ vì xây dựng công trình thi công hợp đồng tranh chấp cùng trái quyền chuyển nhượng hợp đồng tranh chấp. Trương Vĩ giơ ngón tay chỉ trên màn hình lớn vừa mới chiếu hình ra mới chứng cứ. Đây là nhất thẩm sớm đã đối chứng qua, từ Bao Quốc Hưng cùng kế hoạch lớn xây dựng ký xây dựng công trình diễn hai nơi hợp đồng nguyên kiện. Hợp đồng rõ ràng ước định, công việc trình tổng phí tổn vì nhân dân tệ 980 vạn nguyên. Trong đó, tiền nhân công, tức nông dân công tiền lương, dự toán vì 400 vạn nguyên, phí tài liệu cùng công trình lợi nhuận vì 580 vạn nguyên. Trương Vĩ âm thanh càng lúc càng lớn. Bây giờ, chúng ta cần nói công trình tiểu. Trương Vĩ hai tay chống ở trên bàn, cơ thể nghiêng về phía trước. Ta đại biểu người đương sự của ta Bao Quốc Hưng chính thức hướng tòa án xin tăng thêm tố tụng tình cầu. Thỉnh cầu pháp viện phán lệnh bị cáo kế hoạch lớn xây dựng, trừ thanh toán khất công nhân trái quyền bên ngoài, lập tức căn cứ hợp đồng ước định, hướng người đương sự của ta thanh toán còn lại toàn bộ công trình số dư. Tổng cộng nhân dân tệ 580 vạn nguyên cả. Ghế bị cáo bên trên. Vốn là còn ôm chút lòng chờ mong vào vận may phó tổng Lâm Cương, chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, mắt tối sầm lại, kém chút trực tiếp vừa ngã vào dưới đáy bàn. 580 vạn. Không phải nói xong chỉ đánh cái kia 400 vạn tiền lương kiện cáo sao? Đánh như thế nào lấy đánh, liền nội tình đều muốn bị chép. Chương 547, không thể phán. Chương 547, không thể phán. Triệu Đức Trụ chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết dâng lên. 580 vạn, tăng thêm trước đây 400 vạn, đây chính là muốn đem toàn bộ công trình kiểu bắt gọn. Cái này mẹ hắn rõ ràng là đang cướp bóc. Cái kia 400 vạn tiền lương ta đều không muốn cho, ngươi còn muốn từ ta cái này cái kia gần 600 vạn công trình kiểu muốn trở về. Mã Lặc Ba Bích biết cái này mấy trăm vạn ở công ty tài khoản mỗi nhiều cất giữ một ngày liền sẽ nhiều hơn bao nhiêu lợi tức sao? Triệu Đức Trụ đống nhiên xông lên, thẩm phán trưởng, ta phản đối. Hắn chỉ vào Trương Vĩ, ngón tay không chỗ ở run rẩy, đây là lạm dụng tố quyền. Đây là xích lỏa lỏa lạm dụng quyền tư pháp lợi. Bản án tóm tắt nội dung vụ án là lao động hợp đồng tranh chấp cũng chính là lấy tuổi. Một án một bàn bạc là nguyên tắc căn bản. Bây giờ người khiếu nại thế mà muốn đem xây dựng công trình thi công hợp đồng tranh chấp loại này phức tạp thương chuyện tranh chấp cưỡng ép nhét vào tới. Triệu Đức Trụ giống đến trên cổ nổi gân xanh, một cái là lấy tiền công, một cái là tính toán công trình sổ sách. Đây là hai cái hoàn toàn khác biệt pháp luật quan hệ. Sao có thể xen lẫn trong cùng một chỗ thẩm? Bên ta kiên quyết không đồng ý sát nhập thẩm tra xử lý. Thỉnh bác bỏ hắn vô lý thỉnh cầu. Đối mặt Triệu Đức Trụ khí cấp bại phôi, Trương Vi chỉ là bình tĩnh lật ra phần kia diễn hai nơi hợp đồng. Luật sư bị cáo sẽ không liền nhà mình hợp đồng đều không nhìn qua. Trương Vi thanh âm không lớn, lại dễ dàng lấn át Triệu Đức Chủ gào thét. Thỉnh thẩm phán trưởng đem hợp đồng lật đến thứ 17 trang, đệ tam tiểu. Trương Vi ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh mịch, thỉnh bị cáo người đại diện, lớn tiếng niệm đi ra. Triệu Đức Chủ vô ý thức cúi đầu, lật đến cái kia một tờ. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Phía trên kia giấy trắng mực đen viết một nhóm điều khoản, bên B, bao quốc hưng, tiền nhân công, nông dân công tiền lương, bao hàm tại trong công trình tiến độ kiểu. Bên A, kế hoạch lớn xây dựng, ứng theo tháng thanh toán công trình tiến độ kiểu 80 dùng bên B thanh toán công nhân tiền lương cùng phí tài liệu. Trương Vĩ một tay đút túi, ngựa khí lạnh lùng, thấy rõ ràng chưa? Tại cái hợp đồng này thể hệ phía dưới, tiền nhân công cùng công trình tiến độ kiểu là chiều sâu đục chặt, tương hỗ là trong ngoài quan hệ. Người đương sự của ta sở dĩ nắm giữ khoản này tiền lương trái quyền, về căn bản nguyên nhân, chính là căn cứ vào phần này xây dựng công trình diễn hai nơi hợp đồng. Bởi vì các ngươi trái với điều ước không giao công trình tiến độ kiểu, mới đưa đến thiếu tuổi sự thật phát sinh. Trương Vĩ giang hai tay ra, lộ dịp nghiêm mật làm cho người khác ngạt thở. Bản án trái quyền đòi hỏi cùng công trình khoản thanh toán là căn cứ vào cùng một phần hợp đồng, cùng một cái pháp luật sự thật mà sinh ra liên quan tranh chấp. Căn cứ vào tố tụng dân sự pháp liên quan tới tố sát nhập nguyên tắc, vì tra ra vụ án sự thật, tiết kiệm tư pháp tài nguyên, vốn là cần phải sát nhập thẩm tra xử lý. Ngươi muốn đem bọn chúng mở ra, đó là muốn lợi dụng tố tụng chương trình áp ý kéo dài thời gian. Một lời nói, trực tiếp lấp kín Triệu Đức Trụ chương trình biện hộ lộ. Không đợi Triệu Đức Trụ thở một ngụm, Trương Vĩ tiến về phía trước một bước, khí chàng toàn bộ triển khai. Căn cứ vào tòa án nhân dân tối cao liên quan tới thẩm tra xử lý xây dựng công trình thi công hợp đồng tranh chấp vụ án áp dụng vấn đề pháp luật giàn giải, 2, thứ 17 đầu. Khoán trắng người không dựa theo ước định thanh toán công trình khoản giá, khiến thực tế thi công người khất nợ nông dân công tiền lương, thực tế thi công người có quyền chủ trương khoán trắng người thanh toán công trình tiểu. Đầu này tư pháp giàn giải, chính là chuyên môn cho các ngươi loại này tính toán lợi dụng hợp đồng tính tương đối người rực nợ chuẩn bị. Trương Vĩ ánh mắt sáng quắc, nhìn thẳng ghế thẩm phán, hôm nay bị cáo tại trên tòa án thừa nhận thanh toán xong tiền lương, cái này vừa vặn là một cái cực lớn pháp luật tự nhận. Cái này chứng minh các ngươi thừa nhận nợ nần tồn tại, thừa nhận cùng Bao Quốc Hưng ở giữa công trình tiểu kết toán quan hệ. Tất nhiên thừa nhận quan hệ, vậy cũng đừng nghĩ vẫn còn cái số lẻ. Ta khẩn cầu hội thẩm, tại trong bản án phần kết rõ ràng, bị cáo kế hoạch lớn xây dựng, trừ thanh toán công nhân tiền lương bên ngoài, nhất thiết phải lập tức hướng người đương sự của ta thanh toán còn thừa công trình tiểu, tổng cộng 580 vạn nguyên. Ghế bị cáo bên trên. Kế hoạch lớn kiến thiết phó tổng Lâm Cương, sắc mặt khó coi dị thường. Hắn vốn cho là chỉ là tới đi ngang qua sân khấu một cái, dù là thua, cũng chính là đem chút tiền lương kia cho. Đối với công ty tới nói, 400 vạn tiền mặt lưu mặc dù thì đau, nhưng không đến mức thương cân độ cốt. Nhưng bây giờ, 980 vạn. Đây là muốn mệnh của hắn a. Nếu như số tiền này bị phán đổi, vốn của công ty liên sẽ tại chỗ đứt gãy, hắn cũng đừng hỏng tại trước mặt lão bản lăn lộn. Công trình ngành nghề vốn là lưu hành đứng ra, vốn lưu động vốn cũng không nhiều, huống chi bọn hắn chính là một cái huyện thành nhỏ công ty nhỏ. Bọn hắn đã đem vốn cũng không nhiều tài chính vùi đầu vào hạng mục mới ở trong, nếu 980 vạn bị phán xuống, không kịp hấp lại tiền bạc bọn hắn, tiền mặt lưu thật sự sẽ đứt gãy. Lão bản nếu là biết, cần phải lột da của bọn hắn. Lâm Cương bàn tay đến dưới bàn, bóp một cái ở Triệu Đức Trụ bên đùi thịt mềm. Liêu mạng bạn. Chết lanh mồm lanh miệng nói. Ách. Triệu Đức Trụ đau đến ngu quan bật mèo, kém chút tại chỗ kêu thành tiếng. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt áo sơ mi của hắn, sau lưng vải bóc gáp sát vào trên thân. Triệu Đức Trụ Lâm Cương cắn răng, âm thanh từ trong hàm răng gạt ra. Ngươi không phải nói chắc thắng sao? Ngươi không phải nói Trương Vĩ là tới chịu chết sao? Bây giờ đây coi là cái gì? A. Nếu là cái này hơn 500 vạn bồi đi ra, lão tử trước tiên đem ngươi điển vào cọc xì mạng bên trong. Triệu Đức Trụ đau đến toàn thân run rẩy. Hắn biết Lâm Cương loại này làm công trình người, tay rất đen. Nếu như hôm nay thật thua, hắn tại Giang Thành liền thật sự lăn lộn ngoài đời không nổi, thậm chí có thể có nhân thân nguy hiểm. Nhất thiết phải phản kích, nhất thiết phải tìm được thiếu sót. Triệu Đức Trụ cố nén kịch liệt đau nhức, đầu óc phi tốc vận chuyển. Không, không thể phán. Triệu Đức Trụ hai tay chống lấy cái bàn la lớn, thẩm phán trưởng. Công trình tiểu ngạch số, song phương chưa bao giờ từng tiến hành cuối cùng kết toán. Công trình có hay không chất lượng vấn đề, có hay không kéo dài thời hạn, có hay không trái với điều ước chủ kiểu. Những thứ này cũng không có đi qua phe thứ ba kiểm tra, cũng không có song phương ký tên xác nhận. Triệu Đức Trụ càng nói càng cảm thấy chính mình có lý, âm thanh lần nữa cao vút, căn cứ vào pháp luật quy định, xây dựng công trình kiểu nhất thiết phải lấy làm xong kết toán là điều kiện tiên quyết. Bây giờ song phương đối với kim ngạch có cực lớn tranh luận, sao có thể trực tiếp phán quyết thanh toán 580 vạn? Đây cũng quá trò đùa. Nói xong, Triệu Đức Trụ lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Lâm Cương. Một chiêu này chiến lược kéo dài tại trong công trình kiện cáo lần nào cũng đúng, chỉ cần không có kết toán, đó chính là một bút sổ nợ rối mù. Kéo cái 3 năm 5 năm, chỉ là kiểm tra phí cùng thời gian chi phí, là có thể đem Bao Quốc Hưng thứ quỷ nghèo này kéo chết. Nhưng mà hắn cũng không có tại Trương Vĩ trên mặt nhìn thấy dù là một tơ một hào bối rối. Tương phản, hắn thấy được Trương Vĩ khỏe miệng cái kia xóa quen thuộc, làm người sợ hãi nụ cười. Đó là thợ săn nhìn xem con mồi rơi vào cạm bẫy lúc mỉm cười. Kết toán. Trương Vĩ khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Triệu luật sư, ngươi thật sự rất ưa thích đem vô lại làm đạo lý tới nói. Ngươi cho rằng chỉ cần các ngươi kéo lấy không ký tên, không con dấu, không kết toán, số tiền này liền có thể vĩnh viễn ỉ lại đi xuống. Trương Vĩ bỗng nhiên giơ tay lên, chỉ vào ghế bị cáo, thỉnh bị cáo mở to hai mắt thấy rõ ràng. Bảo đảm nông dân công tiền lương thanh toán điều lệ thứ 31 đầu. Công trình xây dựng đơn vị cần phải theo ước định kịp thời trích cấp công trình kiểu, đồng thời đem tiền nhân công dùng kịp thời đủ ngạch trích cấp đến nông dân công tiền lương chuyên dụng tài khoản. Cái này không chỉ có là trách nhiệm dân sự, càng là hành chính trách nhiệm. Trương Vĩ ngữ tốc cực nhanh, từng từ đâm thẳng vào tim gan, người đương sự của ta từng tuần tự 12 lần hướng quý công ty gửi đi công trình kết toán thúc dục cáo văn kiện đều bị các ngươi cự thu, lui về. Loại này ác ý dây dưa, cự tuyệt kết toán hành vi, tại phương diện pháp luật chỉ có một cái kết quả. Đó chính là coi là tán thành. Chính nghĩa không cần chờ các ngươi ký tên. Đã các ngươi cự tuyệt kết toán, cái kia pháp luật liền sẽ giúp các ngươi tính toán rõ ràng bút chứng này. Các ngươi không nhận, tòa án nhận. Các ngươi không cho, cưỡng chế chấp hành cục sẽ giúp các ngươi cho. Chương 548, người này sợ không phải đọc sách đọc nước hả? Chương 548, người này sợ không phải đọc sách đọc nước hả? Triệu Đức Trụ bị Trương Vĩ khí thế dọa đến hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống ghế. Trong phòng trực tiếp, mưa đạn điên cuồng quét màn hình, lít nha lít nhít cơ hồ che phủ hình ảnh. Cơ mờ nở. Đốt bạo. Chính nghĩa không cần chờ các ngươi ký tên. Câu nói này quá đẹp rồi, đây chính là ngoài vòng pháp luật cuồng độ sao? Yêu rồi yêu rồi. Chuyên trị đủ loại lão lại, cái kia pháp vụ không phải mới vừa rất phách lối sao? Còn muốn đem trương luật đưa vào trong. Bây giờ như thế nào như con chó chết, ha 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 ha, nhìn cái kia phó tổng khuôn mặt, so ăn phân còn khó chịu hơn. Cái này kêu là trộn gà không thành lại mất nắm vóc, sảng khoái. Quá sung sướng. Chẳng những phải về tiền lương, còn đem công trình tiểu toàn bộ đều phải trở về, Trương Vĩ, ngươi phải cùng ta tính sổ sách. Đi, vậy ta liền giúp ngươi coi là một tổng nợ. Cả gốc lẫn lãi, loại này vì nông dân công cứng rắn bốn liếng luật sư, đáng đời hắn kiếm tiền. Đáng đời hắn hỏa, ghế bị cáo bên trên, kế hoạch lớn kiến thiết phó tổng Lâm Cương, lúc này cái kia trương to mập khuôn mặt đã biến thành màu đỏ tía. 580 vạn. Đây không chỉ là một con số, đây là muốn rút khô công ty vốn lưu động mạch chủ. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hai mắt sung huyết, gắt gao nhìn chằm chằm bên người Triệu Đức Trụ. Ngay tại nửa giờ trước, tên phế vật này còn bố bộ ngực cùng chính mình cam đoan, nói đây chính là một qua loa tất thắng cuộc. Kết quả đây, bây giờ không chỉ có muốn đem cái kia 400 vạn tiền lương phun ra, cũng dẫn đến gần 600 vạn công trình tiểu cũng muốn bị bắt gọn. Dưới đáy bàn, Lâm Cương một cái nắm chặt Triệu Đức Trụ cả vạn, dùng sức hướng xuống kéo một cái. Triệu Đức Trụ đội vàng không kịp chuẩn bị, tráng kém chút túi tại góc bàn. Triệu Đức Trụ con mẹ nó ngươi có phải muốn chết hay không? Đây chính là ngươi nói chắc thắng. Đây chính là ngươi nói chịu chết. Lão tử nói cho ngươi, nếu là cái này 580 vạn thật sự phán bồi thường, ngươi cũng không cần về công ty. Giang Thành trong sông đảo bảo vệ thành xi măng tảng, ta cho ngươi lưu một vị trí. Triệu Đức Trụ toàn thân run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh theo thái dương điên cuồng hướng xuống trôi, trong nháy mắt làm ướt cổ áo. Hắn biết Lâm Cương không phải đang mở cho đùa. Nói đùa mở một lần là đủ rồi, mở nhiều cũng không phải là nói đùa, mà là cảnh cáo. Làm tổ dựng lên nhà, cái nào dưới tay không có điểm hung ác sống. Không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Chỉ cần có thể ngăn chặn, chỉ cần có thể chứng minh công trình tiểu còn chưa tới kết toán kỳ, liền có thể sống. Triệu Đức Trụ bỗng nhiên đẩy ra Lâm Cương tay, lão đạo viện bàn đứng lên. Thẩm phán trưởng, ta phản đối. Người khiếu nại đây là đang trộn đổi khái niệm, là tại cố tình gây sự. Triệu Đức Trụ tránh đi Trương Vĩ cặp kia phảng phất có thể xem thấu lòng người con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ghế thẩm phán. Liên quan tới công trình tiểu thanh toán, hợp đồng bên trong có minh xác ước định quá trình, nhất thiết phải đi qua nghiệm thu, kiểm tra, kết toán ba bước. Bây giờ song phương đã không có ký tên công trình làm xong nghiệm thu đơn cũng không có tiến hành phe thứ ba phí tổn kiểm tra. Triệu Đức Trụ càng nói càng cảm thấy chính mình bắt được trọng điểm căn cứ vào xây dựng công trình thi công hợp đồng thông dụng điều khoản, chỉ có tại công trình nghiệm thu hợp cách, hoàn thành cuối cùng kiểm tra sau, khoán trắng mới có nghĩa vụ thanh toán số dư. Bây giờ tình huống thực tế là, chúng ta kế hoạch lớn xây dựng xem như bên A, căn bản còn không có tổ chức đối với bao quốc hương đội thi công nghiệm thu việc làm. Công trình chất lượng phải chăng hợp cách? Công trình lượng phải chăng báo cáo lão? Có hay không ăn bất ăn xén nguyên vật liệu? Những thứ này tất cả đều là ẩn số. Trong tình huống không có kiểm tra báo cáo, hán Trương Vĩ dựa vào cái gì há mồm liền muốn 580 vạn? Vạn nhất phòng ở sập người nào chịu trách nhiệm? Những lời này, mặc dù mang theo vài phần cưỡng từ đoạt lý lưu vị, nhưng ở trên thủ tục pháp luật, đúng là công trình tranh chấp bên trong lớn nhất điểm đau. Điểm này hắn rất tự tin, hắn làm 30 năm công trình pháp vụ, đây là hắn quen thuộc lĩnh vực. Không có nghiệp thu, liền không có trả tiền căn cứ. Chỗ ngồi nguyên cáo. Nguyên bản một mực trung thực Bao Quốc Hưng nghe nói như thế trong nháy mắt sù lông lên. Cái này đàng hoàng cả đời hắn tử, đột nhiên từ trên ghế bắn lên, chỉ vào Triệu Đức Trụ cái mũi chửi ầm lên. Người đánh rắm. Công trình đều hoàn thành hơn nửa năm. Trong trường học bút bê đều ở bên trong đi học. Lúc đó các ngươi hạng mục quản lý Lao Vương, mỗi ngày khen chúng ta việc làm được mạnh, bây giờ vì bị nợ, thế mà che giấu lương tâm nói không có nghiệp thu. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cái kia là cho đám trẻ con dựng trường học, cho ta mượn 10 cái lòng can đảm ta cũng không dám ăn bất ăn xén nguyên vật liệu a. Yên lặng. Thẩm phán trưởng cau mày, pháp truy trọng trọng rơi xuống. Nguyên cáo, khống chế ngươi cảm xúc. Đây là tòa án. Trương Vĩ đưa tay ra, đặt tại Bao Quốc Hưng run rẩy trên bờ bay, nhẹ nhàng hạ thấp xuống đè. Lao Bao, ngồi xuống. Ngươi đừng nội. Cầu gấp mới có thể nhảy tường, người gấp mới có thể tùy tiện cắn người. Giao cho ta là được, đen biến không thành trắng. Trấn an được người trong cuộc, Trương Vĩ chậm rãi sửa sang lại một cái ống tay áo, chậm rãi đứng lên. Thẩm phán trưởng, mặc dù bị cáo người đại diện biểu hiện trước đó một mực rất nghiệp dư, nhưng vừa rồi một đoạn này liên quan tới thẩm kế trách nhiệm trần thuật, ngược lại là khó được nói đến ý tưởng bên trên. Trương Vĩ thế mà đang khen đối phương. Toàn trường ngạc nhiên. Chỉ thấy Trương Vĩ thần sắc ung dung, mở miệng chính là liên tiếp tinh chuẩn pháp đầu trích dẫn. căn cứ vào kiến trúc pháp thứ 61 đầu, xây dựng công trình quản lý chất lượng điều lệ thứ 16 đầu, cùng với xây dựng công trình thi công diễn hai nơi hợp đồng làm mẫu văn bản thứ 12 cái chi quy định, xây dựng công trình làm xong kinh nghiệm thu hợp cách sau mới có thể giao phó sử dụng, mà liên quan tới nghiệm thu cùng kiểm tra chủ thể trách nhiệm, pháp luật có nghiêm khắc giới định, tuân theo hợp đồng tính tương đối nguyên tắc. Trương Vĩ trật tự rõ ràng giải thích nói, đơn giản tới nói, ai là khoán trắng vương, ai liền có nghĩa vụ tổ chức nghiệm thu. Nghiệp chủ đơn vị kiểm tra cuối cùng bao đơn vị kiểm tra diễn hai nơi. Trong bản án, Bao Quốc Hưng tiên sinh là cùng kế hoạch lớn xây dựng ký diễn hai nơi hợp đồng. Bởi vậy, tổ chức nghiệm thu, an bài kiểm tra, xuất cụ kết toán báo cáo, đúng là kế hoạch lớn kiến thiết pháp định nghĩa vụ cùng hợp đồng nghĩa vụ. Nói đến đây, Trương Vĩ dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Triệu Đức Trụ. Theo lý thuyết, chỉ cần kế hoạch lớn xây dựng không gật đầu, không tổ chức nghiệm thu, trên lý luận, công trình này tại trên thủ tục pháp luật chính xác ở vào chưa hoàn thành trạng thái. Ghế bị cáo bên trên, Triệu Đức Trụ ngây ngẩn cả người. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Trương Vĩ đây là đang làm gì? Hắn đang giúp mình nói chuyện. Hắn tại thừa nhận công trình còn không có nghiệm thu. Cực lớn kinh hỉ trong nháy mắt làm cho hôn mê Triệu Đức Trụ đầu não. Người này sợ không phải đọc sách đọc nước hả? Thế mà làm tòa thừa nhận gây bất lợi cho chính mình sự thật. Triệu Đức Trụ lập tức tinh thần tỉnh táo, cái eo trong nháy mắt thẳng tắp, giống như là điên cuồng cắt đứt Trương Vĩ lời nói. Không tệ, chính là cái đạo lý này. Thẩm phán trưởng, ngài nghe một chút. Liên đối phương luật sư đều thừa nhận, hợp đồng bên A là chúng ta kế hoạch lớn xây dựng, nghiệm thu quyền tại trong tay chúng ta. Chúng ta bây giờ chính là không có tổ chức kiểm tra, chính là không có ký tên xác nhận. Tất nhiên chương trình không đi đến tiền này liền không nên cho. Đây chính là thủ tục pháp luật. Triệu Đức Trụ kích động đến trên mặt thịt mỡ loạn chiến, quay đầu nhìn về phía Lâm Cương, trong ánh mắt viết đầy ta lập công tranh công thần sắc. Mặc dù cụ thể pháp đầu hắn còn không xuống tới, nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là Trương Vĩ chính mình rơi vào trong hố. Đây chính là ngươi Trương Vĩ chính miệng thừa nhận không nghiệm thu, ta nhìn ngươi như thế nào lận. Chương 549, các ngươi đây là tại thừa nhận mình tổn hại công cộng an toàn sao? Chương 549, các ngươi đây là tại thừa nhận mình tổn hại công cộng an toàn sao? Trực tiếp gian mưa đạn trong nháy mắt quét màn hình. Trương luật đây là thế nào? Bị hắc nít rồi. Giúp thế nào đối diện nói chuyện, song song, sóng này là thực sự đem chính mình vòng vào đi, công trình kiện cáo sợ nhất chính là kẹt tại trên kiểm tra, kéo ngươi cái 3-5 năm quá bình thường không thích hợp. Trước đó Trương luật lộ ra loại nụ cười này thời điểm, bình thường đối diện đều phải xui xẻo, đây là thổi phồng đến chết. Vẫn là dụ địch xâm nhập, ghế thẩm phán chính giữa. Lao thẩm phán trưởng hơi hơi nheo cặp mắt lại, ánh mắt tại Trương Vĩ cùng Triệu Đức Trụ ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Xem như thâm niên quan tòa, hắn đương nhiên nghe ra được Trương Vĩ trích dẫn pháp đầu không có bất cứ vấn đề gì. Chuyên nghiệp, tinh chuẩn, không chê vào đâu được. So với luật sư bị cáo loại kia chỉ có thể khóc lóc gom sòm lăn lộn biện hộ phong cách, Trương Vĩ chuyên nghiệp tố dưỡng quả thực là giảm chiều không gian đa kích. Nhưng mà, thẩm phán trưởng trong lòng dâng lên vẻ nghi hoặc. Trương Vĩ nói cũng là luật sư bị cáo từ a. Hắn tại sao muốn làm như vậy? Hắn tại sao muốn cố ý cường điệu nghiệm thu quyền tại kế hoạch lớn xây dựng trong tay? Cái này nhìn là đang giúp bị cáo từ chối trách nhiệm, trên thực tế, đi luật sư bị cáo lộ để cho luật sư bị cáo không đường có thể đi. Nếu như Trương Vĩ là tại đem luật sư bị cáo hướng về một đầu tuyệt lộ đuổi, vậy cái này con đường phần cuối là cái gì? Hắn cũng không tin Trương Vĩ sẽ vì bị cáo nói chuyện, như vậy chân tướng chỉ có một cái, Trương Vĩ đang cấp đối phương đào hố. Thẩm phán trưởng liếc mắt nhìn Triệu Đức Trụ bộ kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt, trong lòng ngầm thở dài. Ngu xuẩn, nhân gia bả đao đưa cho ngươi, ngươi thật đúng là tưởng rằng nhường ngươi cắt bánh gà tổ. Ngươi khiếu nại người đại diện. Thẩm phán trưởng trầm giọng hỏi, ngươi đối cứng mới trích dẫn phát đầu, có gì tiến một bước giảng giải? Trương Vĩ mỉm cười, xem ra luật sư bị cáo cũng không phải cái gì cũng không hiểu không. Đối với chính mình có lợi quy tắc, nhớ kỹ ngược lại là thật rõ. Hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói nhiều một tia đùa cợt. Chỉ có điều, Triệu luật sư tựa hồ quên một cái cơ bản nhất, cũng là hạch tâm nhất pháp luật sự thật. Trương Vĩ xoay người, mặt hướng ghế thẩm phán, khí chàng toàn bộ triển khai. Thẩm phán trưởng, mới vừa rồi bị cáo Phương nhiều lần cường điệu, bọn hắn không có tổ chức nghiệp thu, bọn hắn không có ký tên xác nhận. Như vậy xin hỏi, ở vào Lâm An huyện thành Đông khu mới Lâm An nhất trung tân giáo khu, cũng chính là bản án có liên quan vụ án công trình, hiện tại có không đã đưa vào sử dụng? Vấn đề này vừa ra, Triệu Đức Trụ nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lại. Trương Vĩ căn bản không cho hắn thời gian phản ứng, ngữ tốc đột nhiên tăng nhanh, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Căn cứ bên ta điều tra lấy chứng nhận, Lâm An nhất trung tân giáo khu đã ở năm nay ngày 1 tháng 9 chính thức khai giảng. Hơn 3000 danh sư sinh đã tại giáo học lâu bên trong lên dòng dã 3 tháng khóa. Thao trường tại dùng, nhà ăn tại dùng, thậm chí ngay cả các ngươi cái gọi là vị nghiệm thu lầu ký túc xá đều trụ đầy học sinh. Trương Vĩ hai tay chống ở trên bàn, cơ thể nghiêng về phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm đã sắc mặt trắng nếu Triệu Đức Trụ. Triệu luật sư, ngươi không phải mới vừa ưa thích cách nói đầu sao? Vậy ta liền sẽ dạy ngươi một đầu. Căn cứ vào tòa án nhân dân tối cao liên quan tới thẩm tra xử lý xây dựng công trình thi công hợp đồng tranh chấp vụ án áp dụng vấn đề pháp luật giàn giải, một, thứ 14 đầu. Trương Vĩ âm thanh vang vọng tòa án, xây dựng công trình chưa qua làm xong nghiệm thu, khoán trắng người tự tiện sử dụng, lấy thay đổi vị trí chiếm hữu xây dựng công trình ngày vì làm xong ngày. Cái này tại phương diện pháp luật gọi là coi là hợp cách. Trương Vĩ cũng không có dừng lại, hắn tiếp tục bổ đao, đao đao thấy máu. Tất nhiên kế hoạch lớn xây dựng đã đem công trình giao phó cho nghiệp chủ Phương Lâm An nhất trung, lại trường học đã đưa vào sử dụng. Nay liên chứng minh, tại cuối cùng tầng bao mặt, công trình đã nghiệm thu hợp cách. Tất nhiên cuối cùng bao đều hợp cách, ngươi bây giờ nói với ta diễn hai nơi không có nghiệm thu. Các ngươi là muốn nói cho tòa án, các ngươi đem một cái chưa qua nghiệm thu, có thể tồn tại chất lượng thai hỏa ngầm nguy phòng, giao cho trường học, để cho hơn 3000 danh học sinh ở bên trong. Triệu Đức Trụ, Lâm Cương. Trương Vĩ gầm thét một tiếng, các ngươi đây là tại thừa nhận mình tổn hại công cộng an toàn sao? Nếu như là dạng này, vậy hôm nay ngồi ở chỗ này liền không nên là dân sự tòa án, mà là sát vách hình sự thẩm phán tòa. Ghế bị cáo bên trên, Triệu Đức Trụ hai chân mềm nhũn, phu phu một tiếng, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại dưới mặt ghế. Xong, hắn vừa rồi gắt gao cắn không nghiệm thu, bây giờ trở thành bọc tại trên cổ mình chặt nhất dây treo cổ. Hoặc là thừa nhận nghiệm thu hợp cách, đưa tiền, hoặc là thừa nhận làm trái quy tắc giao phó, ngồi tù. Không phải nói xong đi làm trình tranh chấp án sao? Như thế nào không để ý liền nhảy tới vụ án hình sự bên trong đi? Nếu như nhớ không lầm, tổn hại công cộng an toàn tội tựa như là mất đầu trọng tội a. Đây là muốn đem ta chỉnh chết. Theo Trương Vĩ chất vấn, trực tiếp gian mưa đạn trong nháy mắt lít nhít che đậy toàn bộ màn hình. Cơ mờ nở, coi là hợp cách, còn có thể giải thích như vậy, ta đều nổi da gà. Đây chính là trong truyền thuyết tự chui đầu vào lưới sao? Triệu Đức Trụ mới vừa rồi còn dương dương đắc ý nói không có nghiệp thu, kết quả trở tay liền bị Trương Luật đè xuống đất ma sát, quá độc ác. Thật sự quá độc ác. Trương Luật đây là đang câu cá chấp pháp a. Trước tiên dẫn dụ ngươi thừa nhận không có nghiệp thu, tiếp đó trở tay vung ra một tấm tự tiện sử dụng coi là hợp cách vương tạc, đây chính là ngoài vòng pháp luật cuồng độ sao? Yêu rồi yêu rồi. Thế này sao lại là thưa kiện, đây rõ ràng là đem đối diện hướng về trong ngục giam tiễn đưa a. Triệu Đức Trụ, ta cho là ta tại tầng thứ 5, kết quả Trương Vĩ tại tầng khí quyển. Sóng này là dân sự chuyển hình sự, trực tiếp đem Triệu Đức Trụ đỉnh đầu đều sốc, ghế thẩm phán chính giữa. Lao thẩm phán trưởng chậm rãi lấy mắt kiếm xuống, dùng vải lau kính lau sạch nhẹ nhẹ lấy. Thì ra là thế. Thì ra tiểu tử này tại chỗ này ở đây. Vừa mới nhìn thấy Trương Vĩ giúp bị cáo trích dẫn phát đầu, cường điệu nghiệm thu trách nhiệm tại bên A thời điểm, hắn còn buồn bực Trương Vĩ có phải hay không đầu góc nước vào. Hiện tại xem ra, đầu góc nước vào là chính hắn, càng là cái kia ngu xuẩn đến không có thuốc nào cứu được nữa Triệu Đức Trụ. Tiểu tử này, không hổ là hình cãi ra thân thẩm phán trưởng ở trong lòng âm thầm liễu lưới. Tầm thường dân sự luật sư, đánh loại công trình này kiện cáo, nhiều lắm là chính là xoắn suýt tại thị thực đơn, kết toán sách những thứ này việc nhỏ không đáng kể. Nhưng Trương Vĩ không giống nhau. Suy nghĩ của hắn lộ dịp bên trong, tràn đầy tiến công tinh chất cực mạnh hình sự phong hiểm tư duy. Hắn ngạnh sinh sinh đem một cái luật sư bị cáo quen thuộc nhất công trình hợp đồng tranh chấp, đầu tiên là thay đổi thành xa lạ trái quyền chuyển nhượng tranh chấp, đánh đối phương trở tay không kịp. Chờ đối phương thật vất vả lấy lại tinh thần, cho là về tới quen thuộc công trình lĩnh vực, chuẩn bị dùng không kết toán tới kéo dài thời gian lúc. Trương Vĩ trực tiếp chân tướng phơi bày, một cước chân ga đem bản án lừa gạt đến tổn hại công cộng an toàn bên mở vực. Một chiêu này tuyệt hậu kế quá độc, cũng quá tuyệt. Thẩm phán trưởng một lần nữa đeo mắt kiếng lên, ánh mắt nhìn về phía ghế bị cáo, ánh mắt bên trong vậy mà nhiều một chút thương hại. Bị cáo người đại diện, đối với người khiếu nại nói lên tự tiện sử dụng coi là nghiệm thu hợp cách cùng với làm trái quy tắc giao phó nguy hiểm cho công cộng an toàn chất vấn, ngươi phương còn có cái gì cần giải thích sao? Chương 550, sợ kẻ ra quần chương 550, sợ kẻ ra quần ghế bị cáo bên trên, Triệu Đức Trụ sủi lơ trên ghế. Ta nói hồi lâu, ngoại trừ một cái ta chữ, hắn vậy mà sụp đổ không ra chữ thứ hai tới. Còn có thể nói cái gì? Cái này căn bản là một đạo mất mạng đề. Nếu như hắn kiên trì nói công trình không nghiệm thu đó chính là thừa nhận kế hoạch lớn xây dựng đem chưa qua nghiệm thu nguy phòng giao cho trường học, để cho hơn 3000 danh học sinh ở bên trong lên lớp. Đây là tính chất gì? Cái này là lấy mấy ngàn đứa bé mệnh đang mở cho đùa. Một khi chắc chắn, lão bản phải đi vào, hắn cái này pháp vụ tổng thanh tra xem như người biết chuyện cùng người quản lý, cũng phải đi vào buổi chạy. Nhưng nếu như vì bản mệnh, đổi giọng thừa nhận công trình đã nghiệm thu. Vậy thì mang ý nghĩa vừa rồi đó là hắn đang nói láo, càng mang ý nghĩa cái kia 580 vạn công trình số dư, nhất thiết phải lập tức thanh toán. Đưa tiền, công ty tiền mặt lưu đứt gãy, lao bản sẽ giết hắn. Không trả tiền, chắc chắn tổn hại công cộng an toàn, pháp luật sẽ giết hắn. Triệu Đức Trụ cảm giác trời đất quay cuồng, trước mắt tòa án phảng phất đã biến thành một tấm huyết buồn đại khẩu. Hắn thật sự rất muốn khóc. Hắn chỉ là một cái làm công trình pháp vụ đó a. Bình thường cũng chính là hóa trang đốc công tranh luận, ỷ lại quy nợ, cái nào gặp qua loại chiến trận này. Cái này Trương Vĩ đơn giản không phải là người. Hắn giống như một ma quỷ, từng bước một đem chính mình dẫn dụ đến cái này trong tuyệt cảnh. Ta nghĩ báo cảnh sát. Triệu Đức Trụ trong đầu bốc lên một cái hoang đường ý niệm, hắn thậm chí muốn hướng cảnh sát thúc thúc cầu cứu, đem đối diện cái kia đáng sợ luật sư bắt đi. Ngay tại Triệu Đức Trụ tinh thần phòng tuyến triệt để sụp đổ thời điểm, chỗ ngồi nguyên cáo, tên ma quỷ kia âm thanh vang lên lần nữa. Trương Vĩ sửa sang lại một cái cổ áo, ngữ khí bình đạm được giống như là tại phổ cập khoa học tiểu học thưởng thức. Xem ra luật sư bị cáo đã bị sợ choáng váng, ngay cả cơ bản pháp luật thưởng thức đều quên. Đã như vậy, ta liền miễn phí cho Triệu luật sư bên trên một đường hình pháp khóa. Trương Vĩ hơi nghiêng người. Luật sư bị cáo có lẽ đối với hình pháp 110 năm đầu lấy nguy hiểm phương pháp tổn hại công cộng an toàn tội không hiểu rõ lắm. Cái gọi là nguy hại công cộng an toàn cũng không nhất định muốn tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Chỉ cần làm người áp dụng đủ để tổn hại không đặc biệt đa số người sinh mệnh, khỏe mạnh an toàn hành vi, cho dù không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, vẫn như cũ cấu thành phạm tội. Trương Vĩ dựng thẳng lên ba ngón tay, âm thanh băng lãnh rét thấu xương, đệ nhất, chủ quan cố ý biết rõ công trình chưa qua nghiệm thu, tồn tại an toàn thai hoang ẩm, cự tuyệt thương nghiệp lợi ích cưỡng ép giao phó sử dụng, đây là bỏ mặc kết quả phát sinh gián tiếp cố ý. Thứ hai, khách thể văn kiện quan trọng. Xâm phạm là không đặc biệt đa số người an toàn tính mạng. Đó là trường học, là 3000 tên vị thành niên học sinh, không phải hoang giao dã lĩnh tòa nhà chưa hoàn thành. Đệ tam, khách quan hành vi. đem chưa qua nghiệm thu kiến trúc đưa vào sử dụng, bản thân cái này chính là một loại cực kỳ nguy hiểm hành vi. Trương Vĩ tiến về phía trước một bước, hai tay chống trên bàn, cơ thể nghiêng về phía trước, mang tới cảm giác gáp bách để cho Triệu Đức Trụ cơ hồ ngạt thở. Triệu luật sư, ngươi biết cái tội danh này phán bao nhiêu năm sao? Chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng, chỗ 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Nếu như Trương Vĩ âm thanh đột nhiên đè thấp, trở nên âm trầm đáng sợ. Nếu như bởi vì các ngươi làm trái quy tắc giao phó, dẫn đến trong trường học dù là một khối trần nhà rơi xuống, đập bị thương một đứa bé đó chính là 10 năm trở lên tù có thời hạn, ở tù trung thân, thậm chí tử hình. Hai chữ cuối cùng, Trương Vĩ cơ hồ là hét ra. Triệu Đức Trụ chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, mắt tối sầm lại, chết để ngồi phịch ở trên mặt đất. Một cỗ ấm áp chất lỏng theo hắn ống quần chảy ra, trên sàn nhà choáng mở một vũng nước đọng. Sợ tè ra quần. Hắn thật sự sợ tè ra quần. Một cỗ mùi tanh tưởi vị đang bị cáo chỗ ngồi trong không gian thu hẹp lặng yên tràn ngập. Ngồi ở bên cạnh Lâm Cương lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, vô ý thức bưng kín cái mũi. Mùi gì thế? Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Đức Trụ quần tây hạ bộ đã ướt rồi một mảng lớn, màu vàng nâu chất lỏng theo chân ghế tí tách mà rơi xuống đất trên bảng. Thao. Lâm Cương giống như là điện giật, ngay cả người mang cái ghế bỗng nhiên hướng về bên cạnh bỏ tới, trên mặt cái kia nguyên bản phẫn nộ trong nháy mắt đã biến thành cực độ ghét bỏ cùng ác tâm. Triệu Đức Trụ con mẹ nó ngươi. Lâm Cương nhìn xem Triệu Đức Trụ cái kia trương trắng bệnh như tờ giấy, vẫn còn đang không ngừng co giật khuôn mặt, lời mắng người đến bên miệng, quả thực là nuốt trở về. Thật đi tiểu. Đây chính là tòa án a. Ghế thẩm phán bên trên. Vị kia thường thấy sóng to gió lớn lao thẩm phán trưởng, bây giờ cũng cảm thấy mi tâm quá chặt, khóe miệng hơi hơi có quắc một cái. Hắn làm 30 năm qua tòa, thẩm qua giết người toái thi ác mà, phán qua tham ô mấy ước quá lớn. Nhưng hắn chưa từng thấy qua, một cái nắm giữ 30 năm hành nghề kinh nghiệm lao pháp vụ, thế mà tại tòa án biện luật đâu, bị đối thủ ngạnh sinh sinh dọa cho tiểu trong quần. Cái này chuyến đi, không chỉ có là kế hoạch lớn kiến thiết chế cười, chỉ sợ ngay cả mang theo giang thành pháp luật giới đều phải mất mặt theo mất mặt. Cùng lúc đó, tòa án thẩm vấn trực tiếp gian mưa đạn triệt để đến rồi. Cơ mờ, cao năng dự cảnh. Phía trước năng lượng hạt nhân, đi tiểu. Thật đi tiểu. Ta mẹ nó tưởng rằng khoa trương tu từ thủ pháp, kết quả là tà thực phái. Đây chính là trong truyền thuyết sợ tè ra quần. Trương luật ngư bức. Đem luật sư bị cáo đưa vào vào trong tính là gì? Đem luật sư bị cáo làm tòa dọa bài tiết không kiềm chế mới là thật ngâm nhân. Stinson. Triệu Đức Trụ một lớp này ghi tên sử sách A. Về sau pháp luật vòng trong giáo tài nhất thiết phải có một chỗ của hắn, cái này tâm lý tố chất cũng quá kém A. Liên cái này cũng xứng gọi pháp vụ tổng thanh tra. Ta xem là pháp vụ thái giám A, trên lầu không hiểu đừng làm loạn phun. Ngươi đổi chỗ thử xem. Trương Vĩ vừa rồi cái kia là muốn tiến hắn đi ngồi tù A. Vẫn là loại kia một khi xảy ra chuyện liền có thể tử hình trọng tội. Đổi lấy ngươi cũng phải nước tiểu, ghế bị cáo bên trên, Triệu Đức Trụ đầu góc trống rỗng, bên thai ông tác hưởng. Nhưng hắn cái kia cơ hồ ngừng đại não, còn tại bằng vào bản năng cầu sinh, điên cuồng một chuyện. Làm sao sẽ biến thành dạng này? Rõ ràng nhất thẩm thời điểm, hay là hắn đem đối phương luật sư đưa vào trong đó a? Rõ ràng ngay tại nửa tiếng trước, hắn còn nắm chắc thắng lợi trong tay, cảm thấy đây chính là một hồi đơn giản trò chơi mèo vờn chuột. Như thế nào chỉ trước mắt, thợ săn cùng con mồi thân phận liền triệt để đổi. Tử hình. Triệu Đức Trụ đương nhiên biết, Trương Vĩ trong miệng tử hình là đang nói chuyện giật gân. Pháp viện tuyệt đối không có khả năng bởi vì trường học về sau rơi mất một viên gạch, đem hắn cùng lão bản kéo đi xử bắn. Nhưng mà, hắn không dám đánh cược a, bởi vì hiện tại là tại trên tòa án. Phía trên đang ngồi là thâm niên quan tòa, đứng đối diện chính là ngoài vòng pháp luật cùng đồ. Trương Vĩ hắn bây giờ không phải là tại tự mình đe dọa, hắn là đang tiến hành cực kỳ nghiêm cẩn pháp luật định tính. Triệu Đức Trụ hết sức rõ ràng, Trương Vĩ sẽ không vì một cái bản án ngay trước trực tiếp ống kính, tại trước mặt thâm niên quan tòa đem thanh danh của mình ném xuống đất dẫm. Cho nên tử hình có lẽ là nói chuyện giật gần, nhưng mà liên quan tới tổn hại công cộng an toàn định tính nhất định là có hắn pháp luật căn cứ. Một khi hôm nay cái này tổn hại công cộng an toàn mũ bị trục thực, một khi tòa án tiếp nhận Trương Vĩ quan điểm, đem vụ án tính chất từ dân sự tranh chấp chuyển thành vụ án hình sự chuyển giao công an cơ quan, vậy hắn cùng lão bản liền triệt để xong. Triệu Đức Trụ quá rõ ràng công trình nghề nghiệp quy tắc ẩm. Dựa theo thông thường đấu pháp, đối mặt diễn hai nơi thương thảo muốn công trình kiểu, cuối cùng bao phương vô lại nhất, cũng hữu hiệu nhất một chiêu chính là không nghiệm thu, không kết toán. Chỉ cần cắn chết công trình không nghiệm thu liền có thể vô kỳ hạn dây dưa trả tiền. Một chiêu này không chỉ có là cuối cùng bao đối phó diễn hai nơi dễ dùng, diễn hai nơi đối phó đội thi công cũng dễ dùng. Bởi vì căn cứ kiến trúc pháp không có nghiệm thu chính là không hoàn công cho tiền gì. Một chiêu này chiến lược kéo dài tại quá khứ trong 30 năm, Triệu Đức Trụ dùng đến lô hỏa thuần thanh. Dưới tình huống bình thường, kiện cáo sẽ lâm vào vĩnh viễn cái cọ, mở phiên tòa, tranh luận phải trang nghiệm thu. Thôi tòa, xin giám định. Lại mở phiên tòa tranh luận kết quả giám định. Lại thôi tòa, điều giải. Một bộ này quá trình đi xuống, ít thì một năm, nhiều thì 3-5 năm, đủ để đem bao quốc hưng loại này không tiền không thế chủ thầu kéo dài cửa nát nhà tan. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Trương Vĩ cái người điên này, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Hắn vừa lên tới liền nhảy vọt qua kiến trúc pháp trực tiếp trích dẫn luật dân sự điển đem bản án từ công trình tranh chấp chuyển biến thành tranh chấp kinh tế. Ngay sau đó, lại từ hợp đồng pháp nhảy tới hình pháp trực tiếp đem bản án từ dân sự cái này đại lĩnh vực nhảy đến hình sự trong hồ. Ngươi theo ta chơi thủ đoạn lưu manh kéo dài thời gian. Đi, vậy ta liền trực tiếp lập bản, cáo ngươi tổn hại công cộng an toàn. Chương 551, muốn tiền hay là muốn mạng? Chương 551, muốn tiền hay là muốn mạng? Triệu Đức Trụ toàn thân đều đang phát run. Hắn quá rõ ràng ở trong đó quan hệ lợi hại. Nếu như hôm nay nhận xuống làm trái quy tắc giao phó, tự tiện sử dụng sự thật này, vậy thì đồng nghĩa với tại cục công an lưu lại thực chất. Về sau trường học nếu là thật xảy ra chuyện, dù chỉ là lan can bung lỏng té bị thương một học sinh, hay là mặt tường dụng đập trúng người, cảnh sát tra một cái hồ sơ, tốt, kế hoạch lớn xây dựng ban đầu ở trên tòa án thừa nhận qua, đây là chưa qua nghiệm thu nguy phòng. Đó chính là bằng chứng chủ quan như núi cố ý phạm tội. Đến lúc đó, nhưng là không phải bồi thường tiền đơn giản như vậy. Đó là thật muốn đi vào giẫm máy may. Đến nỗi trường học có thể hay không đi cục gạch. Triệu Đức Trụ cười khổ trong lòng. Cái này còn cần hỏi sao? Bây giờ công trình chất lượng cái dạng gì, hắn cái này làm pháp vụ trong lòng không có đến. Coi như không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, theo thời gian đưa đẩy, phơi gió phơi nắng, đi mấy khối gạch, nước mấy đạo khe hở, đây không phải là tất nhiên sao? Trương Vĩ đây là sớm cho bọn hắn đào xong phần mộ a. Thậm chí ngay cả mộ bia đều khắc xong, liền đợi đến chính bọn hắn tới nhảy vào. Bây giờ liền hai lựa chọn, đệ nhất nhận tan tầm trình nghiệm thu hợp cách, đưa tiền, đến nỗi kiểm tra báo cáo, đó chính là còn tại trong chế tác, đại khái nội dung đã song phương xác nhận. Thứ hai chính là thừa nhận làm trái quy tắc giao phó, mấy năm sau gặp phải lao ngục phong hiểm. Không thể nhận. Tuyệt đối không thể nhận. Triệu Đức Trụ cảm thấy dưới đáy mông một hồi ướt lạnh, mặt mo trong nháy mắt trướng trở thành màu gan heo, xấu hổ cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Nhưng ở trước mặt sinh tồn sợ hãi, điểm ấy xấu hổ cảm giác đã không coi vào đâu. Nhất thiết phải đem cái này tội danh rửa đi. Tuyệt đối không thể để cho dân sự vụ án chuyển thành vụ án hình sự. Triệu Đức Trụ run run rẩy rẩy mà bị bán, gắng gượng thân thể khó khăn đứng lên. Hắn không dám nhìn Trương Vĩ ánh mắt, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm thẩm phán trưởng Phát Huy. Thẩm phán trưởng, liên quan tới người khiếu nại luật sư lên án, ta ti làm trái quy tắc giao phó, tổn hại công cộng an toàn tình huống Triệu Đức Trụ quát, bên ta tuyệt không tán thành. Đây là nói xấu, là ngậm máu phun người. Chống án luật sư đây là tại lợi dụng pháp luật tuần ngữ, đối với ta ti tiến hành tự dưng ngờ tới cùng chỉ trích. Bên ta biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Mới vừa rồi còn đang khiếp sợ tại Triệu Đức Trụ sợ kẻ ra quần đám dân mạng, bây giờ nhao nhao mở ra trào phúng mô thức. Kháng nghị. Phúc ha ha ha, cái này Từ Nhi làm sao nghe được quen thai như vậy, song song, để cho hắn học được độ thật. Đây không phải là chúng ta bộ ngoại giao phát ngôn viên tại trên quốc tế thường dùng bộ kia Từ Nhi sao? Triệu Đức Trụ, mặc dù ta đi tiểu, mặc dù ta không để ý tới, nhưng ta sẽ kháng nghị à. Chỉ cần ta kháng nghị phải rất lớn tiếng, chính nghĩa liền sẽ đứng tại ta bên này, trên lầu đừng làm lục bộ ngoại giao. Nhân ra đó là tiên lễ hậu bình, mập mạp này là vô năng cùng nộ, chết người, tại trên tòa án hô kháng nghị. Ngươi cho rằng đây là đại hội đồng liên hợp quốc đâu, chương luật, kháng nghị vô hiệu, bác bỏ. Đề nghị luật sư bị cáo trước tiên đem quần đổi lại đến kháng nghị, mùi vị quá bật lên, trong tòa án, thẩm phán trưởng mặt không thay đổi nhìn xem ghế bị cáo bên trên cái kia còn tại run lẩy bẩy mập mạp. Bị cáo người đại diện. Thẩm phán trưởng trực tiếp cắt dứt Triệu Đức Trụ biểu diễn. Người khiếu nại người đại diện vừa rồi trần thuật, lộ dịp rõ ràng, phép tắc căn cứ đầy đủ. Bản đình chú ý tới, có liên quan vụ án công trình Lâm An nhất trung mới giáo khu đã thực tế giao phó đồng thời đưa vào sử dụng dài đến 3 tháng, đây là sự thực khách quan. Thẩm phán trưởng dừng một chút, mắt sáng như đuốc, tất nhiên sự thật tồn tại, pháp đầu lộ dịp rõ ràng, như vậy người khiếu nại liên quan tới vi quy giao phó cùng nguy hại công cộng an toàn lên án, liền tuyệt không phải trong miệng ngươi tự dưng nở tới. Bởi vậy, kháng nghị vô hiệu. Không đợi Triệu Đức Trụ thở ra hơi, thẩm phán trưởng ném ra sau cùng thông điệp. Bây giờ, xét thấy ngươi phương không có nói kết bất kỳ mới chứng cứ, cũng không có đưa ra bất luận cái gì hữu hiệu pháp luật phản bác quan điểm. Bản đình chỉ cấp ngươi một cơ hội cuối cùng, trả lời một vấn đề. Thẩm phán trưởng dựng thẳng lên hai ngón tay, ngữ khí chân thật đáng tin, liên quan tới có liên quan vụ án công trình nghiệm thu tình huống, ngươi phương chỉ có hai lựa chọn. Đệ nhất, thừa nhận làm trái quy tắc giao phó, tức thừa nhận ngươi sắp chưa qua nghiệm thu công trình tự tiện giao phó sử dụng, dính líu tổn hại công cộng an toàn. Thứ hai, thừa nhận nghiệm thu hợp cách, tức là vì ngươi phương dĩ thực hiện xong nghiệm thu nghĩa vụ, công trình chất lượng đạt tiêu chuẩn. Triệu Đức Trụ nói cho tòa án, ngươi chọn cái nào? Toàn bộ tòa án ánh mắt đều tập trung ở trên Triệu Đức Trụ thân. Đây là một đạo mất mạng đề. Tuyển 1, ngồi tù, trì hoãn. Tuyển 2, đưa tiền, lập tức. Triệu Đức Trụ sắc mặt thay đổi liên tục, từ màu gan heo biến thành trắng bệnh, lại từ trắng bệnh biến thành cho tàn. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh Lâm Cương. Lâm Cương bây giờ đang gắt gao nhìn chằm chằm sàn nhà, căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Rõ ràng, vị này phó tổng cũng biết rõ, lúc này ai dám tuyển 1, người đó là công ty tội nhân, càng là muốn đem chính mình đưa vào ngục giam đồ đần. Tiền không còn có thể kiếm lại, người tiến vào nhưng là cái gì cũng không còn. Triệu Đức Trụ cắn răng, trong lòng bộ kia cây cân cuối cùng mất cân bằng. Thôi, bỏ xe giữ tướng. Trước tiên bảo trụ mạng nhỏ quan trọng. Đến nôi cái kia 980 vạn. Đó là lão bản nên nhức đầu chuyện, cùng lắm thì lao tử từ trước chạy trốn, ngược lại cái này pháp vụ tổng thanh tra cũng không muốn làm. Triệu Đức Trụ cố nén trong đũng quần nước lạnh cùng khó chịu, túi thấp đầu. Thẩm phán trưởng liên quan tới bao quốc hưng đội thi công chỗ nhận thầu công trình ta ti. Tán thành đã nghiệm thu thông qua. Tiếng nói rơi xuống, toàn trường xôn xao. Cuối cùng nhận. Ý vị này, kế hoạch lớn xây dựng nhất thiết phải thanh toán cái kia 580 vạn công trình số dư. Nhưng Triệu Đức Trụ rõ ràng không muốn thua quá khó coi, hắn con ngươi đảo một vòng, lại vội vàng bù một câu, nhưng mà, thẩm phán trưởng, mặc dù nghiệm thu thông qua được, nhưng cuối cùng kiểm tra báo cáo còn tại trong chế tác quá trình. Là bởi vì kiểm tra không có ra kết quả, cho nên ta ti mới tạm không hướng bao quốc hưng tiên sinh thanh toán tương ứng công trình tiểu, cũng không phải là ác ý khất nợ. Nói xong câu đó, Triệu Đức Trụ trong lòng bậy mà dâng lên một cô không hiểu cảm giác tự hào. Xem, đều đến nơi này bước ruộng đất, ta còn có thể cho công ty tìm khối tấm màn che. Đem ác ý quỵt nợ nói thành là quá trình chưa xong cái này cần là bao cao nghề nghiệp tố dưỡng a. ta Triệu Đức Trụ thực sự là quá chuyên nghiệp. Nếu như Lâm Cương biết hắn bây giờ ý nghĩ, đoán chừng sẽ tại chỗ tức giận đến chảy máu não. Thẩm phán trưởng nghe xong, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Kiểm tra báo cáo không có ra. Loại này mượn cớ tại coi là nghiệm thu hợp cách pháp luật định tính trước mặt, bất quá là tái nhận rào biện. Chỉ cần nhận định nghiệm thu hợp cách, trả tiền chính là pháp định nghĩa vụ, đến nỗi kiểm tra quá trình, đó là các ngươi nội bộ quản lý vấn đề, không thể xem như đối kháng trả tiền nghĩa vụ lý do. Thắng bại đã phân. Thẩm phán trưởng quay đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía chỗ ngồi nguyên cáo. Người khiếu nại người đại diện. Đối với bị cáo tỏ thái độ, ngươi mới là không hài lòng. Còn có khác tố cầu sao? Trương Vi đứng lên, sửa sang lại một cái cũng không có nếp nhăn đầu phục. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Triệu Đức Trụ một mắt, phản phất cái kia bại tướng dưới tay đã không đáng hắn lãng phí nữa dù là một giây chú ý thẩm phán trưởng. Tất nhiên bị cáo đã thừa nhận nghiệm thu hợp cách, như vậy phe ta Hạch Tâm tố cầu đã nhận được pháp luật xác nhận. Trừ cái đó ra, bên ta chỉ có một cái bổ sung thỉnh cầu. Xét thấy bên bị tại trong nhất thẩm giấu giếm sự thật, hư giả trần thuật, dẫn đến bản án tiến vào lần hai thẩm chương trình, cực đại lãng phí tư pháp tài nguyên, đã gia tăng bên ta người trong cuộc bảo vệ quyền lợi chi phí. Bởi vậy, bên ta thỉnh cầu pháp viện phán lệnh bản án sinh ra tất cả phí tổn kiện tụng dùng, bao quát nhất thẩm vụ án thụ lý phí, lần hai thẩm chống án phí, toàn bộ từ bị cáo kế hoạch lớn xây dựng gánh chịu. Thẩm phán trưởng khẽ gật đầu, trong tay pháp truy giơ lên cao cao. Hảo. Bản đình đã nghe xong phương toàn bộ ý kiến. Đông. Bây giờ, thôi tòa. Hội thẩm sẽ tiến hành xem xét, sau một tiếng làm tòa tuyên án.